Chương 41, Diêm Cơ Loạn Mệnh, Xã Tắc Nguy Hiểm 2, chương 41, Diêm Cơ Loạn Mệnh, Xã Tắc Nguy Hiểm 2, Diêm Cơ từ đầu đến cuối đều chú ý tới Cố Hy. Nàng đã làm vạn toàn chuẩn bị. Phàm là Cố Hy coi là thật muốn ăn thua đủ, nàng liền sẽ không để ý cái khác, trực tiếp đem Cố Hy mai táng tại cái này trong thâm cung. Nàng đã không có đường lui. Loại sự tình này, hoặc là không làm hoặc là liền muốn làm tuyệt. Chỉ cần nàng có thể trưởng khống triều đình, vậy liền có thể đem hắc nói thành trắng, dù là tương lai lưu tại sử sách bên trong, nàng cũng không sợ. Cố Hy vẫn luôn không có mở miệng. Hắn chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng Diêm Cơ, Giang Kinh bọn người. Chợt không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quay người liền đi. Một màn này, tất cả mọi người không ngờ tới. Tranh luận âm thanh im bặt mà dừng. Đặng Chất, Dương Chấn bọn người không có nửa điểm do dự, đứng dậy liền nhao nhao rời đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Diêm Hiển trên mặt sắc mặt giận dữ càng thêm nồng đậm, tức giận nói, sao không nhân cơ hội này đem bọn hắn cùng một chỗ giết tính toán? Không thể. Không chờ Diêm Cơ mở miệng, Lưu Thụ liền vội vàng lắc đầu, thái phó khắp thiên hạ danh vọng cực cao, chúng ta như tùy tiện động thủ, chắc chắn dẫn phát đại loạn. Không sai. Diêm Cơ cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, bây giờ cái này Dũng tướng Ngự Lâm thậm chí Nam quân đều ở tại chúng ta chi thủ, coi như hắn lại như thế nào, chỉ cần không ra Lạc Dương, liền trốn không thoát bản cung trưởng khống. Nếu là hắn coi là thật muốn phản nói, Diêm Cơ trên mặt lóe lên mỉm cười, vậy cũng chính hợp bản cung tâm ý, liền không cần lại lo lắng người trong thiên hạ. Thái phó đoạn sẽ không phản. Lưu Thụ lắc đầu, nói, Cố thị danh vọng tại Đại Hán thiên hạ cực rất. Thái phó thế nhưng là người thông minh, hắn tuyệt sẽ không cầm Cố thị danh vọng làm cược, đám người nhao nhao gật đầu. Lưu Thụ nhìn về phía Diêm Cơ lại nói, ngay lúc này chi gấp, là nên nhường Tần quân sớm ngày đăng cơ. Chỉ cần việc này hoàn thành, đại sự nhất định. Diêm Cơ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, không sai, truyền thái hậu chỉ, khiến Tân quân ngày mai đăng cơ. Ê! Gian phòng bên trong đám người vội vàng chắp tay. Từ đầu đến cuối, không gây một người đi quan tâm kia đã bắt đầu phát ra mùi vị khác thường hoàng đế di thể. Cũng may mà bây giờ không phải mùa hè. Lại thêm Diêm Cơ dùng một chút chống phân hủy biện pháp. Nếu không, lưu hỗ thi thể có lẽ sớm đã mục nát. Quan quân hầu phủ. Quân thần tự nhiên một đường đi theo Cố Hy chạy tới trong phủ. Nét mặt của bọn hắn đều là có chút khó coi. Giờ này phút này đã là tới tuyệt cảnh. Phàm là nhường Diêm Cơ đem việc này hết thảy đều kết thúc, vậy bọn hắn liền đã định trước khó có thời gian xoay sở, lại đại hán cũng đã định trước sẽ đi hướng một con đường không có lối về. Nhìn xem biểu lộ nghiêm túc chúng thần, cho đến đi vào trong phủ, Cố Hy mới lần thứ nhất mở miệng, vẻ mặt có chút phức tạp, dường như cảm khái giống như nói, ta quả thực không bằng tổ phụ a. Thái phó, đám người biểu lộ cũng là hơi đổi. Nếu là tổ phụ tại thế, nghĩ đến đại hán định sẽ không đi đến hôm nay. Cố Hy không thèm để ý chút nào, tiếp tục lẩm bẩm nói. Dứt lời, hắn lúc này mới nhìn về phía quân thần, biểu lộ khôi phục bình thường, nói, chư vị không cần bối rối. Những người này sai liền sai tại cho là ta Cố thị có thể đi đến hôm nay, toàn do một mình ta. Nếu ta đoán không sai, bọn hắn chắc chắn nhường Tân quân sớm ngày đăng cơ. Chư vị đến lúc đó có thể tự theo ta, nên phụng tiên tử. Nghe nói như thế, đám người biểu lộ đại biến. Nên phụng tiên tử? Chẳng lẽ lại Cố Hy đây là sự thực muốn từ bỏ? Thái phó, Dương Chấn lập tức mở miệng, ngài đây là? Hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cố Hy thế nhưng là ủy thác trọng thần á, sao lại khoan dung việc này xảy ra đâu? Bá lên chờ gấp, lại nhìn xem chính là. Cố Hy trực tiếp khoát tay áo, dường như không muốn nhiều lời. Thấy thế, đám người không khỏi càng thêm bối rối. Nhưng Cố Hy lại không muốn nhiều lời, trực tiếp đem mọi người đưa ra ngoài, chợt liền đi gặp Lưu Bảo. Thái phó, phu hoàng hắn thật. Bằng hạ sao? Năm gần 11 tuổi Lưu Bảo, mặt mũi tràn đầy bi thương. Cố Hy vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu, thái tử điện hạ không cần quá độ bi thương. Tối nay, điện hạ nhớ lấy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai có lẽ chính là điện hạ đăng cơ thời điểm. Hoàng vị, hai cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ ngữ bỗng nhiên liền từ Lưu Bảo trong lòng dâng lên. Hắn kinh ngạc nhìn Cố Hy, không hiểu hỏi, phụ hoàng không phải muốn phế ta đi? Giả mạo chỉ dụ mà thôi. Cố Hy cười nhạt một tiếng, vẻ mặt kiên định nhìn xem Lưu Bảo nói, có thần tại, liền tuyệt sẽ không nhường đại hán xuất hiện bất kỳ náo động. Lưu Bảo kinh ngạc nhìn Cố Hy, từ đối với Cố Hy tuyệt đối tín nhiệm, hắn nhẹ gật đầu. Chợt rũa ra tay nhỏ kéo lại Cố Hy cánh tay, ngập ngừng nói, thái phó yên tâm, nếu là ta thật có thể là đế, định sẽ không giống phụ hoàng như thế, cô phụ thái phó nỗi khổ tâm. Hắn xác thực mười phần thông minh, nhất là tại Cố Hy giáo dục phía dưới, hắn càng có thể thấy rõ triều chính biến hóa, hết sức rõ ràng đến cùng là vì sao mới có thể sáng tạo ra đây hết thảy. Cố Hy cười cười, cũng là gật đầu, tốt. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng cũng là có chút bối rối, liền hắn cũng không ngờ tới chuyện sẽ phát triển cho tới hôm nay việc này. Cố Hy năm đó diệt trừ Vương Thánh cử động, đúng là tạo thành ảnh hưởng to lớn, không chỉ nhường đại hán miễn ở Vương Thánh chuyên quyền thời kỳ tối nát, còn nhường Lưu đánh giá vị hoàng đế này cũng không có cơ hội hai họa triều chính. Cái này không nghi ngờ gì đối đại hán mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng vạn sự phúc họa tương y thì Lưu Hô tính cách nhược điểm bị bắt được người, hoàn toàn thúc đẩy cục diện này. Cố thị tồn tại cải biến đại thế, nhưng nhân tính ô nhược điểm là không thể nào hoàn toàn có biến hóa. Lưu Hô kỳ thật đã có chút thay đổi, chỉ là những năm gần đây tội phồng, nhường hắn có chút mù quáng tự tin, tính cách bên trong nhược điểm mới có thể lần nữa bạo lộ ra. Hắn đại khái có thể đoán ra Cố Hy muốn làm gì. Kỳ thật bây giờ Cố thị vũ khí mạnh mẽ nhất chính là danh vọng. Cái này không chỉ là triều chính danh vọng, còn bao gồm trong quân. Cái này hoàn toàn là mấy đời người có công lớn khắp thiên hạ chỗ kinh doanh đi ra danh vọng, là gia tộc khác không có khả năng so sánh. Diêm Cơ làm đây hết thể đã rất khá. Lôi kéo quần thần trưởng không cấm quân tạo thành đại thế. Cái này làm thậm chí so với nàng tại nguyên bản trong lịch sử còn tốt hơn. Nếu là phàm là không có Cố thị tồn tại, nàng tuyệt đối sẽ trở thành đại Hán thống trị. Nhưng bây giờ thì không phải vậy, Cố Hy uy thế chi cao, thậm chí đều vượt qua Cố Khang. Ngay cả Cố Khang lúc trước đều có thể lấy lực lượng một người uy hiếp Bách Quan. Huống chi Cố Hy. Mặc dù nếu như muốn nói lợi ích lớn nhất lời nói, Cố Hy hiện tại bo bo giữ mình mới là tốt nhất. Nhưng đối với những người này mà nói, luôn có ý thứ. Đã định trước sẽ vượt qua sinh mệnh. Cố Dịch cũng là không cách nào can thiệp. Nghĩ nghĩ sau, hắn vẫn là không có bỏ mặc Cố Hy mạo hiểm. Mà là từ trong ba lô lấy ra có lẽ là trước mắt biết duy nhất có chút tác dụng đạo cụ, hảo vật thể. Trực tiếp lựa chọn sử dụng. Mặc dù Cố Dịch cũng không xác định cái đồ chơi này sẽ có hay không có hiệu, nhưng cũng nên thử một chút. Dù sao cũng là huyền cấp đạo cụ. Lấy trường thọ thẻ ví dụ đến xem, huyền cấp đạo cụ hiệu quả cũng không kém. Hơn nữa cùng trường thọ thẻ khác biệt, hảo vận thẻ là có tác dụng trong thời gian hạn định. Hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục một ngày. Theo lý mà nói, mang đến hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Đến mức chuyên môn rút thưởng, Cố Dịch vẫn là nhìn được. Lần này biến cố, đối với Cố thị mà nói, quả thật có chút nguy cơ. Bất quá lại còn không đến mức nhường Cố Dịch lần nữa vận dụng thành tiểu điểm. Cố thị mấy đời người danh vọng quá đáng. Hơn nữa Cố Hy đã sớm đem Cố thị tử đệ đưa về Hà Bắc. Dù là chính là Cố Hy sắp thành lại bại, Cố thị nhiều nhất sẽ bị thôi, cũng sẽ không có sát kiếp. Kế tiếp cũng nhanh muốn đối mặt Tam Quốc loạn thế. Nếu là thật sự có sai lệch, đến lúc đó hắn cũng hoàn toàn có cơ hội tự thân lên tay, nghịch thiên cải mệnh. Chương 42, Phù Long Đỉnh, Nhiếp Bách Quan chương 42, Phù Long Đỉnh, Nhiếp Bách Quan, Diên Quang 4 năm, tháng 4, nhâm tử ngày. Bầu trời hơi có vẻ âm trầm, tiếng gió rít đảo, như muốn trời mưa. Xuống đất điện, mặc dù còn chưa tới tảo triều thời điểm, nhưng trong hoàng cung bầu không khí cũng đã cực kỳ ngưng trọng. Hôm qua, Diêm Cơ liền lấy Lâm Triều Thái Hậu chi danh, hạ chiếu khiến lưu ý tôn đại hành hoàng đế di chiếu, và hôm nay triều đình đăng cơ. Đương nhiên, nàng tự nhiên cũng có chỗ đề phòng. Dù là Cố Hy đêm qua không làm cái gì, nhưng nàng lại vẫn là phá lệ cẩn thận. Diêm Cơ sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần hôm nay cung nội sinh biến, kia nàng khống chế cấm quân liền có thể trực tiếp độc thủ. Nếu là Cố Hy không phản kháng, liền cũng được. Đại cục đã định, quân thần hướng gió lập tức liền sẽ có chuyển biến. Hoàn toàn có thể một chút xíu đem Cố Hy phế bỏ đi, thấy thế nào đều sẽ được. Thời gian chậm rãi chạy tới quần thần theo thứ tự chạy đến, lưu thụ bọn người cũng là biểu lộ không có thay đổi gì. Ngược lại là Dương Chấn chờ quan viên một mực tụ tập tại ngoài cửa cung, chờ đợi Cố Hy đến đây. Chư quân, Diêm Hiển canh giữ ở cửa cung làm, lạnh lùng quét mắt đám người, trên mặt hiện ra một vẻ khinh thường ý cười, cần gì phải cố chấp như vậy đâu. Vậy hạ di chiếu ở đây, tất cả đều đã hết thể đều kết thúc. Các ngươi như vậy dãy rủa, lại có ý nghĩa gì? Đạm Chất lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Hiển, trong mắt sát ý phun trào, vừa muốn mở miệng phản bác. Bất quá đúng lúc này, một hồi rõ ràng bánh xe chạy âm thanh từ xa mà đến gần chuyển đến. Đám người nghe tiếng nhao nhao vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa cung trước đó. Sau một khắc, Cố Hy ung dung từ trong xe đi ra, mà trong tay hắn đang nắm lấy một thanh bảo kiếm. Thấy thế, mọi người tại đây đều là giật mình. Diêm Hiển càng là lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, vội vàng bước nhanh tiến ra đón, nghiêm nghị chất vấn, "Thái phó đây là ý gì? Há có thể cầm kiếm vào triều?" Cố Hy thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như vực sâu giống như nhìn về phía Diêm Hiển, lạnh lùng mở miệng nói, "Đại hành hoàng đế cùng Hòa Hy hoàng hậu năm đó ban thưởng ta lên điện được đeo kiếm, lệ vua không phải xưng tên, vào châu không phải bước vào quyền lực. Ngươi hôm nay cản ta." Cố Hy ngữ khí càng thêm băng lãnh, "Ta cũng phải hỏi một chút, ta lại vì sao không thể cầm kiếm vào triều?" Một cái mắt, Diêm Hiển biểu lộ liền khó coi. Hắn nhớ tới việc này. Đây là năm đó Cố Hy bắt thượng phá Nam Hung nô tiên ti phản hắn sau, Lưu Hô cùng Đặng Tùy cho Cố Hy ban thưởng. Lúc ấy cũng không chỉ có những này, bất quá Cố Hy lại tất cả đều lấy. Những năm gần đây cũng một mực chưa từng có cử động lần này. Bây giờ hắn mở miệng nhắc lên, này mới khiến đám người một lần nữa nhớ tới. Thái phó, Diêm Hiển cau mày, lắc đầu nói, hôm nay chính là tân hoàng đăng cơ thời điểm, thái phó cử động lần này sợ là không ổn đâu. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén. Diêm Hiển tự nhiên không có khả năng nhường Cố Hy cầm kiếm đi vào. Hôm nay thiên hạ ai không biết Cố Hy không chỉ có riêng chỉ là cái sẽ trị thế văn thần. Bất luận là năm đó bắt thượng cũng tốt, hoặc là đến tiếp sau bình loạn cũng được. Cố Hy đều cho thấy không tầm thường võ nghệ. Chẳng qua là hắn cơ hồ không có tự mình dẫn đại quân sông trận thói quen mà thôi. Có gì không ổn? Cố Hy cười nhạt một tiếng, chợt nhìn một chút Dương Chấn bọn người, cũng không để ý Diêm Hiển phản ứng như thế nào, nói thẳng, chư vị không cần chờ đợi ở đây, cũng không nguyện vào cùng, sao không hồi phủ? Nghe vậy, mọi người đều là biểu lộ biến đổi. Bọn hắn tựa hồ là đoán xảy ra điều gì. Cố Hy cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền muốn hướng phía cung nội mà đi. Mà Dương Chấn bọn người do dự một chút sau, vẫn là trực tiếp theo sau. Diêm Hiển biểu lộ càng thêm khó coi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cố Hy, tay không nhịn được có chút phát run. Cái này hoàn toàn là theo thói quen e ngại. Cố Hy loại thân phận này người, từ đầu đến cuối đều không phải là hắn có thể đơn độc đối mặt. Mặc dù hắn tự nhận gan lớn, nhưng ngay tại lúc này, lại cũng chỉ có e ngại. Cố Hy cứ như vậy đi vào cung nội. Hoàng cung bầu không khí không hiểu nặng nề. Diêm Cơ đã sai người tại các nơi phủ lên đèn tang, vải tang. Dưới loại tình huống này, cái này cái gọi là tân quân đăng cơ, lại có vẻ hơi không hiểu buồn cười. Dù là năm đó Thương Đế Lưu Long lúc lên ngôi, đều không có như vậy buồn cười. Cố Hy đầu tiên là quét mắt một vòng, chợt khẽ lắc đầu, lần nữa đi thẳng về phía trước. Dương Chấn, Đặng Chất bọn người đều là đi theo tại Cố Hy sau lưng. Mặc dù Cố Hy cũng không nói gì, nhưng bọn hắn lại tựa hồ như là đã cảm giác ra cái gì, biểu lộ cũng là có chút không hiểu nghiêm túc. Động tĩnh này có chút quá lớn. Tất cả mọi người đã chú ý tới Cố Hy. Khi nhìn đến Cố Hy trong tay nắm lấy kiếm sau, giống như là xúc động nào đó căn yếu ớt thần kinh đồng dạng, đều là biểu lộ của biến. Lên điện được đeo kiếm, quần thần đều là nhớ tới ngày xưa Lưu Hô cùng Đặng Tuy cho Cố Hy ban thưởng. Nếu là ngày trước lời nói, tự không người để ý, nhưng hôm nay đây là muốn làm gì? Bây giờ Lạc Dương quân quyền đều tại hoàng hậu chi thủ a. Cố Hy kia cái gọi là nhiếp chính thân phận, tại không có quân quyền gia trì phía dưới, thật sự là quá yếu đuối một chút. Nhưng Cố Hy biểu lộ lại hết sức thản nhiên. Hắn biểu lộ không thay đổi chút nào bước vào cung nội, đầu tiên là nhìn một chút kia ngồi tại trên long ỷ Lưu Ý, chợt lại nhìn một chút phía sau rèm Diêm Cơ, biến sắc. Thái phó, ngươi đây là làm gì? Không chờ Cố Hy mở miệng, Diêm Cơ dẫn đầu chất vấn. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn Cố Hy. Cố Hy trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn thẳng Diêm Cơ, chậm rãi giơ lên trong tay binh khí, đoạn A nói, ngày xưa Hiếu Hỏa hoàng đế bị thác tại ta Cố Hy, thái tử Lưu Bảo chính là chính thống hoàng vị người thừa kế. Diêm Cơ giả tạo chiếu thư, nhiễu loạn hoàng vị truyền thừa, chẳng lẽ mong muốn phá vỡ Hán triều giang sơn sao? Cố Hy tiếng như lôi đình, tại toàn bộ trong điện đột nhiên nổ tung. Biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Ai cũng không ngờ rằng Cố Hy loại người thông minh này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Trước mặt mọi người chất vấn, nếu là ngày trước còn có quân quyền Cố Hy làm như vậy, bọn hắn có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, đặng chất bọn người hoàn toàn động. Cố Hy đây là tại làm gì? Ngay cả Diêm Cơ cũng không ngờ tới chuyện sẽ như thế phát triển. Nàng đầu tiên là sức sở. Chợt cho mày, lúc này nghiêm nghị quá lớn, Cố Hy, ngươi dùng cái gì nói xấu bản cung? Đây là muốn mưu phản. Đến a, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Trong điện mấy cái cấm quân đều là biểu lộ biến đổi, nhìn xem Cố Hy kia ánh mắt sắc bén, trên mặt nhau nhau hiện ra e ngại. Cố Hy danh vọng sát thực quá cao. Hơn nữa mấu chốt nhất là, thời gian quá gấp. Nếu là có thể nhường Diêm Cơ bồi dưỡng được đến tâm phúc, có lẽ còn có thể tránh cho điểm này. Nhưng bây giờ lúc này mới nhiều ít thời gian. Cố Hy nhìn trong điện mấy cái cấm quân, ánh mắt càng thêm băng lãnh, ta chịu Hiếu Hỏa hoàng đế lấy cái chết nhờ bà, tại cái này như trồng trứng sắp đổ giống như nguy hiểm thế cục hạ thủ hộ quốc gia căn bản. Các ngươi những này bọn chuột nhắt sao dám cùng tặc nữ phản? Thanh âm như là như lôi đình vang dội, các cấm quân đều bung phóng binh khí, hoảng sợ đứng đấy. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này. Đây hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh quá nhanh. Diêm Cơ mắt thấy những người này lại thật không dám động, biểu lộ dây lát biến, lúc này lần nữa trách móc, cầm xuống Cố Hy. Trung điệp có thưởng, có trọng thưởng tất có dũng vu. Trong đó một cái dẫn đầu giáo úy tựa hồ là rốt cục hung ác hạ tâm, cắn răng rốt cục nắm lấy binh khí giết đi lên. Nhưng Cố Hy cũng không phải chỉ có thể trị thế văn thần. Võ lực của hắn trị tuyệt đối không thể so với một chút bình thường các tướng quân chinh lệnh. Không có chút gì do dự, Cố Hy lúc này rút kiếm đâm thẳng, tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện. Thổi phun một tiếng, người kia thậm chí còn chưa thể ra chiêu liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này, một tiếng binh khí rơi xuống đất giòn vang đột nhiên vang lên. Một lao tốt đông nhiên bỏ xuống binh khí, chỗ mai phục khóc giống, mặt tướng. Mặt tướng từng theo thái phó Trinh Cương, cận kề cái chết không dám phản hán. Hán tình nguyện bị phạt, cũng không muốn đối Cố Hy ra tay. Người tới, người tới. Nhìn xem một màn này, Diêm Cơ một lần nữa giận giống lên. Ngoài điện các cấm quân chen chúc mà tới, nhưng khi bọn hắn thấy được mục tiêu đúng là Cố Hy về sau, nguyên một đám đều cứng đờ. Diêm thị tử đệ cũng là nhao nhao hô to bắt hắn, nhưng nào có người dám tùy tiện hành động. Phải biết, Cố Hy thế nhưng là thân trưởng qua chủ soái, trong đó không biết rõ có bao nhiêu tướng sĩ từng đi theo Cố Hy chinh chiến. Lại mấu chốt nhất là Cố Hy giải quyết nạn châu chấu, khắp thiên hạ có ân. Đây là tất cả mọi người biết sự tình. Chỉ là mấy cái vừa mới bị cất nhắc lên Diêm thị tử đệ, dùng cái gì để bọn hắn nghe lệnh đi lấy xuống Cố Hy? Diêm Cơ cũng có chút ngộng. Nàng vạn vạn không ngờ tới vậy mà lại xảy ra loại sự tình này. Mặc dù tất cả mọi người biết, Cố Hy danh vọng ngập trời, đã như lúc trước Cố Khang như thế không phải thần tử có thể so sánh với. Cho nên hôm nay càng là cố ý từ đó quân bên trong chọn lựa ra một chút ngày bình thường nhất là nghe lời người. Sao có thể sẽ còn như thế? Dường như thời gian đều ngừng lại. Trong điện rõ ràng có từng tiếng khẩn trương thô trọng tiếng hít thở, nhưng lại cho người cảm giác phá lệ yên tĩnh. Cố Hy liếc nhìn một đám chủ soái, gặp bọn họ do dự liền biết đây là một cái cơ hội tốt, lập tức liền mở miệng lần nữa. Không ngờ đúng lúc này, Diêm Hiển rốt cục chạy tới. Tới bây giờ loại tình trạng này, hắn còn chỗ nào quản được nhiều như vậy? Từ một tên cấm quân trong tay đoạt lấy cung tiễn, dựng cung liền bắn. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Tiếng xe gió đột nhiên vang lên, mũi tên thẳng bức Cố Hy mặt mà đến. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một hồi cuồng phong cuốn vào trong điện. Trong chốc lát, thường cây ánh đến lần lượt dập tắt, màn che lật qua lật lại. Toàn bộ trong điện trong nháy mắt liền tối mấy phần. Mà kia tên bắn ra mũi tên, cũng là nhận lấy ảnh hưởng, trực tiếp từ Cố Hy trước người xuyên qua, thẳng tắp xuất tại Lưu Ý ngồi trên long ỷ. Ầm ầm. Cùng lúc, một tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên. Cái này một tiếng vang thật lớn rốt cục nhường mọi người ở đây tất cả đều phản ứng lại. Nguyên một đám đều là biểu lộ biến đổi lớn. Sấm vĩ mê tín tại loại này thời đại là đã định trước không có khả năng hoàn toàn xóa đi tồn tại. Tại loại này thời điểm mấu chốt, vậy mà đã xảy ra loại sự tình này. Liên đã định trước sẽ để cho quần thần cùng kia từng cái cấm quân suy nghĩ nhiều. Cố Hy cũng không ngờ tới vậy mà lại có loại này trùng hợp, nhưng hắn cuối cùng vẫn là phản ứng cấp tốc, lúc này lần nữa đoạn quát to một tiếng, thượng thiên ý chỉ rõ rành rành, các ngươi những này tà đạo người, liền quỷ thần đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm ban đầu thiên thai lần nữa giáng lâm sao? Mắt thấy một đám cấm quân đều là biểu lộ đại biến. Cố Hy trực tiếp giơ kiếm chỉ hướng Diêm Hiển bọn người, cầm xuống cương đạo, lấy bình thượng thiên chi nộ. Thiên hai cái này có thể nói là đại hán trên dưới bách tính đều e ngại tồn tại. Dù là đã cách nhiều năm, kia đoạn thời gian thiên tai lại như cũ như là ác ngộng. Lời vừa nói ra, rốt cục thế cục hoàn toàn được chuyển. Cố Hy danh vọng cuối cùng vẫn là phát huy tác dụng quá lớn, theo cái thứ nhất cấm quân có hành động, ngay sau đó kia từng cái cấm quân liền trực tiếp xông tới. Thẳng đến Diêm Hiển trở Diêm thị tử đệ, từng tiếng gầm thét cùng trách móc âm thanh trong nháy mắt vang lên. Quá trên bậc, Diêm Cơ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem một màn này, tràn đầy không thể tin được. Nàng đột nhiên lần nữa nhìn về phía Cố Hy, lập tức liền chú ý tới Cố Hy kia ánh mắt sắc bén. Trong chốc ngắn này, nàng rốt cục lần nữa cảm thấy sợ hãi. Lưu Thụ chờ một đám đầu nhập vào Diêm thị quan viên, lúc này càng là biểu lộ của biến, đã muốn chạy lại không dám. Cố Hy cũng không quản bọn họ, chỉ là đối với đặng chất bọn người khoát tay áo, tại bọn hắn bên thai từng cái thì thầm. Hắn muốn trưởng không cấm quân, tuyệt không thể lưu lại bất kỳ thai hoàng ngầm nào. Sau đó, hắn lại gọi Dương Chấn, ghé vào lỗ thai hắn thì thầm. Dương Chấn ánh mắt sáng lên, cấp tốc xuất cung mà đi. Không bao lâu, hắn liền cùng Tào Đằng mang theo Lưu Bảo chậm rãi đi đến. Khi thấy Lưu Bảo trong nháy mắt, Diêm Cơ cả người cũng là trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Tiếng đánh nhau lúc này đã ngừng lại. Diêm thị tử đệ từng cái đều bị trói tại quá dưới bậc, chỉ có thể không ngừng phát ra o o thanh âm. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Chỉ thấy Lưu Bảo vừa mới bước vào trong điện, liền trực tiếp chạy tới Cố Hy trước người. Cố Hy lập tức không người đỡ Lưu Bảo, chợt ở trước mặt tất cả mọi người, từng bước một mang theo hắn hướng phía quá giai mà đi. Trong điện càng thêm yên tĩnh, chỉ có kia rất nhỏ tiếng bước chân. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, mắt thấy rõ ràng còn là cái tiểu hài tử Lưu Bảo lôi kéo Cố Hy từng bước một đạp vào quá giai. Thái phó, ngươi không thể. Tê liệt trên mặt đất Diêm Cơ vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Nhưng Cố Hy há lại sẽ đi quan tâm nàng như thế nào? Giờ này phút này, Lưu Ý cũng sớm đã bị dọa đến chạy tới nơi hẻo lánh, vậy đại biểu chí tôn chi vị Long Ỷ liền như thế còn tại đó. Cố Hy lôi kéo Lưu Bảo tại ghế dựa trước, chợt liền dừng bước lại, đem Lưu Bảo đỡ đi lên. Nương theo lấy Lưu Bảo làm được trên Long Ỷ trái tim tất cả mọi người đều là run lên bần bật. Cố Hy cứ như vậy nhìn xem Lưu Bảo, trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ vui thích. Hắn không có nửa điểm do dự, lúc này thả ra trong tay trường kiếm, tại bách quan nhìn chăm chú phía dưới, hướng phía Lưu Bảo quỳ xuống. "Thần, Cố Hy, bái kiến bệ hạ." Lưu Bảo theo bản năng liền muốn đứng dậy đỡ dậy Cố Hy, nhưng Cố Hy lại khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên động. Chăm chú đi đại lễ về sau, chợt lần nữa cầm kiếm đứng dậy, với thiên tử chi khía cạnh đối quần thần, cao giọng nói rằng: "Quần thần, khấu kiến tân quân." Diên quang 4 năm, đế băng tại Bắc cung. Sau Diêm Cơ nặc tang không nói, âm kết trung thường thị phiền phòng, giang kinh trở, giả làm di chiếu, chuất thái tử bảo là tế âm vương, thầm nên tệ Bắc Huệ vương tử ý vào kinh thành, mưu trộm thần khí. Lúc cung đình xâm thúy, Diêm thị huynh đệ lộ ra, cảnh nắm kích cấm bên trong. Đến tân quân vào chỗ ngày, thái phó Cố Hy đồ tang đeo kiếm, thẳng vào cấm trung, dạy thanh rào rào, âm thanh chấn cửu huyết. Khi mắt nước dâu trường, kiếm chỉ Diêm hậu quát nói, xưa kia hiếu hòa hoàng đế lấy xương cánh tay nhờ thần, thái tử bảo chính là đích tự thừa điêu, các ngươi tân kê ti thần, giả mạo chỉ dụ loạn thống, sắp đổ hán đình a. Diêm hậu biến sắc, lệ hô, Cố Hy mưu phản, nhanh bắt lấy. Tả hữu dung tướng băn khoăn không động. Khi ngẩng đầu quát chói tai, ta chịu tiên đế giao sắc nhờ bả, hộ quốc bản tại nguy chứng, chuột tử sao dám phạm tiên uy. Tiếng như lôi đỉnh, cấm quân đều rủ xuống qua sợ lập. Diêm Hiển giận dứt, Dương cung dẫn mũi tên bắn hì, chợt cuồng phong xuyên điện, đến diệt duy lần, mũi tên xa tinh hoàng ngự tọa bên cạnh. Khi lù lù không bị thương, giơ kiếm quát nói, thiên ý sáng tỏ, các ngươi tà đạo, quỷ thần trung chu. Quân thần rung chân, Vũ Lâm Lang đều vứt bỏ binh trô mai phục. Khi liền mệnh chấp Diêm Hiển, phiền phong chờ, tất trói tại dưới thềm, phục thân đỡ bảo thăng long chỉ, chính vị mặt phía nam. Khi xuất bách quan chắp tay lại bái, núi thở chấn điện, thanh ngạt vân biểu. Hầu Hàn Thương, Cố Hy liệt truyện chương 43, đại thanh toán, hết thảy đều kết thúc. 1, chương 43, đại thanh toán, hết thảy đều kết thúc. 1, tĩnh mịch. Hoàn toàn tĩnh mịch. Xuống đức điện bên trong, quân thần kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn xem kia sừng sững tại thiếu niên tiên tử bên cạnh cầm kiếm người, biểu lộ ngốc trệ. Cho đến giờ phút này, lại có ai có thể nhìn không ra Cố Hy hôm nay quyết tuyệt đâu? Trước đem Cố thị tử đệ đưa về Hà Bắc, miễn trừ gia tộc nỗi lo về sau, không động viên đi theo chính mình đại thần, chính là vì phòng ngừa sắp thành lại bại, liên lụy tới quá nhiều trung thần. Cố Hy khắp thiên hạ danh vọng chi cao khó có thể tưởng tượng. Phàm là hắn như bỏ mình, tất nhiên trên đời đều chấn. Diêm Cơ hành động quá nhanh, cũng không cho Cố Hy còn lại triệu tập các nơi chư hầu cần vương cơ hội. Phàm là nếu để cho nàng thật đem việc này nắp hòm kết luận, thế cục kia sẽ phát triển thành bộ dáng gì, không người có thể biết. Cố Hy đây chính là tại lấy chính mình làm dẫn. Như công thành, thì vạn sự nhất định. Như công bại bỏ mình, lấy thanh danh của hắn, dù là Diêm Cơ coi như coi là thật đem Lưu Ý nâng lên đế vị, cũng là sẽ khiến thiên hạ chấn động. Sau đó Cố thị tử đệ còn có những này trung thần, liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đã hiểu, tất cả đều đã hiểu. Mặc dù chỉ có như thế một sát na, nhưng vẫn là có vô số suy nghĩ từ chúng nhân trong lòng bỏ ra. Dương Chấn bọn người tự nhiên là hành động nhanh nhất. Bọn hắn không có chút gì do dự, lúc này liền hướng phía trên Long ỷ Lưu Bảo quỳ xuống. "Chúng thần, khấu kiến bệ hạ." Lưu Thụ chờ một đám đầu nhập vào Diêm thị đại thần lúc này cũng hoàn toàn động. Nghe kia giống như lôi đình đồng dạng tiếng la, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ hồ bản năng liền quỳ xuống, âm thanh run rẩy, "Khấu kiến bệ hạ." "Chúng thần biết sai, mong rằng bệ hạ tha thứ." "Có thể làm sao? Còn có thể làm sao?" Cố Hy hôm nay cái này lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược hành vi hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. hắn nhiếp chính nhiều năm, trên triều đình hạ ai không biết Cố Hy thủ đoạn. Đối với bọn hắn những này đầu nhập vào Diêm Cơ người mà nói, hiện tại nếu muốn mạng sống, chỉ có hướng cái này trẻ tuổi thiên tử cầu xin tha thứ. Nhưng Lưu Bảo cũng không phải Lưu Mỗ. Nhìn trước mắt uy lệ quân thần, hắn ánh mắt cũng không lộ ra bối rối, nhưng cũng không trực tiếp mở miệng, mà là nhìn về phía Cố Hy. Cố Hy cũng không có làm nhiều cái gì. Chờ quân thần khấu kiến thiên tử chi lễ kết thúc sau, hắn lúc này mới mở miệng lần nữa, biểu lộ từ đầu đến cuối chưa biến. Đại hành hoàng đế chết, nguyên nhân cái chết không biết, lập tức đem phiền phòng, Giang Kinh, Diêm Hiển bọn người giải vào đại lao, nghiêm hình tra tấn. Phải tất yếu hỏi ra đại hành hoàng đế nguyên nhân cái chết. Lưu Thụ bọn người cùng tập ý đồ cướp đại hán xã tắc, tước đoạt tất cả chức quan, phế tước vị, đều giải vào đại lao, xử trảm, gia tộc tử đệ toàn bộ bãi miễn. Hoàng hậu Diêm Cơ có mưu phản hành vi, lập tức đem nó tội ác chiêu cáo thiên hạ, lưu vong Diêm thị toàn tộc, tước đoạt tôn hiệu cùng hoàng hậu thân phận. Tại cung nội bế hối lỗi, quân thần chính là đại hành hoàng đế định thụy. Vang lanh thanh âm vang vọng trong điện. Cố Hy dường như cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả, từ đầu đến cuối biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người đều là không khỏi hơi đổi. Ngay cả Dương Chấn bọn người cũng không ngờ tới. Cái này trừng phạt quá nặng đi. Người khác cũng là mà thôi, chủ yếu chính là Diêm Cơ cái này hiện tại thái hậu. Thôi tôn hiệu, phế hoàng hậu thân phận. Đây quả thực là trực tiếp đem Diêm Cơ hoàn toàn đánh thành tội nhân a, phải biết, cho dù là năm đó đầu thái hậu, cuối cùng đều không thể rơi xuống kết cục này. Diêm Cơ biểu lộ thay đổi hoàn toàn, tâm tình của nàng hoàn toàn sụp đổ, chăm chú nhìn chằm chằm Cố Hy nghiêm nghị quát lớn, "Cố Hy, ngươi há có thể như thế đối bản cung? Bản cung là đại hành hoàng đế khâm định hoàng hậu, là đương triều thái hậu, ngươi có thể nào như thế đối đãi bản cung?" Thanh âm của nàng hoàn toàn không có bất kỳ khí thế, thậm chí có vẻ hơi thê lương, liền như là kia chửi đồng bát phụ đồng dạng. Nhưng giờ này phút này lại có ai sẽ đi quan tâm nàng đâu? Cố Hy trực tiếp quát tay áo, tại chỗ để cho người ta đem nó mang đi. Ngay sau đó chính là Lưu Thụ bọn người. Từng tiếng kêu khóc vang vọng đại điện, cái này nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Từ đầu đến cuối, Lưu Bảo đều như vậy nhìn xem. Hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ, luôn luôn cảm thấy một tia e ngại, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép chống đỡ. Cho đến đi qua thật lâu, trong điện lúc này mới chậm chậm an tĩnh lại. Dương Chấn bọn người lúc này cũng là phản ứng lại, đột nhiên biểu lộ liền nghiêm túc. Là đại hành hoàng đế định thụy. Nếu là tại trước kia, việc này tự nhiên không cần quá nhiều xoắn xuýt. Bây giờ đại hán còn xa xa chưa tới loạn cho thụy hào thời điểm, quân thần tự sẽ công bằng thương lượng thụy hào. Nhưng bây giờ thì lại khác. Lưu Hô vị hoàng đế này, ngươi muốn nói hắn có cái gì công tích a, kỳ thật cũng không có. Lúc đầu là Đặng Tuy cùng Cố Hy cộng trị thiên hạ. Trong tay hắn căn bản không có quyền. Về sau Đặng Tuy băng thế, trong tay hắn cũng là có quyền lực, nhưng lại vẫn là tất cả đều giao cho Cố Hy đến trị. Cái này kỳ thật có thể nói là trọng dụng nhân thần. Nhưng những ngày qua phát triển, nhưng lại cùng điểm này ta đạo. Hơn nữa bây giờ đại hán từ mấy năm liên tục thiên thai bên trong vượt qua, quốc lực dần dần khôi phục. Đây hết thể dù sao cũng là phát sinh ở Lưu Hỗ là quân thời kỳ. Vô luận như thế nào đều không nên tránh đi hắn. Có thể cho Lưu Hỗ một cái mỹ thụy. Khỏi phải nói Cố Hy có đáp ứng hay không, ngay cả đám quần thần đều không thể làm ra loại này lựa chọn. Đối với Lưu Hỗ, chỉ có hạ đẳng bình thụy thích hợp nhất. Đám quần thần trong lòng lập tức có phán đoán, bất quá lại không có người nào mở miệng. Cố Hy cũng sẽ không để cho bọn hắn trực tiếp ngay tại lúc này thương lượng đi ra, mà là tiếp tục làm lấy một loạt càng cho thỏa đáng hơn thiện cử động. Vô luận như thế nào, nhất định phải trước đem triều đình ổn định. Lần này biến cố ảnh hưởng quá lớn. Cái này còn phải nói là Cố Hy cử động giảm mạnh ảnh hưởng. Nhưng tức đã thanh toán triều đình quân thần, liền đã định trước sẽ có ảnh hưởng. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn đây hết thảy. Kỳ thật hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới hảo vận thẻ vậy mà lại có loại tác dụng này. Nếu là tương lai lại có thể rút đến loại này đạo cụ, có lẽ có thể dùng ở chiến trường bên trên. Đao kiếm không có mắt, vận khí trên phạm vi lớn tăng cường, tuyệt đối sẽ đưa đến đại tác dụng. Hắn âm thầm làm ra quyết định, đồng thời cũng đang chăm chú nghe Cố Hy an bài. Rất hiển nhiên, theo Cố thị lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, lịch sử biến hóa đã bắt đầu. Từ Lưu Triệu lúc bắt đầu, đại hán cũng đã cùng nguyên bản lịch sử có hoàn toàn biến hóa khác. Hiện tại càng là trực tiếp vượt qua vương thánh, Diêm Cơ chuyên quyền thời kỳ, đi thẳng đến Lưu Bảo trên tay. Loại biến hóa này đã hoàn toàn siêu việt trước đó. Tương lai đến cùng như thế nào, hắn hiện tại cũng căn bản nhìn không thấu. Bởi vì hiện tại Cố Hy mới 46 tuổi. Mặc dù chỉ xem kinh nghiệm của hắn, Cố Hy thật cho người ta một loại kinh nghiệm quá nhiều nhất định rất cảm giác giàn mua. Nhưng hắn mới chỉ 50. Trải qua gian nan vất vả, dương danh thiên hạ, trở về vẫn là thân thể khỏe mạnh. Trường thọ thẻ ra chỉ nhường Cố Hy thân thể căn bản liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Dù là Cố Dịch còn không biết cái đồ chơi này cực hạn, nhưng chỉ cần Cố Hy còn sống, còn tại trên triều đình, đại hán căn bản cũng không khả năng lại xuất hiện nguyên bản trong lịch sử loại tình huống kia. Trải qua lần này giáo huấn, Cố Hy tuyệt đối sẽ càng thêm cẩn thận. Loại này không thể xác định nhân tố, ai còn có thể thấy rõ tương lai. Đêm, tinh không mênh mông, đêm mật như mộng. Cố Hy một đường dẫn theo Lưu Bảo đi vào Bắc cung. Dòng dã một ngày xuống, toàn bộ đại hán triều đình bầu không khí đều là mười phần nghiêm túc. Lưu Bảo mới vừa vặn 11 tuổi, lúc này tự nhiên có vẻ hơi mỏi mệt. Mấu chốt nhất là, hắn đối với hoàng cung tất cả đều là năm đó lưu lại e ngại, yên lặng lôi kéo Cố Hy ống tay áo. Chương 43, đại thanh toán, hết thảy đều kết thúc, 2, chương 43, đại thanh toán, hết thảy đều kết thúc, 2, thái phó. Vừa mới bước vào tầm cung, Lưu Bảo do dự mãi, cũng là nhịn không được mở miệng, ta bệ hạ nên tự xưng là chấm. Cố Hy nhẹ giọng cắt ngang hắn. Lưu Bảo dường như cái này mới phản ứng được, vội vàng đổi giọng, "Trẫm thật có thể làm tốt hoàng đế sao?" Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cố Hy. Cố Hy không cần nghĩ ngợi, khẽ gật đầu, "Vậy hạ yên tâm, thần lại trợ giúp bệ hạ." "Vậy thái phó tương lai cũng sẽ có một ngày cách chấm mà đi sao?" Lưu Bảo mở miệng lần nữa, trong ánh mắt lóe lên một tia khẩn trương. Đối với cái này, Cố Hy trầm mặt một chút, chợt thoải mái cười một tiếng, "Thần đã già rồi, bất quá bệ hạ có thể yên tâm. Tại bệ hạ chưa thể hoàn toàn trưởng khống triều đình trước đó, thần tuyệt đối sẽ không rời đi." Cố Hy biểu lộ càng chăm chú. Hai người mở ra lời nói gốc dạng, Cố Hy cũng liền dạy bảo lên Lưu Bảo. Bệ hạ là quân, không được gánh vác bất hiếu chi danh, cho nên thần lựa chọn lưu lại Diêm Cơ một mạng. Nhưng việc này nhưng lại không thể không lấy đó mà làm gương. Bệ hạ ngày sau nhớ lấy phải chú ý điểm này. Đến mức những đại thần kia ra quyến, việc này liên quan đến cực lớn, bệ hạ không cần sinh lòng oán hận. Chu thủ lĩnh đạo tặc cũng coi là hướng bọn hắn cho thấy thái độ. Thần đem bọn hắn tất cả đều bãi miễn, bệ hạ ngày khác cũng có thể theo mới tuyển dụng. Cử động lần này chắc chắn để những này người đối bệ hạ mang ơn, có thể cấp tốc bồi dưỡng được trung tâm với bệ hạ căn cơ. Ta Đại Hán lịch đại tiên đế từ trước đến nay có thi ân tại dân cử chỉ. Hôm nay thiên hạ dần dần định, bệ hạ cũng có thể vì đó. Nhường thiên hạ bách tính biết được bệ hạ tri ân đức, mới có thể định vạn dân chi tâm. Lưu Bảo nghe được 10 phần chăm chú, chờ Cố Hy nói xong, lúc này mới lên tiếng, "Thái phó, ta chấm muốn để bạt Cố thị tử đệ. Bây giờ Cố thị tuy có hơn 10 người với địa phương làm quan, nhưng ở cái này miếu đường bên trong, Cố thị chỉ có Cố Hy một người. Ngay cả đương đại hoàn hầu cũng không tại triều bên trong, mà là tại phong ấp. Kỳ thật đây cũng là Cố Hy tận lực căn bài. Hắn không phải Hoắc Quang, gia tộc tử đệ đã không tài có thể, nếu là còn thẹn chức vị cao lời nói, kia đã định trước sẽ lưu lại tai họa. Nhưng Lưu Bảo hiển nhiên không phải như vậy cho rằng, ít ra tại hiện tại, có thể mang đến cho hắn tuyệt đối cảm giác an toàn người chính là Cố thị. Hắn đoạn này thời gian sinh hoạt tại quán quân hầu trong phủ, thậm chí cùng mấy cái Cố thị tử đệ có rất sâu tình cảm. Nghe vậy, Cố Hy cũng không cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn, lập tức lắc đầu, bệ hạ không cần cử động này. Cố thị như thế nào đều xem thiên ý. Gia tộc tử đệ đã tài năng không đủ, cần gì phải triều bái. Cố thị cùng Lưu Bảo phần này hương hòa tình tuyệt không thể dùng tại nơi đây. Dù là coi như Cố thị tử đệ có thể vào triều bên trong, nhưng tài năng không đủ, cũng đã định trước sẽ dẫn đến phần này hương hòa tình càng ngày càng cạn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng là lui. Mà đối đại trong gia tộc gia lại nhân tài thời điểm, lại đối tiếp bên trên phần này hương hòa tình. Cố Hy hiển nhiên là đã có lúc trước Cố Khang như vậy tâm tư. Lưu Bảo kinh ngạc nhìn Cố Hy, đối với Cố Hy bộ này lý do thoái thác có chút ngoài ý muốn, trầm mặc một lát sau, vẫn là khẽ gật đầu. Quân thần hai người cứ như vậy nhàn hàn huyên. Cố Hy tựa hồ là đã nhận ra Lưu Bảo đối với hoàng cung e ngại, mượn cơ hội trấn an lấy hắn. Hắn còn nói lên quốc tang cùng tương lai đăng cơ đại điển lúc đủ loại an bài, trong đó tất nhiên là bao gồm Lưu Hô Thủy Hảo. Kỳ thật đối với chuyện này, Cố Hy hoàn toàn không có quần thần suy nghĩ như vậy xoắn xuýt, thậm chí đều không thèm để ý chút nào. Cố thị tử đệ đối với quân thần chi tình đều có phán đoán của mình. Lưu Triệu chết thời điểm, hắn vô cùng thương tâm. Đây là bởi vì Lưu Triệu là cái minh quân, lại cùng hắn quân thần tương hòa. Đồng thời tại Lâm Trung lúc, càng là đi ủy thác cử chỉ, đây là tuyệt đối tín nhiệm. Đặng Tuy tuy không làm quân, nhưng nàng cũng là có đại tài năng người. Có thể nói, đem lúc trước Đặng Tuy vị trí đổi thành Đậu Thái Hậu, Diêm Cơ loại nữ nhân này, Đại Hán liền đã định trước sẽ ở cái kia liên tục không ngừng thiên thai bên trong rơi xuống. Mà Lưu Hô đâu? Bản thân hắn liền không có cái gì đại công nghiệp, lại Lâm Trung trước đó an bài kém chút đưa tới xã tắc nguy hiểm. Đối với loại này hoàng đế, Cố Hy cũng sẽ không quá nhiều quan tâm. Hắn là muốn làm hiện thực người, chỉ là một cái thủy hào, chỉ cần không quá không hợp thói thường, hắn đều có thể tiếp nhận. Hai người cứ như vậy hàn huyên hồi lâu, cho đến Lưu Bảo tâm dần dần an xuống tới về sau, Cố Hy lúc này mới rời đi. Từ sau ngày đó, toàn bộ Đại Hán dường như lại một lần nữa trở lại nguyên lai như vậy. Giang Kinh loại này hoạn quan tự gánh không được nghiêm khắc tra tấn, rốt cục đêm đó hoàng cung sự tình tất cả đều nói ra. Diêm Cơ ngồi nhìn Lưu Hỗ chết bởi trên giường, phong tỏa toàn bộ hoàng cung, nắm tỉ giả mạo chỉ dụ, chờ một chút chi tiết không rõ chi tiết. Đương nhiên, cũng tự nhiên bao gồm Diêm Cơ nói tới ra năm đó sự tình. Nhưng loại sự tình này lại có ai sẽ để ý đâu? Hơn nữa đối với quần thần mà nói, việc này không khỏi cũng quá tức cười một chút. Cố Hy là ai? Hắn lại sẽ đối với chỉ là hoạn quan cùng vương thánh cái loại người này độc thủ. Vậy thì đã định trước trong đó nhất định có ẩn tình. Thêm nữa năm đó Lưu Hô đối Đặng Tuy thái độ chuyển biến, nguyên do trong đó sao lại cần lại đoán? Việc này vừa ra, thậm chí càng làm cho quần thần đối Lưu Hô vị hoàng đế này thất vọng. Lưu Hô cái này một loạt hành vi quả thực là đem hắn ngu xuẩn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dưới loại tình huống này, quần thần vậy mà cho Lưu Hô định ra một cái hoàn toàn ngoài Cố Hy dự liệu thủy hảo. Cảnh bình, cảnh ý đại hán thiên hạ bình ổn, ẩn ý có thể làm hư cảnh trực chỉ như thế thịnh thế cùng Lưu Hô không quan hệ. Bình thì trực chỉ Lưu Hô ngu ngốc vô năng, lúc tuổi già tạo thành sai lầm lớn. Kỳ thật cái này thụy hào nhìn như là cực kỳ hợp lý, hơn nữa chỉ nhìn mình ý, cũng xa xa không tính là ác thụy. Nhưng mấu chốt chính là trong đó chưa mang hiếu chữ. Lưỡng Hán đến nay, không có gì ngoài cao tổ hoàng đế Lưu Bang cùng quang võ hoàng đế Lưu Tú, hai cái này khai quốc hoàng đế bên ngoài. Tất cả hoàng đế đều mang theo hiếu chữ. Mà Lưu Hỗ chưa mang này chữ, đã nói vấn đề. Đối với cái này, quần thần giải thích là, Lưu Hỗ thừa kế quân vị, chính là Hiếu Hòa hoàng đế, Hòa Hy hoàng hậu chi tử. Mà Cố Hy chịu hai người bị thác, nhưng Lưu Hỗ lại hoài nghi lên Cố Hy. Đây là bất hiếu cử chỉ. Mặt khác Lưu Hỗ Lâm Trung trước đó đủ loại hành vi, lung lay đại hán xã tắc, cũng là trọng đại thất đức, cho nên không thể để tăng chữ. Đối với cái này, Cố Hy cũng không làm quá nhiều phán xét, mà là đem cơ hội này giao cho Lưu Bảo. Lưu Bảo thông minh dưới loại tình huống này liền hiện ra. Nhất là tại trải qua Cố Hy dạy bảo về sau, hắn mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại hiển nhiên có nhất định chấp chính năng lực. Mắt thấy quần thần đều tán thành cái này thủy hảo, hắn trực tiếp đáp ứng việc này. Bất quá nhưng lại trước mặt mọi người nói ra đã thân làm con tất nhiên nhận cha qua, trong đời này chắc chắn như trước năm hiếu văn, hiếu minh hoàng đế lúc như vậy chỉ thế, lấy chuộc tiên đế chi tội. Đã trấn an quần thần, cũng lưu lại hiếu tên. Quần thần đối với Lưu Bảo có thể nói ra những lời này, mười phần chấn kinh. Đây là minh quân chi tượng a. Theo quốc tang kết thúc, Lưu Bảo lại là cử hành một trận chính thức đăng cơ đại điện, cũng tuyên bố cải nguyên vĩnh kiến sau, tất cả hoàn toàn hết thể đều kết thúc. Đến mức Lưu Ý tiểu hải tử này, thì là căn bản không người để ý toàn bộ đại hán không ngờ mơ hồ có năm đó đặng tuy lúc còn sống như vậy khí tượng. Tuổi nhỏ thiên tử tọa trấn long ỷ Cố Hy chỉ thế. Bất quá lại cũng có khác biệt. Trải qua lần này biến cố về sau, Cố Hy là thật có chút thay đổi. Trước kia hắn xưa nay cũng sẽ không cầm kiếm lên điện, triều hội thời điểm cũng biết ở thần tử vị trí bên trong. Nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần triều hội, Cố Hy đều là từ đầu đến cuối cầm kiếm đứng tại Lưu Bảo bên thân, hộ con nhỏ thiên tử lấy uy hiếp bách quan. Đương nhiên, đám quần thần cũng là có thể cảm giác ra Cố Hy biến hóa. Vấn đề gì? Hắn đều biết nhường Lưu Bảo đến suy tính một chút, hắn làm phụ trợ. Hoàn toàn không giống như là lúc trước Lưu Hỗ lúc như vậy, hắn một người đem triều chính hoàn toàn ôm đồn xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn ra Cố Hy ý đồ, liền như là năm đó Cố Khang đồng dạng, hắn dường như cũng là có ẩn lui chi ý đối với cái này, quần thần suy nghĩ đều là mọi loại phức tạp. Cố Hy nhất chính nhiều năm, trong triều quần thần tới tới lui lui. Bây giờ còn thừa lại những người này đã sớm đã thành thói quen tại Cố Hy dưới trướng làm việc, đồng thời đều đối Cố Hy mười phần kính nể. Nhưng thử hỏi anh hùng thiên hạ, lại có ai sẽ không già đâu? Theo cuộc sống ngày ngày không từng đứt đoạn đi, mắt thấy Lưu Bảo càng thêm quen thuộc chính sự, mà Cố Hy thì là càng thêm trầm mặc. Tất cả mọi người mơ hồ cảm giác đi ra, một cái sáng chói lại đặc sắc thời đại, dường như sắp liền muốn hoàn toàn lật đấy. Chương 44, Vĩnh Kiến Chi Hưng, Cố Hy rời kinh, 1, chương 44, Vĩnh Kiến Chi Hưng, Cố Hy rời kinh, 1, Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đối với đây hết thảy chuyển biến, đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Cố Hy có ý nghĩ thế này là khó tránh khỏi. Nếu là Cố thị đời sau tử đệ có thể, lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ nhường Cố thị duy trì liên tục trên triều đỉnh phát sáng phát nhiệt. Nhưng bây giờ tình trạng hiển nhiên không thích hợp như thế. Cố thị danh vọng đã đầy đủ cao. Phàm là không có ngoài ý muốn, vậy liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm cho toàn tộc chi hoạn. Mà cái này ngoài ý muốn cũng chỉ có thể xuất hiện trên triều đình. Bây giờ, không người nào nguyện ý vô cớ làm tức giận toàn bộ Cố thị. Phàm là Cố thị không họa, mà chủ động đi nhằm vào Cố thị, cái này đã định trước sẽ ảnh hưởng tới toàn cả gia tộc khắp thiên hạ danh vọng. Cố Hy làm như vậy chính là vì bảo toàn gia tộc chỉnh thể lợi ích. Đối với Cố Dịch mà nói cái này tự nhiên không thể xem như chuyện xấu. Chỉ cần gia tộc dòng chính gắn ở hắn liền có thể thừa dịp điều khiển cơ hội đem toàn cả gia tộc lực ảnh hưởng lần nữa để cao tới đỉnh phong. Sợ là sợ tại, gia tộc người vì nhất thời chi lợi, tiến tới hủy đi toàn cả gia tộc. Mà đối với Lưu Bảo vị hoàng đế này, Cố Dịch cũng là xem như yên tâm. Tại nguyên bản trong lịch sử, Lưu Bảo năng lực liền đã không tính kém. Hắn đối với các hạng chế độ cải cách, thật lớn cải thiện lúc ấy Đông Hán quan lại tác phong. Muốn nói duy nhất đáng giá lên án một chút, chính là sủng tín hoàng hậu Lương Nạp, đều xem trọng dùng Lương thị tử đệ. Tiến tới đưa tới Lương Ký loại người này xuất hiện, hoàn toàn sáng tạo ra Đông Hán hậu kỳ lúc nội bộ dung chuyển. Nhưng loại sự tình này tại bây giờ xem ra nhưng căn bản sẽ không phát sinh. Diêm Cơ ví dụ ảnh hưởng quá lớn, không nói đến Lưu Bảo sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng chỉ cần Cố thị còn tại, Cố Hy còn tại, liền hoàn toàn không thể lại xảy ra đây hết thảy. Cố Hy làm người xác thực tự tin, đây là ưu điểm của hắn, cũng là nhược điểm. Nhưng hắn không có khả năng tại một vấn đề bên trên ngã sấp xuống hai lần. Đối với điểm này, Cố Dịch vẫn là rất có tự tin. Lưu Bảo đúng là một cái rất có thiên phú hài tử, nhất là bây giờ Cố Hy tại triều. Cái này cho Lưu Bảo rất mạnh lòng tự tin, một chút xíu thử nghiệm quản lý triều chính. Nói trắng ra là, Cố Hy có thể vì hắn lật tẩy. Chỉ cần Cố Hy đứng tại kia, quần thần khuất phục. Mà dù là hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm, Cố Hy cũng chỉ là tiến hành chỉ điểm cùng ám chỉ, nhường Lưu Bảo chính mình ý đồ đến biết đến sai lầm, từ đó tiến hành sửa đổi. Đây đúng là một cái dùng rất tốt biện pháp. Thêm nữa Lưu Bảo bản thân liền có thiên phú. Có thể nói, Lưu Bảo chấp chính trình độ càng ngày càng tăng. Vĩnh kiến 2 năm, Lưu Bảo hạ lệnh giảm miễn thuế má lao dịch, dẫn tới thiên hạ bách tính nhảy cẫng hoan hô, cảm nghiệm triều đình chi đức. Đồng thời, hắn lại trên triều đình hạ tiến hành một loạt nhân sự an bài. Đề bạt lúc trước đi theo Cố Hy đại thần, cũng ban thưởng, lôi kéo nhân tâm. Đồng thời còn triệu kiến thái học học tử, cùng Cố Hy cộng đồng khảo hiệu nó tài năng, đem bên trong có thể người đề bạt làm quan. Tại cái này một loạt cử động phía dưới, Lưu Bảo danh vọng tại triều chính bên trong đúng là càng ngày càng cao. Rõ ràng mới vừa vặn kế vị không lâu, liền đã hoàn toàn vượt qua lúc trước Lưu Hỗ. Toàn bộ miếu đường tập tục tựa hồ cũng có chỗ cải biến. Minh quân chi tượng càng thêm bị không ít đại thần chỗ nhắc lên, đối với tương lai triều đỉnh cơ hồ tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Cố Hy phụ tá. Cố Hy chính là tại lấy loại phương thức này, tăng lên Lưu Bảo năng lực. Vĩnh kiến 3 năm, Lưu Bảo lần nữa đề xướng tiết kiệm khai khẩn, cũng lần nữa quyết nghị khởi công xây dựng thủy lợi. Thậm chí còn bắt chước lên hiếu minh hoàng đế Lưu Trang, xuất lĩnh bách quan đi thân cậy lễ lấy làm thiên hạ làm gương mẫu. Đồng thời, hắn bắt đầu thăm dò tính bắt đầu dựng lên quyền ủy của mình. Hắn đào thứ nhất chỗ hướng chính là cung nội. Hoa quan. Đối với cung nội phàm là ương ngạnh một chút hoa quan, hắn không lưu tình chút nào. đây là cái này tuổi trẻ thiên tử lần thứ nhất lộ ra nanh vuốt của mình. Mặc dù đối mặt chỉ là một chút cung nội hoặc quan, nhưng cũng là biểu lộ hắn cái này thái độ. Trong chốc nhoáng này liền nhường quần thần đều là có chút e ngại. Dù là thiên tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng người nào nhường Cố Hy còn tại. Kia từ đầu đến cuối đứng tại thiên tử bên cạnh cầm kiếm người, thiên hạ thậm chí ngay cả có thể cùng hắn đối mặt mười hơi người đều tìm không ra đến. Tại cái này loại cử động phía dưới, thiên hạ các nơi đều phân chấn. Vĩnh kiến 5 năm, Lưu Bảo cho rằng Y Lì Ngô chính là phì nhiêu chi địa. Quyết tâm tại Y Lì Ngô chi địa khai khẩn đồn điền, đưa Y Lì Ngô tư mã, là đương đại hoàn hầu Cố Hàn đảm nhiệm. Đối với chuyện này, Cố Hy cũng không có phản đối. Y Lì Ngô chi địa, tới gần Tây Vực, thân làm đương đại hoàn hầu. Cố Hàn đi làm chuyện này có rất nhiều ưu thế. Đồng thời Lưu Bảo lần lượt tại trong triều an bài rất nhiều đại thần, những người này liền đã coi như là hắn tâm phúc của mình. Cố Hy quyền uy dường như đã bị ảnh hưởng, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều vẫn đứng tại thiên tử bên thân, chưa bao giờ thay đổi. Bất quá ngay tại một năm này mùa đông, thượng thư lệnh Tả Hùng lại đột nhiên tìm tới Cố Hy, quan quân hầu phủ. Nhìn qua bỗng nhiên đến đây Tả Hùng, Cố Hy trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo hắn tận lực bị quyền, đám quần thần nếu không có đại sự căn bản cũng sẽ không đến tìm hắn. Nhưng hôm nay có thể có cái đại sự gì? Thái phó, Tả Hùng chăm chú hành lễ, chợt mở miệng nói, hạ quan hôm nay đến đây là có một việc quan ta đại hán xa tác, chuyên tới để tìm thái phó thương nghị. Nghe vậy, Cố Hy cũng là lập tức nghiêm túc, lúc này ra hiệu Tả Hùng ngồi xuống, toàn tức nói, bá hảo nói thẳng liền có thể. Thái phó mời xem. Tả Hùng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem viết xong tấu chương lấy ra ngoài. Đây là hạ quan muốn chỉnh cho bệ hạ kế sách. Nhưng càng nghĩ, việc này ứng trước hết mời bày ra thái phó. Nhìn xem Tả Hùng kia vẻ mặt nghiêm túc, Cố Hy cũng là có chút hiếu kỳ lên, lúc này tinh tế nhìn xuống, chợt cả người biểu lộ lập tức chính là hơi đổi. Cải chế, hơn nữa còn là việc quan hệ đại hán hoạch tâm nhất chế độ, sát cử chế. Kỳ thật những năm gần đây, trải qua mấy đời minh quân sát cử chế đã có biến hóa rất lớn, nhưng là Tả Hùng lần này nói lên lại có khác nhau. Đầu tiên, chính là đối tuổi tác hạn chế. Đề xướng bất mãn 40 người không được xem xét nâng, đã làm quan thì phải có nhất định đời người lịch duyệt cùng tri thức tích lũy. Nhưng đối có mẫu tài dị làm được đặc thù nhân tài thì không phải câu tuổi tác. Ngoài ra, chính là cái này phong tấu chương hạch tâm, yêu cầu bị tiến cử người đều muốn trước nhập công phụ dự thi. Nho sinh xuất thân khảo thí kinh học, văn sử xuất thân khảo thí văn thư. Thức chư sinh thử gia pháp, văn lại khóa tiến đấu. Công phụ khảo thí chắc chắn sau, lại từ thượng thư tỉnh thi vòng hai. Nhìn xem trong tay tấu chương, Cố Hy cả người đều ngây ngẩn, vô số đạo suy nghĩ trong nháy mắt này đột nhiên nổ tung, ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình. Hắn phảng phất là ý thức được cái gì, thậm chí ngay cả biểu lộ đều có chút thay đổi. Cố Hy nhiếp chính nhiều năm, có rõ ràng như thế biểu tình biến hóa cực ít. Tốt. Hắn có chút nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, bá hào thật là đại tài vậy. Này sách, để cho ta hiểu ra. Hắn không có cái gì nói nhảm, trực tiếp đem tấu chương một lần nữa còn đưa Tả Hùng, toàn tức nói, bá hào tùy tâm thượng tấu liền có thể. Đến lúc đó, ta chắc chắn trợ bá hào một chút sức lực. Nghe vậy, Tả Hùng lập tức trên mặt liền lộ ra vui mừng. Hắn tại sao tới tìm Cố Hy? Chính là biết việc này phàm là muốn truyền đi, chắc chắn gây nên rất nhiều người bất mãn. Lưu Bảo mặc dù biểu hiện ra minh quân chi tượng, nhưng hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ. Tả Hùng chính là sợ Lưu Bảo nhất thời không quan sát, không chịu nổi áp lực. Nhưng bây giờ Cố Hy gật đầu, vậy chuyện này liền tất thành. Hạ quan, bái tạ thái phó. Tả Hùng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chăm chú sau khi hành lễ lúc này mới rời đi. Cố Hy như cũng ngồi tại nguyên địa, hồi tưởng đến vừa mới tấu chương bên trong nội dung, cả người rơi vào trong trầm tư. Cố Dịch cũng chú ý tới một màn này, nhìn xem Cố Hy lâm vào trầm tư, cũng là hứng thú. Tả Hùng là ai? Tại nguyên bản trong lịch sử, hắn đề ra cải chế, có thể nói là đặt vững hậu thế khoa cử chế cơ sở. Chính là cái này chế độ xuất hiện, tốt đẹp cải thiện lúc ấy Đông Hán trên dưới lại trị tình huống, tiến tới thậm chí là làm cho cả Đông Hán đều có trung hương hiện ra. Đây chính là chế độ hoàn thiện quá trình. Cố Dịch cũng không biết Cố Hy đến cùng có thể trầm tư ra cái gì đến. Bất quá cũng chính bởi vì loại này không biết, mới khiến cho Cố Dịch càng thêm mong đợi lên. Chương 44, Vĩnh Kiến Chi Hưng, Cố Hy rời kinh, 2, chương 44, Vĩnh Kiến Chi Hưng, Cố Hy rời kinh, 2, ngày kế tiếp. Tả Hùng tại tảo triều phía trên thuật thư, cũng là gì muốn cải chế nguyên nhân hoàn toàn nói ra. Quả nhiên, việc này trong nháy mắt liền đưa tới triều đình nội bộ to lớn chấn động. Thượng thư phó xạ hồ rộng, thượng thư sử mở một đám đại thần lập tức thượng thư phản đối. Lưu Bảo xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, tại chỗ cũng không làm ra quyết định. Bắc cung bên trong, Lưu Bảo vừa mới nhập điện, liền lập tức nhìn về phía Cố Hy, hỏi: "Thái phó coi là hôm nay Tả Hùng thượng thư sự tình như thế nào? Bệ hạ cảm thấy đâu?" Cố Hy không trả lời mà hỏi lại. Lưu Bảo sớm thành thói quen phương thức như vậy, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, chấm cho rằng việc này có thể thực hiện. "Thái phó, chấm coi là khảo hạch cử chỉ, quả thật có thể đề cao ta đại hán quan viên năng lực, có lợi cho thiên hạ bách tính." Hắn vẻ mặt thành thật cùng Cố Hy nói ý nghĩ của mình. Cố Hy trên mặt không khỏi liền lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu: "Bệ hạ đã là quân, có ý đó, có thể tự chấp hành." "Có thể," Lưu Bảo muốn nói lại thôi. "Bệ hạ yên tâm." Cố Hy cười nhạt cười, thần lại trợ giúp bệ hạ trấn an được đại thần. Nghe vậy, Lưu Bảo ánh mắt lập tức sáng lên. Đây chính là hắn cực kỳ tự tin nguyên nhân. Cố Hy có thể trợ giúp hắn giải quyết đi vấn đề gì? Nhưng ngay sau đó, Cố Hy lời nói lại trực tiếp để Lưu Bảo cứng đờ. "Bệ hạ, chờ việc này chắc chắn sau, thần muốn định tử, Lưu Bảo kinh ngạc nhìn Cố Hy, bản năng vươn tay liền bắt lấy hắn, "Thái phó, ngài có thể nào vứt bỏ chấm mà đi đâu?" "Vậy hạ." Cố Hy thoải mái cười cười, thần tự Vĩnh Nguyên 2 năm lên, liền bị Hiếu Hỏa Hoàng đế coi trọng, vào triều làm quan. Đến nay đã có 40 năm xuân thu. Năm đó tự tử Hiếu Hỏa Hoàng đế bị thác về sau, thần không dám có chút buông lỏng, rất sợ lấy bác Hiếu Hỏa Hoàng đế bị thác chi trọng. Bây giờ thần đã tuổi trên 50, đại hán xã tắc ổn định, vậy hạ cũng có minh quân chi tượng, thần cũng nên buông xuống đánh, an hưởng tuổi già. Cố Hy hiện ra nụ cười trên mặt 10 phần thoải mái. Nghe vậy, Lưu Bảo hốc mắt cũng là không khỏi hơi đỏ lên. Mặc dù trong lòng hay là không muốn nhường Cố Hy rời đi, nhưng nhìn xem Cố Hy kia đã hoàn toàn trợn nhìn tóc, nhưng lại thế nào đều nói không ra miệng. Đây là tâm huyết nỗ lực quá nhiều biểu tượng. Trường thọ thẻ quả thật có thể cam đoan Cố Hy thọ hết chết giả, nhưng cái này tâm huyết nỗ lực cũng là nhường hắn tóc trắng thơ. Lưu Bảo trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài, không có nói thêm gì nữa. Cố Hy ngược lại là 10 phần tỉnh táo. Hắn là thật muốn phái ẩn. Bây giờ không chỉ là vì gia tộc, là bởi vì Tả Hùng cải chế nhường hắn sinh ra rất nhiều ý nghĩ, hắn muốn ổn định lại tâm thần chăm chú suy nghĩ một chút. Hơn nữa còn có một chút, hắn phát hiện Lưu Bảo đối với hắn từ đầu đến cuối đều có ỷ lại. Cũng là bởi vì điểm này, khiến cho Lưu Bảo tại đối mặt đại sự thời điểm, cuối cùng sẽ hỏi trước hắn. Chuyện này đối với một cái đế vương mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Trong điện lập tức liền trầm mặt lại. Lưu Bảo tựa hồ là thật sự có chút thương tâm. Cố Hy lần này cũng không tiếp tục trấn an hắn, mà là hướng phía hắn thi lễ một cái về sau, chậm rãi tối lui. Ngày kế tiếp, triều chính tranh đấu như cũ không ngừng. Chỉ có điều lần này lại cùng ngày xưa khác biệt. Lưu Bảo trước mặt mọi người quyết định tiếp thu Tả Hùng kế sách. Quân thần vốn định nhiều lời, nhưng Cố Hy lại trực tiếp đuổi tại bọn hắn trước đó, hướng phía Lưu Bảo hành lễ hô to bệ hạ anh minh. Trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Dù là Cố Hy đã ủy quyền nhiều năm, nhưng này một đạo cầm kiếm thân ảnh cho quần thần mang tới uy hiếp nhưng thủy chung chưa từng biến qua. Đại sự trong nháy mắt định ra, mà sau đó không có qua mấy ngày, Cố Hy dễ dàng cho trong triều đình tuyên bố chào từ giã. Việc này ảnh hưởng chi lớn, thậm chí còn vượt qua mấy ngày trước cải chế. Cố Hy chào từ giã, cái tên này đã tại đại hán mảnh trời này tầng cao nhất ngây người mấy chục năm. Từ 11 hàng năm hướng là lang bắt đầu, Cố Hy liền đã trở thành toàn bộ đại hán miếu đường bên trong là dễ thấy nhất tồn tại. Về sau trải qua lưu triệu ủy thác, quản lý thiên hai, bắc thượng bình định chờ đến không hết công lao, đã hoàn toàn nhường Cố Hy thoát ly thần tử phạm chủ. Bây giờ loại người này lại muốn chào từ giã, cho đến giờ phút này đám người cái này mới phản ứng được, Cố Hy đã tuổi trên 50. Hắn quá cường thế, hung hăng tới đã để quần thần quen thuộc hắn tồn tại mà không để ý đến điểm này. Nhưng quần thần đối với cái này phản ứng vẫn là cực lớn. Tại trải qua trước đó đại thanh tẩy sau, bây giờ miếu đường phía trên cơ hồ đều là một chút năng thần. Lưu Bảo bây giờ mới 15 tuổi, có Cố Hy loại người này để lấy triều đình, đối với quần thần cùng hoàng đế đều là một chuyện tốt. Lúc này liền có vô số tấu chương được đưa đến Lưu Bảo trước mặt. Những người này đều là khuyên Lưu Bảo muốn lưu lại Cố Hy, thậm chí còn có người đem Chu Thành Vương giữ lại Chu Công Đán ví dụ cho cử đi ra, hy vọng Lưu Bảo có thể giữ lại Cố Hy. Đương nhiên cũng có người đi cầu kiến Cố Hy, mong muốn thuyết phục Cố Hy không muốn rời đi, nói đại hán xã tắc loại hình đông đảo. Nhưng Cố Hy lại hết sức thản nhiên đưa ra trả lời, hắn đã định trước sẽ rời đi, nhưng bất luận là đại hán cũng tốt hoặc là bệ hạ cũng được, đều chỉ có thể duy trì liên tục hướng về phía trước, sao lại bởi vì thiếu đi hắn một người mà sụp đổ đâu. Quân thần lập tức liền đã nhận ra tâm ý của hắn. Từ sau ngày đó, toàn bộ đại hán triều đình lại vô hình mang theo một loại bi thương cảm giác. Vĩnh kiến 5 năm, thu. Sung Đức điện bên trong, hôm nay triều hội bầu không khí phá lệ kiểm chế ngột ngạt, không ít đại thần trên mặt đều tràn đầy bi thương chi sắc, Lưu Bảo cũng là như thế. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn không có từ bỏ giữ lại Cố Hy ý niệm. Tại trên triều đình, đám đại thần nhao nhao mở miệng, khẩn cầu Lưu Bảo thuyết phục Cố Hy lưu lại. Lưu Bảo rốt cục kềm nén không được nữa trong mắt nước mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, tại quá trên bậc liếc nhìn quân thần, nước nợ nói, năm đó là thái phó lôi kéo chấm tay, trợ chấm leo lên hoàng vị. Không sai, bây giờ thái phó tuổi tác đã cao, tóc xanh thành tuyết. Chấm lại há có thể như năm đó như vậy lôi kéo thái phó ống tay áo, không cho hắn rời đi. Từng giọt nước mắt không ngừng từ Lưu Bảo trong mắt rơi xuống. Nghe được hắn lời nói này, quân thần cũng dần dần an tĩnh lại. Cố Hy cũng là hốc mắt từng đỏ, chậm rãi quỳ xuống đất, tiên lặng túi lầu xuống. Lưu Bảo có chút ngửa đầu, trong miệng tuyên bố chiếu lệnh. Hắn khiến Lan Đài lệnh sử làm phú, muốn đem Cố Hy công lao bố cáo tứ hải. Sau đó càng là nói ra bách quan ngày sau gặp lại thái phó, cũng là như hắn đích thân tới. Cuối cùng thì là đi tới Cố Hy trước người, kéo tay của hắn, một mặt nghiêm túc nói, năm đó là thái phó đem chấm đưa vào hoàng cung, hôm nay thái phó rời đi, chấm tự nhiên tự mình đưa thái phó đoạn đường. Cái này một tát bài, mặc dù không phù hợp lễ tiết, nhưng quần thần lại không một người lên tiếng phản đối. Cố Hy công tích, người nào có thể bằng? Hắn tại Lưu Bảo trong lòng địa vị, mọi người đều biết, không phải phụ tử, thắng qua phụ tử. Tin tức này cấp tốc truyền ra, làm nghe nói Cố Hy lại muốn rời đi miếu đường sau, Lạc Dương bách tính đều cảm giác sâu sắc chấn động. Suốt hành ngày, Lưu Bảo tự mình cầm trong tay tự sắc dây cương là Cố Hy lái xe, văn võ bá quan thân mang màu đỏ triều phục tại hai bên đường đường hẻm đưa tiễn. Đi ngang qua phố xá thời điểm, Lạc Dương bách tính nao nao tự phát đến đây, là Cố Hy tiễn đường, nước nợ thanh âm bên tai không dứt. Vĩnh kiến 5 năm thu, thái phó Cố Hy dâng tấu chương xin hải cốt, mời về quê cũ. Lúc triều nghị sôi sục, hoặc nói quốc lao đi thì cột trụ sụp, hoặc nói thánh chủ làm hiệu thành vương lưu lại chu công. Đế Lâm triều rủ xuống nước mắt nói, xưa kia chấm sung linh lên ngôi, thái phó dẫn chấm đăng cửu trọng, cầm tay giáo lấy thái thệ tiên xem bản thân dân xem chi đạo. nay ba triều người có công lớn muốn từ miếu đường, chấm mặc dù mọi loại không bỏ, há có thể hiệu trẻ con dắt ao à? Liên sắc lan đài lệnh sử làm thái phó phú lấy rõ đức, bố cáo tứ hải. Văn nói, nhị tiểu châu nạn châu chấu mà kho lấm trọng doanh, nhiếp nam hung nô, tây khương chi phản mà bên cạnh đuổi vĩnh tĩnh, đoạn đầu thị, diêm thị ương ngạnh chi mưu mà tông miếu lại ăn, này đều thái phó nắm chủ của hành, vạn thiên khuynh trì liệt vậy. Cùng xuất hành, đế thân chấp tử cương là ngự, bách quan áo đỏ đường hẻm. Lạc dương dân nghe xa giá qua thị, bồ lão đốt hương tại lư phải, trẻ con gãy liêu tại đạo bên cạnh. Khi bình dân áo vải làm dư qua khai dương cửa, chật gió bất quyền mạn, lộ đầu bạc xương tóc mai, người quan sát đều che đậy nước mắt. Thường có về nghĩa khương hảo phục khuyết giải bái, xưa kia công thả ta bộ tại giao thớt, sống đây thủy sinh dân bạc kế, nay công tử quan đi về hướng đông, còn nghe năm đó giả tiếng trống. Đế nghe ngóng bi thương, lấy ngọc tiên chỉ nam cung vân đài nói, nơi đây lương trụ, làm khát thái phó chi công, là thiên thu phụ chính minh. Hậu hán thương, cố hy liệt chuyện. Chương 45, Thái Sơn phong thiện, quân thần tôn nhau lên. Một, chương 45, Thái Sơn phong thiện, quân thần tôn nhau lên. Một, cố hy nói không sai, đại hán bước chân cũng sẽ không bởi vì bất luận người nào rời đi mà dừng lại. Nhưng từ hắn rời đi miếu đường về sau, toàn bộ miếu đường lại vẫn là dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng, bầu không khí luôn luôn có chút không hiểu nặng nề. Lưu Bảo thật đã trưởng thành, hắn mặc dù rất thương tâm, nhưng xem như đế vương, vẫn là gánh chịu đế vương trách nhiệm. Ngay tại cố hy rời đi Lạc Dương không có mấy ngày sau, hắn liền tuyên bố cải nguyên Dương gia, hướng về thiên hạ cho thấy đại hán thời đại mới hoàn toàn đến. Cự Lộc, cố hy đoạn đường này đường về, phàm tới một thành, bách tính, quan viên không khỏi là tự phát đến đây đưa tiễn. Nhưng nếu nói chỗ nào bách tính vui vẻ nhất, tất nhiên là Ký Châu. Cố thị khắp cả Ký Châu danh vọng chi cao, viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Tại năm đó cái kia liên tục thiên thai bên trong, toàn bộ Ký Châu chính là gặp tai họa nghiêm trọng nhất châu quận, cố thị tại ở trong đó phát huy cố gắng không biết rõ cứu được nhiều ít người, nhất là Cự Lộc bách tính. Cái này cũng cùng cố thị luôn luôn chính sách có quan hệ. Làm ruộng đồng vô sản thời điểm, cố thị thường thường sẽ cứu trợ bách tính, thu mua bọn hắn điền sản ruộng đất, thậm chí là mượn giống thóc cho bách tính. Lại những năm gần đây, cố thị chưa hề đình chỉ quá Cự Lộc chi địa thi ân tại dân. Loại lực ảnh hưởng này là khó có thể tưởng tượng. Làm Cự Lộc bách tính nghe nói cố hy trở lại Cự Lộc thời điểm, nhao nhao đến đây đón lấy. Cố hy lúc này biểu lộ cũng là phá lệ phức tạp. Hắn đọc hiểu cố khang lúc trước lưu lại điện tịch, trong đó tự nhiên cũng bao quát gia tộc tộc sử. Đột nhiên hắn liền nhớ tới cố khang năm đó trước khi lâm trung đã nói, Cự Lộc chính là an tâm chi địa. Nếu là ngày trước, cố hy là tuyệt đối không có như vậy tâm cảnh có thể lãnh hội ra câu nói này thâm ý, nhưng bây giờ hắn thật đúng là minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó. Khi hắn bước vào Cự Lộc giờ phút này lên, cả người trong lòng sao động, liền trong nháy mắt bình tĩnh lại. Miếu đường tranh đấu, triều chính tình trạng, thiên hạ thời cuộc, chờ một chút đây hết thảy bạn hắn mấy chục năm vấn đề, lại thật ở trong lòng dần dần biến mất, cả người cũng hoàn toàn buông lòng xuống. Cái này nhất định là một cái chấn động toàn bộ Ký Châu đại sự. Các nơi quan viên, còn có gia tộc quyền thế, cơ hồ tất cả đều đến đây bái kiến cố hy. Cố hy cũng không có bất kỳ giá đỡ, tự mình tiếp thấy bọn họ. Cả người hắn giống như cũng thay đổi, không còn có ngày xưa tại trong triều đình cái chủng loại kia khinh người sắc bén, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa nhưng vẫn là có thể cho đám người mang đến áp lực rất lớn. Đây chính là cố hy tại toàn bộ thiên hạ địa vị. Dù là hắn bây giờ đã rời đi miếu đường, nhưng cũng căn bản không có bất kỳ người nào dám khinh thường cố hy. Trận này thịnh đại giao tế cảnh tượng kéo dài mấy ngày, mà sau đó cố hy cũng không vượt quá cố dịch dự liệu. Hắn thật ổn định lại tâm thần, bắt đầu suy nghĩ Tả Hùng nói lên chính sách. Cái này nhất định là một cái chậm rãi quá trình, cố hy trình độ không kịp cố khang, hắn chỉ có thể một chút xíu suy nghĩ. Căn cứ những năm gần đây trị thế kinh nghiệm, tinh tế đi cân nhắc trong đó các loại vấn đề. Dương gia nguyên nhiên xuân, Lưu Bảo giống như nguyên bản trong lịch sử đồng dạng xác lập Lương Nạp là hoàng hậu, nhưng khác biệt chính là hắn lại thực hành như lúc trước Lưu Trang lúc như thế chế độ, căn bản không có ban thưởng ngoại thích dự định, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng Lương Nạp trao đổi quốc sự. Mà cũng chính là tại việc này về sau, tân chế lần nữa mở ra, cố hy rời triều đúng là nhường Lưu Bảo có rất lớn chuyển biến. Hắn dựa vào không có Lưu Bảo không thể không tự mình đối mặt tất cả vấn đề, nhưng có lẽ là vì không để cho cố hy thất vọng, Lưu Bảo biểu hiện vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn quá chăm chỉ, đúng như cùng lúc trước Hiếu Minh hoàng đế, Hiếu Hòa hoàng đế tại thế thời điểm đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ đại hán hướng tân chính liền giống như thủy triều hướng tứ địa lan tràn, bất cứ lúc nào cải chế đều đã định trước sẽ khiến một trận toàn diện động đất. Nhưng Lưu Bảo hiển nhiên sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, hắn khắp thiên hạ ban bố chiếu lệnh, phàm là dám có bất tuân pháp lệnh người đều chỗ cho phạt. Bất quá chuyện này nhất định là phải có phiền toái, cho dù là năm đó Lưu Tú lại đi độ điền thời điểm đều sẽ có đủ loại phiền toái, huống chi Lưu Bảo. Loại sự tình này đã định trước thấy máu, hơn nữa mấu chốt nhất là theo cố hy rời đi Lạc Dương càng ngày càng lâu, cái này từ đầu đến cuối treo ở bách quan trên đầu lưỡi dao dần dần tán đi. Bách quan nhóm tâm tư cũng là tự nhiên sinh động hẳn lên. Ngay lúc này liền có người liên danh thượng thư, nói tân chính chi tệ lòng người lưu động loại hình đông đảo, muốn mời Lưu Bảo thu hồi chiếu lệnh. Nhưng Lưu Bảo phương thức xử lý quả thực là kinh tới tất cả mọi người. Cái này kỳ thật chỉ là bách quan thăm dò, nhưng Lưu Bảo lại phản phất là biết loại này nút thắt tuyệt đối không thể mở đồng dạng, đem tất cả phản đối việc này quan viên hoặc là bãi miễn hoặc là giáng chức. Việc này vừa ra, thiên hạ chấn động. Hoàng đế lôi đình thủ đoạn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cho đến giờ phút này, các nơi quan viên lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng. Lưu Bảo thế nhưng là thợ nhỏ đi theo cố hy bên người học tập trị thế, người khác khả năng bọn hắn còn không hiểu rõ, nhưng Cố Hy là cái gì người bọn hắn còn có thể không rõ ràng sao? Từ đó về sau, quần thần rung động. Cái này Tân Chính không còn có ngăn cản. Dương gia 2 năm, Lưu Bảo lần nữa mở ra một loạt nhân sự điều động. Hắn đầu tiên là đem một đám bởi vì tuyển cử không thật quan viên tất cả đều bãi miễn, sau đó lại lần lượt để bạt quan viên, cũng đem chính mình nhũ mẫu Tống Nga đưa ra hoàng cung. Lần nữa hướng quần thần phô bày chính mình muốn áp chế ngoại thích quyết tâm. Ngoài ra, càng là lại một lần nữa chỉnh đốn cung nội hoạt quan. Triều đình nghiêm nghị, đồng thời Lưu Bảo tuyên bố xây dựng thêm thái học. Hắn liền thật giống như kế thừa Cố Hy tất cả ưu điểm đồng dạng, dẫn đầu đem toàn bộ Đại Hán hướng phía hưng thịnh phương hướng tiến lên. Dương gia 2 năm, lúc đây phát sinh địa chấn, thiên hạ các nơi cũng có nhỏ hay, lòng người có chút rung động. Hôm nay thiên hạ bách tính còn có không ít từ năm đó liên tục thiên tai bên trong sống đến bây giờ. Đối với thiên tai chuyện này vốn là rất mất cảm. Lưu Bảo khi biết việc này về sau, lập tức tự mình xuất lĩnh bách quan tại Lạc Thủy bờ bắt chức Cố Hy tế tự, cũng tuyên bố đại xá thiên hạ, ban thưởng dân tước. Cũng ban thưởng 80 tuổi trở lên bách tính một người 1 hộp mét, 20 cân thịt, 5 nấu rượu. 90 tuổi trở lên dân chúng thêm ban thưởng 2 thất lụa, 3 cân sợi thô. Phía thiên hạ tôn lão chi đức lần nữa hưng thịnh, lòng người dây lát an. Thiên hạ bách tính đều mang ơn. Đồng thời, Lưu Bảo còn bắt chức năm đó Lưu Trang cắt giảm cung nội chi tiêu, đem các nơi dân cúng tới vật vô dụng, tất cả đều hủy bỏ, chỉ lưu lại một chút. Mà những vật này cũng là trực tiếp mang đến cự lộc, ban thưởng cho Cố Hy. Không sai, những năm gần đây Lưu Bảo thư cùng ban thưởng liền không từng đứt đoạn, cơ hồ đều là một chút các nơi dân cúng mà đến đặc sản cùng bảo vật. Những vật này đặt ở hiện đại mà nói khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại bây giờ cái này thời đại, đây chính là thiên đại ân sủng. Đồng thời, Lưu Bảo còn thiết kế thêm thái y để bọn hắn tiến về cự lộc chiếu khán Cố Hy thân thể, thái độ 10 phần kiên quyết. Loại biến hóa này rõ ràng nhất, Cố Hy trị thế, xác thực cũng có thể chế tạo ra thịnh thế. Nhưng nhất chính đại thần trị thế cùng hoàng đế tự mình trị thế cho người cảm giác chính là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là phong kiến thời đại chỗ khác biệt. Hoàng đế sở tác sở vi, chính là có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người tư tưởng. Các nơi tường thủy không ngừng. Năm đó cái kia đỉnh phong nhất đại hán giống như thật trở về, thậm chí đều đã có đại thần đề nghị nhường Lưu Bảo tiến về Thái Sơn Phong Thiện. Nhưng Lưu Bảo lại đem việc này để ép xuống. Chương 45, Thái Sơn Phong Thiện, quân thần tôn nhau lên, 2, chương 45, Thái Sơn Phong Thiện, quân thần tôn nhau lên, 2, Dương gia 3 năm. Dọn trở lại bộ phận Bắc Hung nô tiến công xa sư hậu quốc, tại Y Ngô Đồn Điển Cố Hàn liên hợp đôn hoàng thái thú Bùi Sầm xuất quân gấp rút tiếp viện, đại phá địch. Đồng thời thiên tai lại dừng. Dưới loại tình huống này, quân thần lần nữa dâng sớ Lưu Bảo phong thiện Thái Sơn. Đồng thời lần này, còn có người nói ra một cái nhường Lưu Bảo không cách nào lý do cự tuyệt. Năm đó Quang Võ hoàng đế chưa thể cùng Trung Võ hầu Cố Khiếu cùng nhau tiến đến Thái Sơn phong thiện, đây là một tiếp. Hiếu Minh hoàng đế chưa thể cùng Văn Thành hầu tiến đến Thái Sơn phong thiện, đây là 2 tiếp. Hôm nay thiên hạ đã có thịnh thế chi tượng, các nơi tường thụy không ngừng, lại thái phó tuổi tác đã cao, lấy thái phó đối đại hán chi công, nếu không có này phong thiện sự tình, chẳng phải là 3 tiếp. Lần này, Lưu Bảo đáp ứng. Cố Dịch vẫn luôn đang chú ý toàn bộ đại hán phát triển. Bây giờ đại hán đã cùng nguyên bản lịch sử có quá lớn khác biệt, mạnh lên không ngừng một chút. Cố Hy xuất hiện, giải quyết Lưu Bảo trong tính cách một vài vấn đề. Sáng tạo ra cục diện này xuất hiện, nhưng nhắc tới thật chính là Trung Hưng nhưng lại vẫn là kém rất rất nhiều. Bởi vì bọn hắn đều không có thể giải quyết đi vấn đề mấu chốt nhất. Thổ địa sáp nhập, thôn tính. Kỳ thật cái này cũng trách không được Lưu Bảo cùng Cố Hy. Lúc trước trận kia liên tục không ngừng thiên tai, lại thêm Đông Hán hoạch tâm hệ thống, liền đã định trước sẽ hình thành bây giờ cục diện. Nếu là Cố Khang tại thế lời nói, hắn có lẽ có thể nhìn ra ở trong đó hai hoàng ẩm. Dù sao hắn thật tại trị thế phương diện chính trị thuộc tính đạt đến cực hạn, mà Cố Hy thì không phải vậy. Hắn đúng là cái hình lục giác chiến sĩ, các phương diện đều xem như được xưng tụng nhân trung lắm vượng. Nhưng ở đơn độc thiên về phương diện, tự nhiên là không thể nào hơn được Cố Khang loại người này. Ngay cả Cố Thị đều đã có nhiều như vậy thổ địa, liền có thể cảm giác ra ở trong đó như thế về sau. Đây chính là thời đại sản phẩm. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tại Cố Hy nhiều năm quản lý phía dưới, bây giờ đại hán thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề cũng không có gây nên như nguyên bản trong lịch sử bén nhọn như vậy mâu thuẫn. Cái này hạch tâm nhất vấn đề bị che giấu tại cái này thịnh thế biểu tượng phía dưới. Cố Dịch cũng không biết này sẽ không ở tương lai dẫn phát ra càng lớn mâu thuẫn. Nhưng rất hiển nhiên, vấn đề này liền như là một quả bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung tạc đạn, nếu là thật sự tới ngày đó, dẫn dắt ra cục biến có thể sẽ viễn siêu nguyên bản lịch sử. Tin tức cấp tốc liền được đưa đến tự lộc. Cố Hy cũng hoàn toàn không ngờ tới lại sẽ xảy ra loại sự tình này. Kỳ thật nếu là chuyện khác lời nói, Cố Hy là tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào, khẳng định sẽ tự tuyệt. Đã quyết định ra miếu đường, vậy hắn liền sẽ không tham dự trong đó, nếu không còn không bằng không lùi. Nhưng phong thiện loại sự tình này có thể lại khác biệt. Đây chính là Cố Khang năm đó tiếc nuối lớn nhất. Lưu Trang chính miệng nói ra muốn cùng hắn cộng đồng tiến về Thái Sơn Phong Thiện, nhưng chỉ đáng tiếc năm đó liền chết. Về sau mặc dù Lưu Đắt tiến về Thái Sơn Phong Thiện, thậm chí còn dự định mang Cố Lương tiến đến, nhưng Cố Lương lại biết mình công lao không đủ, cho nên liền từ chối việc này. Đây chính là Cố Thị tiếc nuối một trong a. Cố Hy cũng không có làm ra vẻ, lúc này đáp ứng việc này. Thời gian qua đi mấy năm thời gian, quân thần hai người gặp lại lần nữa. Lưu Bảo tự mình dẫn quân thần tại Lạc Dương ngoại thành nên đón Cố Hy. Đây là một loại tiên đại vinh hạnh đặc biệt. Cố Hy vẫn là như vậy tóc tuyết trắng, nhưng cả người trạng thái lại không có nửa điểm già yếu cảm giác, vẫn là như vậy làm cho người sợ hãi. Đây chính là trường thọ thể hiệu quả chỗ kinh khủng. Cố Hy bây giờ mới 54 tuổi, căn bản là còn không đạt được thọ hết chết già tình trạng. Mà Lưu Bảo bây giờ càng là hăng hái niên kỷ. lại bởi vì mấy năm này chấp chính, cả người càng thêm có uy nghiêm. Đi xuống xe ngựa, Cố Hy lúc này liền muốn cho Lưu Bảo hành lễ, nhưng Lưu Bảo lại không để ý lễ tiết, bước nhanh hướng về phía trước, trực tiếp ngăn cản Cố Hy, nghiêm mặt nói: "Thái phó tại chấm, như thầy như cha, há có thể hướng chấm hành lễ?" Nói, hắn cũng không để ý Cố Hy như thế nào, lúc này hướng phía Cố Hy cúi đầu. Mà trong nháy mắt này, trước cửa thành bách quan cũng là nhao nhao đối với Cố Hy hành lễ. Cái này nhất định là một việc trọng đại. Lưu Bảo thật rất vui vẻ, đối mặt Cố Hy lúc liền căn bản không có nửa điểm ngày xưa chấp chính lúc nhiệt khí, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, như là năm đó như vậy. Tuy là trở lại là dương, nhưng là lần này, Cố Hy lại vẫn là không có nửa điểm tiếp xúc chính sự tâm tư, hướng về thiên hạ người tỏ rõ thái độ của mình. Đã thoái ẩn, vậy liền sẽ không trở lại. Dương gia 4 năm, xuân. Lưu Bảo xuất lĩnh quần thần thân phó Thái Sơn. Cái này nhất định là một trận trên đời chú ý rầm rộ. Từ năm đó Lưu Đắc Phong Thiện về sau, đại hán đã có bao nhiêu năm không có thiên tử phong thiện qua. Liên tục thiên hai, biên cương hai họa. Những năm này phát sinh tất cả sự tình, chậm rãi đem lúc trước chính vào đỉnh phong đại hán đã kéo xuống thần đàn. Mà bây giờ, đại hán lại trở về. Tại Thái Sơn dưới núi, Lưu Bảo thiết đàn đi tế, tiến hành các loại lễ nghi, mấu chốt nhất là đem ghi chép công văn giấy ngọc bên trên còn khắc lên Cố Hy danh tự, cũng tuyên bố cải nguyên vĩnh hòa ngóng trông đại hán có thể vĩnh viễn thăng hòa. Sau đó càng là thân dẫn Cố Hy lên đài, khiến họa sĩ vẽ tranh. Hắn tựa hồ là biết Cố thị truyền thống, tại vẽ lên đóng tỉ, cuối cùng ban cho Cố Hy. Cái này khiến Cố Dịch có chút cao hứng. Đều là nội tình a, chỉ cần nội tình đủ nhiều, phàm là có thể lưu truyền tới nay một hai kiện, đều là đủ trấn thế bảo vật. Trận này thịnh đại nghi thức hạ màn kết thúc, Cố Hy cũng không có lựa chọn lại về Lạc Dương, mà là dự định trực tiếp về Hà Bắc. Phân biệt thời điểm, Lưu Bảo dường như vẫn là cố ý nhường Cố Hy trở lại Lạc Dương. Nhưng cho đến ngày nay, hắn cũng là dần dần minh bạch Cố Hy tình cảnh gian nan. Danh vọng chi thịnh viễn siêu bình thường thần tử, chỉ cần thân cư triều đình, liền chắc chắn ảnh hưởng đến hoàng đế quyền uy. Đây là một cái hoàn toàn không có cách nào giải quyết vấn đề. Bất luận là đối với hắn vị hoàng đế này cũng tốt, hoặc là đối Cố thị cũng được, Cố Hy ẩn lui mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa đối với hắn mà nói, nhìn xem Cố Hy kia đầy đầu tóc trắng, hắn làm sao nhẫn lại tự tư lưu lại Cố Hy? Quân thần hai người lần nữa phân biệt. Mặc dù lần này cảnh tượng cũng không có làm năm như vậy long trọng, nhưng cái này cho thiên hạ mang tới ảnh hưởng nhưng cũng đồng dạng không nhỏ. Phong Thiện thời điểm đăng đàn A còn lưu danh tại giấy ngọc, cái này còn có thể lấy thần tử đến đối lại đi. Có thể nói, Lưu Bảo loại hành vi này hoàn toàn là đem đương kim thịnh thế công lao phân cho Cố Hy. Nhưng người nào lại có thể nói ra cái gì đâu? Đương kim như thế thịnh thế ai có thể nói ra hoàn toàn cùng Cố Hy không quan hệ? Đây chính là Cố thị nên đến vinh hạnh đặc biệt. Dương gia 4 năm xuân tháng riêng, đế tuần thú đại tông, đi phong thiện lễ. Là lúc thiên hạ an dự, âm dương ấm áp dễ chịu, châu quận tấu tưởng thụy người ngày kế, trong sông hiện bạch lân, đông lai ra cam lộ, thái sơn chi rừng có cây đều sinh hoa thải. Thái sử tấu nói, này thánh chủ đức bị tứ hải, trời giáng nghỉ chính vậy. 3 tháng tân mão, đế đăng thái đàn, đốt tuổi chôn ngọc, cáo thành với thiên, liền lấy kim thẳng ngần kiểm phong giấy ngọc, khắc công vân tại trên đó, đặc biệt ghi chép Cố Hy chi danh. Kết thúc buổi lễ, đế chấp hy tay, cùng thăng đàn bệ, chính là chiếu họa sĩ đồ quân thần cùng lễ hình dạng, bút tinh mực diệu, thần thái như sinh. Phục lấy truyền quốc ngọc tỷ, thân kiềm bên cạnh, ban thưởng ghi nói, chấm cùng khanh trung thừa thiên mệnh, này dấu vết làm truyền muôn đời. Quân thần ai cũng cảm động khóc. Ngay hôm đó, dãy núi trang nghiêm, dáng mây thành kinh, người quan sát mà thán, quân thần tương đắc chi thịnh, mặc dù Chu Triệu chi trị, không thể hơn vậy. Hầu Hán Thương, thuận đế kỷ chương 46, Lưu Bảo bệnh tình nguy kịch, kinh thiên chi biến, 1, chương 46, Lưu Bảo bệnh tình nguy kịch, kinh thiên chi biến, 1, toàn bộ đại hán một mảnh vui vẻ phồn vinh. Lưu Bảo tại Thái Sơn phong thiện lúc cử động, tự đại thôi động toàn bộ đại hán phẩm đức tục lệ. Thiên hạ các nơi kẻ sĩ đều lấy trở thành Cố Hy dạng này đại thần làm đinh. Cái này hoàn toàn là nhân tâm sở hướng. Thêm nữa trước đây phổ biến chế độ cải cách, đại hán lại chỉ lại thật nên đón thanh minh thái độ. Mà Lưu Bảo từ đó về sau cũng càng thêm chuyên cần chính sự. Hán tựa hồ là thật mong muốn chế tạo ra một cái như là Hiếu Minh hoàng đế thời kỳ thịnh thế, bắt đầu càng thêm tận tâm tận lực trị thế. Nhưng tất cả những thứ này lại cùng Cố thị hoàn toàn không liên quan. Liên như là năm đó Cố Khiếu thời kỳ đồng dạng, Cố thị ngồi tại trên vách nhìn xuống thiên hạ biến hóa. Bất luận kẻ nào không dám sợ, lại bất luận kẻ nào không thể bằng. Đây đối với Cố Dịch mà nói cũng là chuyện tốt. Tại lực ảnh hưởng đã đủ rồi dưới tình huống, gia tộc ở vào tuyệt đối an toàn bên trong chính là tốt nhất. Đương nhiên như thế bên ngoài còn có tin tức tốt. Cái kia chính là Cố Hy có tôn tử. Không sai, theo thời gian trôi qua, Cố thị đời thứ 6 tử đệ đã lần lượt xuất thế. Cố Dịch cẩn thận quan sát qua bọn hắn thuộc tính, đa số đều cực kỳ bình thường, bất quá trong đó cũng là có một người đưa tới Cố Dịch chú ý, Cố Vĩ. Nội chính, 83. Ngoại giao, 70. Chính trị, 72. Thống soái, 44. Vũ lực, 50. Có lẽ thật là bởi vì quá lâu không nhìn thấy có thể làm cho Cố Dịch cảm thấy chói sáng thuộc tính. Mặc dù cái này Cố Vĩ thuộc tính không tính là đặc biệt ưu tú, nhưng lại xa xa muốn vượt qua đời thứ 5 dòng dõi. Cái này nhường Cố Dịch đã rất thỏa mãn. Chỉ cần hắn có thể vào tay điều khiển, liền có thể đền bù thuộc tính bên trên chênh lệch. Đương nhiên, thuộc tính tốt hơn tự nhiên cũng có được chỗ tốt, có thể tốt hơn chấp hành Cố Dịch dự định. Nhưng chỉ cần không sai biệt lắm liền là đủ. Nhưng mà này còn là vừa mới bắt đầu, Cố thị đời thứ 6 tử đệ khẳng định sẽ là càng ngày càng nhiều. Cố Hy bây giờ vẫn là rất biết đánh nhau. Cố Dịch cũng không biết hắn đến cùng có thể kiên trì bao lâu, nhưng chỉ cần hắn còn tại thế, chính mình liền không cần nóng nổi, điều gì cũng sẽ xuất hiện càng nhiều lựa chọn. Kỳ thật Cố Dịch càng thêm mong đợi, chính là Cố Hy những năm gần đây một mực cũng đang lo lắng quốc sách sự tình. Những năm này chấp chính đúng là nhường Cố Hy tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Dù là hôm nay đã sớm rời đi miếu đường, nhưng là Cố Hy đối với thiên hạ các nơi tình thế còn có thể làm ra nhất định phán đoán. Lưu Bảo lần này cải chế thành quả, hắn là để ở trong mắt. Đây càng thêm nhường Cố Hy bình tĩnh lại đi cân nhắc cái này vấn đề trong đó chỗ. Mà nhường Cố Dịch khiếp sợ là, theo thời gian trôi qua, ngay tại Vĩnh Hòa 4 năm, Cố Hy vậy mà thật suy nghĩ ra càng giống là khoa cử chế độ. Kỳ thật cái này cũng cùng Cố Dịch có quan hệ. Cố Dịch lúc trước điều khiển Cố Khiếu lúc lưu lại dạy học phương thức, nhường Cố Thị đám tử đệ căn cứ có lẽ tài năng khác biệt, tiến hành không giống chiều sâu học tập phương thức. Cái này thật to đưa tới Cố Hy chú ý nhân chi khả năng đều không giống nhau. Thiện văn giả không nhất định thiện võ. Thiện võ giả không nhất định thiện văn. Mà thiện văn lại phân trị thế cùng quyền nhu trở. Thiện võ giả lại phân thống binh cùng sông trận trở. Cố Hy chính là chế định ra một bộ càng thêm cẩn thận hóa khảo giáo đi ra. Cũng đem cái này khảo giáo xếp vào tới trong tiến cử. Đơn giản mà nói, chính là tại địa phương tiến cử về sau, tại châu quận bên trong tiến hành một trận càng thêm tỉ mỉ khảo giáo. Trong đó khoa mục khác biệt. Còn lại cố định mấy cái khoa mục bên ngoài, cũng có thể căn cứ triều đình cần thiết tăng thêm cái khác khoa mục, nhường bị tiến cử người tự hành lựa chọn. Cũng thiết giám sát quan biên. Mặc dù chuyện này lấy người hiện đại ánh mắt đến xem xác thực không có gì ghê gớm, nhưng đây chính là phong kiến thời kỳ. Muốn đột phá thời đại tính hạn chế, trong đó khó khăn là khó có thể tưởng tượng. Cố Hy chế được bộ này lý luận. Kỳ thật nói trắng ra là, đây càng giống như là đối trước mắt sát cử chế tiến một bước hoàn thiện. Càng thêm thay đổi nhỏ khảo hạch, năng lực triều đình tuyển ra càng nhiều nhân tài, lại tăng lên giám sát quan biên, làm cho cả chế độ càng thêm công bằng một chút. Tại nguyên bản trong lịch sử, sát cử chế theo thời gian trôi qua dần dần trở thành thế gia đại tộc trong tay đồ chơi. Đại tộc ở giữa lẫn nhau lợi ích dây dưa, lại thêm quan viên địa phương người yêu thích các loại nhân tố, cuối cùng thúc đẩy nâng tú tài, không biết sách, xem xét hiếu liêm, phụ biệt cư hiện tượng. Cố Dịch cũng không cho rằng Cố Hy bộ này lý luận có thể cải biến loại hiện tượng này. Đây là toàn bộ sát cử chế bản thân vấn đề. Cố Hy loại này cải cách, có lẽ sẽ nhường loại hiện tượng này xuất hiện càng muộn, nhưng muốn hoàn toàn cải biến những này, lại hiển nhiên còn là không thể nào. Bất quá đối với Cố Dịch mà nói, cái này cũng liền đầy đủ. Chế độ hình thành tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhõm sự tình. Loại sự tình này lực ảnh hưởng là to lớn. Cố Hy đã làm thành chuyện này, vậy liền chắc chắn mang đến cho mình rất nhiều thành tựu điểm. Cố gia, một đám Cố thị tử đệ ngay tại chăm chú nghe Cố Hy nói ra hắn phần này cải cách hoạch tâm chỗ. Mặc dù Cố Hy một mực đắm chìm trong nghiên cứu chế độ bên trong, nhưng cũng vẫn luôn không có khinh thị qua gia tộc tử đệ giáo dục vấn đề. Kỳ thật cũng đã tạo thành truyền thống. Bây giờ Cố thị tử đệ cơ hồ đều đã có loại tư tưởng này. Cái kia chính là chỉ có khả năng hơn người. Khả năng như lúc trước Cố Khiếu, Cố Khang, Cố Thịnh bọn người đồng dạng, là toàn cả gia tộc vạn thế nền tảng góp một biên lệch. Đây là thờ nhỏ liền chịu ảnh hưởng thể hiện. Lúc trước Cố Khang ảnh hưởng đến Cố Lương một đời. Cố Lương ảnh hưởng đến Cố Hy một đời. Cố Hy bây giờ tự nhiên liền đem phần này lý niệm cho truyền thừa xuống dưới. Nghe Cố Hy giảng, một đám Cố thị tử đệ đều là rơi vào trầm tư. Đời thứ năm tử đệ tài năng xác thực quá bình thường một chút. Phàm là có chút tài năng người, bây giờ lại đều tại địa phương làm quan, có thể lưu tại trong tộc vốn là khả năng kém cỏi nhất người. Bọn hắn lại làm sao có thể cấp tốc lý giải đi ra? Cố Hy cứ như vậy chờ trong chốc lát, thấy từ đầu đến cuối không người mở miệng, không khỏi khẽ lắc đầu. Gia tộc tử đệ tài năng xác thực quá kém một chút. Hắn đã đem sự cải cách này sự tình, phái người đưa đi cho Lưu Bảo. Dựa theo hắn đối Lưu Bảo hiểu rõ, Lưu Bảo là tuyệt đối có thể nhìn ra ở trong đó chỗ tốt, chắc chắn toàn lực thực hành. Hắn vốn nghĩ có thể chỉ điểm một chút gia tộc tử đệ, nhường gia tộc tử đệ chiếm cứ tiên cơ, nhưng lại làm sao gia tộc tử đệ khả năng quá kém một chút. Hắn hôm nay là thật sự có thể hoàn toàn lý giải Cố Lương năm đó tâm tính. Khiêng Cố thị loại gia tộc này đại kỳ, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có xác định hậu nhân có thể tiếp được cái nặng, cái này mới có thể yên lòng. Cố Hy hiện tại là chỉ cảm thấy tương lai một mảnh mê mang, mà hắn hiện tại làm sao có thể an tâm đâu. Cố Hy khe khẽ thở dài, chợt trực tiếp mở miệng tỉ mỉ giải thích lên chính mình đủ loại cử động bên trong thâm ý. Ngay tại hắn nói ra cử động lần này có thể vì triều đình chiêu mộ được càng nhiều người mới trong ngáy mắt, một đạo giòn tan thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tổ phụ, nếu là muốn mời chào nhân tài, vì cái gì không thể tại toàn bộ thiên hạ mời chào đâu? Có thể bị tiến cử người đã định chức vẫn là số ít nha. Người nói chuyện tất nhiên là Cố Vĩ. Hắn lúc này mới vừa vặn 4 tuổi, cũng đã biểu hiện ra một chút thiên phú. Hắn cũng cùng lúc trước Cố Hy như thế, là thuộc về sớm thông minh thiên tài loại kia loại hình. Cố Hy nhìn xem Cố Vĩ, lập tức trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Vĩ Nhi nói không sai. Hắn đầu tiên là giúp cho khẳng định, lập tức lại lắc đầu nói rằng, có thể thiên hạ bách tính tuy nhiều, nhưng trong đó không đọc sách không biết chữ Cố Hy tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn tựa hồ là bỗng nhiên ý thức được cái gì, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ lắc đầu, tựa hồ là đang phủ định chính mình vừa mới sinh ra một ít suy đoán. Chương 46, Lưu Bảo bệnh tình nguy kịch, kinh thiên chi biến, 2, chương 46, Lưu Bảo bệnh tình nguy kịch, kinh thiên chi biến, 2, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Cố Vĩ đi đến bên cạnh mình. Chợt, hắn một tay lấy Cố Vĩ ôm lấy, lần nữa mặt hướng đám người, tiếp tục trình bày lý luận của mình. Chỉ là cả người biểu lộ lại cùng vừa mới có chút khác biệt. Cố Dịch nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cũng không ngờ tới vậy mà lại xảy ra loại sự tình này. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch đây cũng không phải là Cố Vĩ có tài năng kinh thiên động địa. Chỉ là bởi vì tuổi của hắn còn nhỏ, cũng không có thật sâu bị trước mắt thời đại tính hạn chế ảnh hưởng, cho nên mới có thể nói tới ra loại lời này. Đến mức cái này có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng, trước mắt hắn cũng không được biết. nhưng nhìn xem Cố Hy bộ dáng, hắn hiển nhiên là có chút cảm xúc. Đối với Lưu Bảo loại này tại Thái Sơn phong thiện qua hoàng đế mà nói, cải cách tự nhiên không phải việc khó gì. Bất quá lần này cải cách, nhưng vẫn là tạo thành cực động tĩnh lớn. Đến mức nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là biến hóa quá lớn. Lần này nhưng cùng lúc trước Tả Hùng cải cách khác biệt, không chỉ thiết kế thêm khảo giáo, còn có giám sát quan viên trở. So với lúc trước mà nói, muốn nhiều phức tạp. Cái này đã định trước không thể nào là một lần là xong sự tình, chỉ có thể chậm chậm chấp hành xuống dưới. Một chút xíu nhường người trong thiên hạ thích ứng chế độ cải biến. Đương nhiên, ở đây bên ngoài, miếu đường bên trong vẫn là có quá nhiều chính vụ. Tương đối nhường đám quần thần quan tâm chính là nền tảng quốc gia sự tình. Không sai, bây giờ Lưu Bảo cũng là xuất hiện như năm đó Lưu Triệu lúc khốn cảnh. Cái kia chính là hoàng tử chết sớm. Theo Lưu Bảo niên kỷ càng lúc càng lớn, đây cơ hồ đều đã trở thành đám quần thần tâm bệnh, thậm chí đều có người đem thư đưa đến Cố Hy vậy đi. Không có cách nào. Lúc trước Đại Hán chính là xuất hiện loại vấn đề này. Theo Lưu Triệu đống nhiên chết, từ đó Đại Hán liền bắt đầu liên tiếp không ngừng thiên hai. Hơn nữa quốc bản bất định liền đã định trước sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa. Người là sẽ căn cứ hoàn cảnh khác biệt mà sinh sôi ra dã tâm động vật. Lưu Bảo cũng là ý thức được vấn đề này. Ngay tại Vĩnh Hòa 9 năm, hắn rốt cục định ra thái tử chi vị, lập Ngu Quý Nhân sở sinh chi tử Lưu Bính là hoàng thái tử. Cố Dịch cũng là lập tức chú ý tới chuyện này, chợt liền bắt đầu đối Lưu Bảo cũng chú ý lên. Phải biết, tại nguyên bản lịch sử ở trong, Lưu Bảo chính là tại lập xuống hoàng thái tử không lâu về sau liền bệnh qua đời. Bây giờ Đại Hán đã xảy ra rất nhiều cải biến. Ít ra tại Cố Dịch quan sát xem ra, Lưu Bảo hiện tại còn không có bất kỳ cái gì bị bệnh chi tượng. Đây có lẽ là cùng tiếp nhận áp lực có quan hệ. Tại nguyên bản trong lịch sử, không có Cố Thị tồn tại, Lưu Bảo đối mặt áp lực muốn viễn siêu hiện tại. Mà hắn hôm nay, Thái Sơn phong thiện, quyền thế ngập trời, đã đạt đến một cái đế vương cực hạn. Loại chuyển biến này là đã định trước sẽ khiến khác biệt cải biến. Quả nhiên, không ra Cố Hy dự liệu, Lưu Bảo thân thể quả nhiên chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhưng Lưu Bính lại như là nguyên bản lịch sử như vậy, thân thể xuất hiện vấn đề. Ngay tại năm sau, năm gần 3 tuổi hắn liền chết bệnh tại trong cung. Việc này cho Lưu Bảo đả kích cực lớn. Ngay tại biết được tin tức này sau, hắn vậy mà trước mặt mọi người thổ huyết, cả người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Triều chính chấn động, Lưu Bảo đống nhiên ngã xuống, có thể nói là hoàn toàn đốt lên nhân loại bản tính bên trong dạ tâm. Tâm tư mọi người trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Đương nhiên, bọn hắn đương nhiên sẽ không có đối Lưu Bảo bất lợi ý nghĩ, mà là nền tảng quốc gia. Đại Hán quốc bản chưa định, Lưu Bảo không con, lại nôn ra máu. Tại loại này thời đại, nôn ra máu té xỉu cũng đủ để tuyên phán tử hình. Tất cả mọi người minh bạch Lưu Bảo đã chống đỡ không được bao lâu. Vậy cái này thái tử chi vị đêm, Bắc cung. Lưu Bảo ung dung tỉnh lại, vừa mới mở mắt liền thấy được canh giữ ở bên cạnh Lương Nạp. "Bệ hạ, ngài tỉnh." Lương Nạp vui mừng quá đỗi, đội vàng mở miệng nói ra. Lưu Bảo dường như vẫn cảm giác thân thể khó chịu, có chút nhíu mày, thân thể không nhịn được run nhẹ nhẹ. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói rằng, "Chấm không ngại." "Bệ hạ, thần thiếp lập tức gọi thái y đi." Lương Nạp vẫn như cũ không yên lòng, nhưng Lưu Bảo lại trực tiếp giữ nàng lại tay, vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng hỏi, "Hoàng hậu, hôm nay quần thần có gì động tĩnh?" Lưu Bảo cũng không phải là ngu rốt người, có trước đó ví dụ tại, Lưu Bảo trước tiên nghĩ đến xấu nhất của diện. Lương Nạp vốn là cái 10 phần thông tuệ nữ tử. Những năm gần đây, Lưu Bảo thường xuyên sẽ cùng nàng đàm luận chính sự, nàng tự nhiên minh bạch Lưu Bảo tại quan tâm cái gì. Nhưng muốn nói quần thần sẽ trực tiếp bắt đầu có hành động, vậy liền thật sự có chút quá vũ nhục sự thông minh của bọn họ. "Bệ hạ yên tâm, triều chính yên ổn." Lương Nạp khẽ lắc đầu, một mặt lo âu nhìn xem Lưu Bảo, do dự một chút nói, "Bệ hạ, sao không đem thái phó triệu hồi miếu đường? Như thái phó tại, ta Đại Hán tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn." Nghe nói lời ấy, Lưu Bảo trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ cô đơn. Hắn lại làm sao không biết triệu hồi Cố Hy là làm hạ biện pháp giải quyết tốt nhất. Có thể Cố Hy bây giờ đã 62 tuổi. Ở thời đại này, bằng chứng ấy tuổi đã là gần đất xa trời. Đường dài buôn ba rất có thể liền Lạc Dương đều không đến được, liền có khả năng sẽ bệnh tang trên đường. Hắn lại há có thể nhẫn tâm đâu. Thấy Lưu Bảo trầm mặc không nói, Lương Nạp trong nháy mắt minh bạch hắn tâm tư, hốc mắt có chút phím hồng. "Hoàng hậu không cần lo lắng." Lưu Bảo cố nặn ra vẻ tươi cười, giữ chặt tay của nàng nói rằng, "Nhường thái phó về kinh, chấm thực sự không đành lòng. Thái phó là ta Đại Hán đã cạn kiệt tâm huyết, bây giờ đã tới thiên mệnh chi niên, chấm tuyệt không thể lại làm phiền hắn." Ngữ khí của hắn có chút dừng lại, giống như là làm ra quyết định gì đó, cả người biểu lộ trong nháy mắt này biến càng thêm nghiêm túc, chấm nhất định có thể chống đỡ. Tại chưa thu xếp tốt tất cả trước đó, chấm chắc chắn chống đỡ. Lưu Bảo nói lời này lúc, ngữ khí kiên định lạ thường. Lương Nạp cầm thật chặt tay của hắn, chăm chú gật gật đầu. Ngày kế tiếp, Lưu Bảo liền tổ chức đại triều hội. Mặc dù hắn kiệt lực biểu hiện ra cùng trước kia không có khác biệt bộ dáng, nhưng bất luận là ai đều có thể nhìn ra cái kia rõ ràng có chút sắc mặt trắng bệnh. Lưu Bảo hôm nay cũng không nói gì thêm nói nhảm, mà là trực tiếp hạ chiếu, triệu các nơi phiên vương chi tử vào kinh thành. Tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì, càng là đối với này sớm có dự liệu. Cũng có ít người như Lương Nạp đồng dạng người, tại trên triều đình, thượng đấu sư ứng đem Cố Hy triệu hồi miếu đường, ứng đối này nguy nan lúc. Tất cả mọi người minh bạch Lưu Bảo bây giờ trạng thái. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, triệu kiến Cố Hy về kinh hiển nhiên liền là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần Cố Hy trở về, Đại Hán miếu đường liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện loạn tượng. Nhưng bây giờ miếu đường cũng không đồng dạng, cũng không phải là một người không muốn để cho Cố Hy về kinh. Dù sao ở trong đó liên quan đến lợi ích to lớn viễn siêu tưởng tượng. Phiên vương chi tử vào kinh thành, chuyện này đối với bọn hắn đều là một cái trời ban cơ hội tốt. Ai không muốn trở thành cái thứ hai Cố Hy đâu? Lại há có thể nhường Cố Hy về kinh? Ngay lúc này, liền có người tại trong triều đình nghiêm khắc trách móc những người kia. Thái phó bây giờ năm hơn 60. Một đường buôn ba, các ngươi đây là mong muốn thái phó đến mức hiểm địa sao? Ta Đại Hán luôn luôn kính lão, thái phó những năm gần đây là ta Đại Hán bỏ ra như vậy công vân, bây giờ lúc này mới hưởng mấy năm phú quý. Các ngươi liền muốn lần nữa nhường thái phó về hướng. Những lời này nói có thể nói là chính nghĩa lâm nhiên. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đi làm cái gì thủ đoạn khác nhằm vào Cố Hy. Không cho Cố Hy về kinh lý do rất đơn giản. Cái kia chính là lợi dụng Lưu Bảo đối Cố Hy tình cảm, nhưng chính hắn hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao loại này thời đại, một đường buôn ba cái kia chính là đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng. Quả nhiên, Lưu Bảo tại nghe đến mấy câu này sau, cả người ánh mắt càng thêm ảm đạm. Hắn tựa hồ là muốn nói gì, nhưng ngay tại vừa mở miệng trong nháy mắt, cả người chính là một cái lảo đảo, kém chút lại té xỉu tại trên triều đình. Trong mấy ngày ngắn ngủn, vốn là phát triển không ngừng Đại Hán, liền đã có mất khống chế chi tượng. Chương 47, Thí Thái tử, Lưu Bà Băng, 1, chương 47, Thí Thái tử, Lưu Bà Băng, 1, Yên Tĩnh Bắc Cung bên trong. Lưu Bảo sắc mặt tái nhợt, cả người khắp khuôn mặt là mồ hôi, trong miệng không ngừng nhỉ nó lấy. Thái phó, giúp đỡ chấm, lại giúp giúp Đại Hán. Hắn dường như mơ tới cái gì đáng sợ sự tình, biểu lộ có chút không hiểu thống khổ. Lương Nạp nhìn xem một màn này trên mặt vẻ đau thương càng thêm nồng đậm. Nàng nhẹ nhàng cầm Lưu Bảo tay, mong muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng sợ hãi đánh thức Lưu Bảo. Bất quá đúng lúc này, Lưu Bảo lại thân thể bỗng nhiên run lên, đột nhiên mở hai mắt ra, cả người bỗng nhiên liền ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Vậy hạ, Lương Nạp vội vàng mở miệng, mong muốn trấn an Lưu Bảo. Nhưng Lưu Bảo lại lập tức nhìn chung quanh lên, thấy trong điện không người sau, lập tức nhìn về phía Lương Nạp, vội vàng hỏi, "Hoàng hậu, thái phó đâu?" "Thái phó đâu?" "Vậy hạ." Lương Nạp lo lắng đáp lại nói, "Thái phó hắn không ở kinh thành." Trong nháy mắt, Lưu Bảo rốt cục phản ứng lại. Sau một khắc, cả người hắn dường như nhẹ nhàng thở ra, ngay cả ánh mắt đều thanh minh một chút. Lương Nạp cầm chặt Lưu Bảo tay, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, ngài đây là?" "Chấm mơ tới thái phó về kinh." Lưu Bảo nhìn về phía hắn, dừng một chút, tiếp tục nói, "Thái phó bởi vì chấm chiếu lệnh về kinh, sau đó hoang tại Lạc Dương." Nét mặt của hắn vô cùng cô đơn. Nghe vậy, Lương Nạp trên mặt bị thương chi sắc không khỏi càng thêm nồng đậm. Nàng làm sao lại không hiểu Lưu Bảo đâu? Kỳ thật nói cho cùng, Lưu Bảo cũng có được một chút cùng Lưu Hô giống nhau tính cách. Đó chính là hắn không có cái gì cảm giác an toàn. Khi còn nhỏ tại cung nội kinh lịch, nhường Lưu Bảo liền sinh ra loại tính cách này, là bởi vì Cố Hy tồn tại mới khiến cho hắn khắc phục đây hết thảy. Cố Hy vì hắn hộ giá hộ tống, nhường hắn dần dần có một cái đế vương tự tin cùng hùng tâm. Lại đến về sau chiến công của hắn càng lúc càng lớn, Thái Sơn Phong Thiện càng là trực tiếp đạt đến một cái đế vương đỉnh phong. Nhưng muốn nói một người thật có thể trực tiếp cải biến tính cách, kia lại làm sao có thể? Nếu là không có bất kỳ ngoại ý muốn có lẽ còn tốt, nhưng gần đây Phong Ba đã để Lưu Bảo dần dần cảm nhận được bất an. Hắn không phải sợ chết, hắn là sợ hãi tại chính mình sau khi chết, Đại Hán lại bắt đầu trước đó luân hồi. Đây mới là hắn sợ hãi nguyên nhân. Mấu chốt nhất là, Lưu Bảo lý trí tại nói cho hắn biết, không thể gọi Cố Hy hồi triều. Không chỉ là bởi vì Cố Hy tuổi tác, đồng dạng còn có việc quan hệ chính trị nguyên nhân. Cố Hy đã tuổi như vậy, nếu như lại để cho hắn về kinh, nhiếp triều chính hao tổn tâm huyết, hắn còn có thể lại có cơ hội bồi dưỡng được một cái như chính mình đồng dạng hoàng đế đi. Cố Hy chỉ cần còn sống, đó chính là một cái cơ bản nhất bảo hộ. Đại Hán miếu đường coi như thật loạn, cũng không thể lại nguy hiểm cho thiên hạ. Nhưng nếu là Cố Hy bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tuổi thọ, tại chưa từng bồi dưỡng được một cái hợp cách quân chủ trước đó liền lần nữa ngã xuống, kia đến lúc đó, Đại Hán phải đối mặt gian nan vất vả tuyệt đối phải vượt xa hiện tại. Về công về tư hắn đều khó có khả năng đi cược. Lương Nạp nhìn xem Lưu Bảo, trên mặt vẻ đau thương càng thêm nồng đậm. Nàng rất muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng việc đã đến nước này lại có thể nói cái gì? Hoàng hậu, chấm mệnh như người đi, đã không thể lên hướng. Truyền lệnh bách quan, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà khác nam bắt chủ soái, bảo vệ cẩn thận hoàng cung Lạc Dương, lại không có thể khiến nhân tâm xuất hiện dung chuyển. Lưu Bảo làm ra một loạt chuẩn bị. Hắn hôm nay lại nghĩ chính mình cầm quyền là không thể nào, chỉ có thể kiệt lực ổn định lòng người, để tránh xuất hiện náo động. Sau đó, hắn lại nói, "Hoàng hậu, cho chấm nói một chút các nơi phiên vương dòng dõi đi." Lương Nạp không dám do dự, vội vàng liền nhớ lại lần này vào kinh thành phiên vương dòng dõi nhóm, nhẹ nói, "Bột Hải Hiếu Vương Lưu Hồng Chi tử Lưu Toản, Lễ Ngô Hầu Lưu Dực Chi tử Lưu Trí, Thanh Hà Cung Vương Lưu Diên Bình Chi tử Lưu Toản." Nàng tỉ mỉ nói, "Bao quát những người này thân thế, cùng tính cách như thế nào?" Lưu Bảo nghe được 10 phần chăm chú, nhưng hắn kia bộ dáng yếu ớt vẫn là để Lương Nạp càng thêm thương tâm, mắt thấy Lương Nạp lại một lần nữa rơi xuống nước mắt. Lưu Bảo liền trực tiếp bắt lấy nàng tay, chân thành nói, "Hoàng hậu không cần lo lắng, chấm nhất định sẽ chống đến đại cục định ra, nhất định sẽ." Có lẽ chính là bởi vì buông xuống triều chính quan hệ, Lưu Bảo thân thể lại thật sự có một chút chuyển biến tốt đẹp, cả người khí sắc mắt trần có thể thấy khôi phục lập tức rất nhiều. Liên thái y đều nói ra Lưu Bảo có khôi phục chi tượng, chỉ cần thật tốt tu dưỡng một chút thời gian, liền có cơ hội có thể khôi phục. Đây không thể nghi ngờ là nhường quần thần kinh ngạc không thôi, thậm chí ngay cả Lưu Bảo chính mình cũng chưa thể ngờ tới. Đột nhiên biến hóa có thể nói là hoàn toàn làm ngộng tất cả mọi người, trong đó không ít người đều là thích thú bạc phần. Đối với những quan viên này mà nói, cùng đế vương cộng đồng chế tạo ra một cái thịnh thế, chính là mục tiêu lớn nhất. Hơn nữa thịnh thế đối gia tộc của bọn hắn đều có chỗ tốt, cái này lại cớ sao mà không làm? Đương nhiên, tự có người cảm giác được thất vọng. Lưu Bảo trước đó tình trạng khơi dậy dã tâm của bọn hắn, bây giờ mắt thấy chuyện này có vẻ như đã không có cơ hội gì, bọn hắn liền sẽ cảm thấy thua lỗ. Đây chính là nhân tính cho phép. Lưu Bảo lập tức để cho người ta cho Cố Hy đưa đi thư, lấy chớ nên nhường Cố Hy lo lắng. Lúc trước hắn chiếu lệnh quá mức rõ ràng, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn cùng Cố Hy thông báo một chút. Đương nhiên, mặc dù Lưu Bảo thân thể đã có chuyển biến tốt đẹp chi tượng, nhưng Triệu Tập Phiên Vương dòng dõi sự tình lại vẫn là lửa xém lông mày. Không có ai biết ngày mai đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Việc quan hệ nền tảng quốc gia, không người dám cược. Thân thể chuyển biến tốt đẹp chẳng qua là nhường Lưu Bảo càng thêm có lòng tin đi bồi dưỡng được tuyển định thái tử. Hắn buông xuống tất cả quốc sự, đem quyền lực chuyển xuống, kiệt lực tu dưỡng thân thể. Mà theo thời gian trôi qua, nguyên một đám phiên vương vừa độ tuổi dòng dõi cũng là rốt cục lần lượt chạy tới kinh thành. Đối với chuyện này, Lưu Bảo thật vô cùng coi trọng, thậm chí tại loại tình huống này cũng còn tự mình gặp cái này một đám phiên vương dòng dõi, chăm chú quan sát đến bọn hắn phẩm hạnh cùng tính cách. Toàn bộ miếu đường bên trên ánh mắt đều bỏ vào chuyện này phía trên, không ai có thể không chú ý. Đây chính là dính đến đại hán tương lai đế vương a. Lưu Bảo thân thể bây giờ mặc dù đã có chuyển biến tốt đẹp chi tượng, nhưng có thể sống bao lâu ai có thể xác định. Hơn nữa mấu chốt nhất là mấy cái này phiên vương tử đệ vào kinh thành là không có bất kỳ cái gì thành viên tổ chức. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là cái cơ hội tốt. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, loại này công lao liền đủ để hoàn toàn đặt vững cùng tiếp theo hướng căn cơ. Toàn bộ miếu đường bên trong sôi trào khắp trốn. Lưu Bảo thăm dò những hài tử này phương pháp rất đơn giản, liền như là năm đó hắn tại quan quân hầu phủ thời điểm Cố Hy làm như vậy, lợi dụng triều cục đến hỏi bọn hắn vấn đề. Bây giờ theo tuổi tác càng lúc càng lớn, Lưu Bảo là càng thêm cảm thấy loại này phương thức giáo dục dẫn trước chỗ, bởi vì căn bản cũng không có người có thể ngờ tới Lưu Bảo vậy mà trực tiếp hỏi những hài tử này triều chính. Loại vấn đề này khả năng trực tiếp nhất thăm dò ra khả năng cùng phẩm hành đến, có trở về hay không đáp đi lên, chính là có không có tài năng. Trả lời đáp án liền thường thường nói rõ đứa bé này tính cách. Đồng thời Lưu Bảo còn nhường thái y kiểm tra những hài tử này thân thể. Hắn nhất định phải chọn lựa ra một cái thân thể đủ tốt hài tử đến. Lưu Bảo chính là dùng cái này tới làm ra quyết định. Rốt cục, tại quần thần chú ý phía dưới, Lưu Bảo rốt cục vẫn là làm ra lựa chọn. Lưu Toán. Kỳ thật đây là rất nhiều triều thần đều công nhận lựa chọn. Bởi vì Lưu Toán là người nghiêm túc trầm ổn, lại bây giờ đã có 17 tuổi, cũng không có chết sớm phong hiểm. Lập Lưu Toán là hoàng thái tử đúng là có thể làm cho rất nhiều người tâm đều an xuống tới. Lưu Bảo cũng không đi quản quần thần có gì tâm tư, lập tức liền hạ lệnh là Lưu Toán cử hành một trận thịnh đại nhận làm con thừa tự lễ, cũng ngay trước quần thần mặt chính thức coi hắn lập làm thái tử. Lưu Bảo đối Lưu Toán thật ôm rất lớn hy vọng, bởi vì hắn cảm thấy Lưu Toán loại kia trầm ổn nghiêm túc tính cách có chút cùng Cố Hy giống nhau. Hơn nữa mấu chốt nhất là Lưu Toán thật đúng là rất sùng bái Cố Hy, cái này khiến Lưu Bảo mười phần coi trọng. Sau đó tuyên bắt đầu đối với hắn bồi dưỡng, nhưng lập Lưu Toán là thái tử mặc dù có thể thỏa mãn một chút ý nguyện của người, nhưng cũng đã định trước sẽ khiến những người khác bất mãn. Tham lam một khi phát lên, tại chưa từng nỗ lực cũng đủ lớn một cái giá lớn trước đó, thế nhưng là không có tốt như vậy ngừng. Chương 47, thí thái tử, Lưu Bảo Băng 2, chương 47, thí thái tử, Lưu Bảo Băng 2, màn đêm nặng nề, đầy sao ẩn nấp. Lương phủ. Lương Ký mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt lắm. Hắn chính là không ủng hộ Lưu Toán một phái kia người đầu lĩnh. Đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Kia cũng là bởi vì Lưu Toán tuổi tác quá lớn, không tốt trưởng khống. Kỳ thật nguyên bản hắn còn không có như vậy cầm quyền tâm tư, bởi vì bây giờ đại hán đã hoàn toàn cùng nguyên bản có thay đổi quá lớn. Lương Ký hiện tại cũng không phải là kia quyền thế ngập trời đại tướng quân, căn bản không có cơ hội chuyên quyền. Chẳng qua là Lưu Bảo đột nhiên bệnh nặng, nhường hắn thấy được cơ hội cầm quyền. Phải biết, Lưu Bảo phàm là mất đi, Lương Nạp nhưng chính là thái hậu. Chỉ cần Cố Hy không về kinh, thái hậu chính là cái này vương triều thống trị. Mà hắn cái này thái hậu huynh trưởng, tự nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu là Lưu Toán là quân, lấy hắn cái tuổi này đều có thể trực tiếp cầm quyền, Lương Nạp cũng hoàn toàn không thể can thiệp. Hắn lại há có thể cam tâm? Nghĩ đến, Lương Ký không khỏi liền lại thở dài, chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm bực bội. Đúng lúc này, chợt có trong phủ hạ nhân đến đây thông báo. Nghe nói người tới thời điểm, Lương Ký lập tức liền nhíu mày. Mạnh Bí vậy mà tới? Bây giờ Mạnh Bí trong cung đảm nhiệm trung thường thị, quyền thế cực lớn. Hắn đến làm gì? Chẳng lẽ lại là Lưu Bảo có chỉ? Lương Ký không dám trì hoãn, vội vàng liền để cho người ta đem Mạnh Bí dẫn vào. Lao nô bái kiến tướng quân. Mới vừa vào cửa, Mạnh Bí lập tức liền cho Lương Ký thi lễ một cái. Nhìn thấy hắn động tác này, Lương Ký lập tức liền minh bạch cái này nhất định không phải Lưu Bảo có chỉ, biểu lộ lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, thản nhiên nói, Mạnh Thường Thị đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì à? Mạnh Bí cũng không trực tiếp mở miệng, mà là nhìn một chút trong phòng hạ nhân. Lương Ký thụ ý, lúc này khoát tay áo. Cho đến một đám hạ nhân sau khi rời đi, Mạnh Bí lúc này mới ung dung mở miệng, không dối gạt tướng quân, hôm nay lão nô chờ một đám người trong cung tiến đến thăm viếng thái tử điện hạ. Ngài đoán như thế nào? Mạnh Bí không chờ Lương Ký mở miệng, liền cười nói, không sai, thái tử điện hạ lại chưa từng cho chúng ta nửa điểm sắc mặt tốt. Cung nội không ít người a đều đang lo lắng. Nếu là tương lai cái này thái tử điện hạ là quân chúng ta, mấy cái này nô tài phải làm như thế nào? Nói lời này lúc, Mạnh Bí biểu hiện mười phần tùy ý, nhưng Lương Ký nhưng vẫn là trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Cung nội người đều có đổi thái tử tâm tư, đây là tại duy trì hắn a. Vừa mới có chỗ áp chế xuống dã tâm trong nháy mắt khôi phục, Lương Ký trong lòng trong nháy mắt liền sinh ra vô số cái ý niệm đến. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Phải biết, tại nguyên bản trong lịch sử, Lương Ký thế nhưng là có thể làm ra độc chết thiếu niên thiên tử loại sự tình này. Mặc dù bây giờ hắn cũng không có lớn như vậy quyền thế, nhưng là gan của hắn là không cần chất vấn. Đương nhiên, nhường hắn đối Lưu Bảo độc thủ, vậy hắn tự nhiên vẫn là không dám, cũng hoàn toàn không có loại cơ hội này. Lưu Bảo thế nhưng là thực quyền hoàng đế, nhưng Lưu Toàn khác biệt. Hắn chỉ là một cái vừa mới vào kinh thành phiên vương chi tử mà thôi. Dù là coi như bây giờ đã được lập làm thái tử, nhưng lại làm sao có thể trực tiếp sẽ có thành viên tổ chức. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bây giờ hắn còn đắc tội cung nội hoạn quan. Lương Ký ánh mắt càng thêm băng lãnh, dạ tâm không ngừng cuộn cuộn. Một cái điên cuồng ý niệm đống nhiên liền từ trong lòng của hắn thăng lên đi lên. Ba ngày sau, Lưu Toàn chết tại cung nội. Triều chính rung mạnh. Lưu Bảo vừa mới lập hạ thái tử, lúc này mới mấy ngày liền xuất hiện loại vấn đề này. Điều này đại biểu cái gì? Phàm là người hữu tâm cơ hồ đều có thể đoán. Đây là đã có người nổi điên. Làm Lưu Bảo biết được tin tức này thời điểm, cả người đều ngây dại. Hắn hoàn toàn không ngờ tới chuyện vậy mà lại phát triển đến một bước này. Lúc đầu đã chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn không để ý chút nào Lương Nạp thuyết phục, đột nhiên đứng dậy liền muốn thẳng đến Đông Cung mà đi. Nhưng còn chưa chờ đi ra hai bước, cả người hắn chính là một cái lảo đảo, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vậy hạ, Lương Nạp biểu lộ đại biến, mong muốn trực tiếp gọi người đến đây, nhưng Lưu Bảo lần này nhưng lại chưa té xỉu. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lương Nạp cùng kia một đám cung nữ, trong ánh mắt sát ý tràn ngập, khoát tay áo ngăn trở Lương Nạp. Việc đã đến nước này, hắn lại làm sao có thể không biết rõ nhất định là có người ám hại. Hắn nhưng là nhường thái y trần bệnh qua những ngày phiên vương dòng dõi a. Cung đình hoàn toàn mất khống chế. Hắn đoạn này thời gian ủy quyền sáng tạo ra đây hết thảy. Đây là Lưu Bảo lập tức liền làm ra phán đoán. Bất an mãnh liệt cảm giác không ngừng từ ở sâu trong nội tâm xông tới, trước đó đủ loại ý nghĩ tại thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói, thậm chí ngay cả Lương Nạp vị hoàng hậu này, hắn cũng không thể lại cho tuyệt đối tín nhiệm. Giờ phút này, Lưu Bảo duy nhất có thể tín nhiệm người liền chỉ có Cố Hy. Nhưng rất đáng tiếc Cố Hy không tại Lạc Dương bên trong. Giết. Hắn rất muốn nói thẳng ra những lời này đến, nhưng chỉ tồn lý trí còn tại nhắc nhở hắn không thể làm như vậy. Triệu. Lưu Bảo trầm mặc một lúc lâu sau lúc này mới bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo vẻ run rẩy. Triệu Thái Phó phù phù một tiếng, còn chưa chờ hắn đem câu nói này nói xong, Lưu Bảo cả người đột nhiên liền ngã xuống. Cung đình đại loạn. Lương Nạp lập tức liền gọi thái y, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên. Vĩnh Hòa 10 năm 3 tháng bính buổi trưa. Lưu Bảo băng ở Bắc cung. Bắc cung bên trong, tiếng khóc không ngừng. Đối với lần này đột biến, đám quần thần đều là không kịp chuẩn bị. Lưu Bảo đột nhiên băng thế có thể nói là hoàn toàn làm cho cả miếu đường bầu không khí lâm vào điểm đóng băng. Lưu Toán là chết như thế nào dù là bây giờ còn không biết là người phương nào gây nên, nhưng là nguyên nhân nào tất cả mọi người nhìn ra. Có thể nói, bây giờ chính là thời điểm mẫn cảm nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này thời điểm. Lưu Bảo sập. Không có lưu lại di chiếu. Chuyện này đối với toàn bộ đại hán đả kích là khó có thể tưởng tượng. Quần thần chỉ có thể trông cậy vào Lương Nạp chủ trì đại cục. Lương Nạp hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nàng ngay trước quần thần mà nói, vậy hạ lâm trung trước đó ý triệu thái phó về triều. Bây giờ thái phó chưa về, chư khanh tạm chờ thái phó về triều. Nàng đây chính là tại an nhân tâm. Bây giờ cục diện muốn nói ai có thể nhường những đại thần này tất cả đều trung thực xuống tới, cũng chỉ có Cố Hy một người. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, quần thần lòng người dần dần an. Ngay tại màn đêm buông xuống, Lương Ký cuối cùng là nắm lấy cơ hội, đơn độc đến gặp mặt Lương Nạp. Lương Nạp lúc này biểu lộ 10 phần bi thống, hiển nhiên Lưu Bảo qua đời đối nàng đã kích cực lớn. Thấy Lương Ký đến đây, không khỏi mở miệng hỏi, huynh trưởng lúc này đến đây, cần làm chuyện gì? Bái kiến hoàng hậu. Lương Ký chăm chú hành lễ, nói, thần có một chuyện, việc quan hệ ta Lương thị lợi ích, còn mời hoàng hậu nghĩ lại. Nghe vậy, Lương Nạp không khỏi liền lông mi liền nhíu lại, hỏi, huynh trưởng lại nói, hoàng hậu, nếu là thái phó đến đây, tân quân sở quy nhất định là thái phó làm chủ. Lương Ký vẻ mặt thành thật chi sắc, nghiêm túc nói, lấy thái phó tính cách, há có thể khoan nhượng người khác nhúng tay. Hoàng hậu, còn mời ngài nghĩ lại a. Đây là ta Lương thị ngàn năm khó gặp cơ hội tốt ta. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội, ta Lương thị lại làm sao không thể trở thành cái thứ hai Cố thị. Nghe vậy, Lương Nạp lập tức trầm mặt lại. Nàng minh bạch Lương Ký ý tứ. Kỳ thật tại nguyên bản trong lịch sử, nàng chính là một cái 10 phần quan tâm gia tộc người. Kỳ thật cái này cũng cùng Đông Hán chính trị tập tục tương quan. Trở thành Cố thị có thể nói là hiện tại tất cả đại tộc trung cực mộng tưởng. Nhưng cái này cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ hiển nhiên chính là cái này cơ hội. Nghĩ được như vậy, Lương Nạp không khỏi mở miệng hỏi, huynh trưởng dự định như thế nào? Bản cung lời nói trước để ở chỗ này, không cần thiết đối thái phó động thủ, nếu không ta Lương thị chắc chắn rơi vào năm đó Diêm thị hạ tràng. Hoàng hậu yên tâm. Lương Ký trên mặt lập tức liền lộ ra vui mừng, vội vàng mở miệng nói, thần sao lại có như vậy đảm lượng? Thần đã có nhân tuyển. Người này chính là Lễ Ngô hầu Lưu Dực chi tử Lưu Trí, kẻ này huyết mạch khá xa, không có cái gì căn cơ, lại là người có chút thông minh. Chỉ cần hoàng hậu ngài lấy thái hậu chi danh, lập kẻ này là đế, đến lúc đó ta Lương thị chính là tòng long chi công. Lương Nạp hơi nhíu nhíu lông mày, thái phó sẽ bằng lòng đi, há có thể không theo? Lương Ký tự tin nói, chúng ta cũng không phải như kia Diêm thị đồng dạng mong muốn tạo phản. Phiên vương chi tử đến kinh, là bệ hạ tự mình quyết định ý chỉ, mà ngài là thái hậu, bệ hạ chết lại lập tân quân có cái gì không được? Đến mức thái phó, Lương Ký ngữ khí có chút dừng lại, sau đó giảm thấp xuống một chút thanh âm nói, hoàng hậu, thái phó đã qua tuổi 60, lần này coi như có thể còn sống tới Lạc Dương, lại có thể sống nhiều ít thời gian đâu? Chỉ chờ tới lúc ngày khác thái phó hoang thế, vậy ta Lương thị hắn cũng không hề tiếp tục nói, nhưng trong lời nói ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng. Nghe vậy, Lương Nạp trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Có thể. Vĩnh Hòa 10 năm xuân tháng 3, lễ tật hơi siêu, thân sách chư phiên vương tử kinh nghĩa đức hạnh, phục mệnh thái y lệnh xem xét chư tử mạch tượng. Lúc Thanh Hà cung vương Duyên Bình tử toán, năm 16, dung nhan bưng túc, đối văn thành sự học, trình bày trị loạn chi đạo, đế vỗ tay thản nói, chấm muốn xem tôn thất tài đức, lấy nhận xã tác, nay đến tỏ nhi, hán tổ có thể thêm vậy. Liên cáo thái miếu, lập làm hoàng thái tử. Nhưng cư 10 ngày, tội trợn bạo tật hoang tại Nam cung nhận minh điện, thầy thuốc chớ có thể phân biệt chứng. Đế nghe ngóng, thảm thiết tuyệt ngã lăn xuống đất, miệng phun đỏ mạn, từ đó bệnh chuyển cấp bách. Vĩnh nửa đêm, đế băng ở Bắc cung Đức Dương điện, tuổi 30 có một. Hầu Hán Thương. Thuận đế bản kỷ chương 48, về kinh, chỉ chết mà thôi chương 48, về kinh, chỉ chết mà thôi Lương Ký làm việc cực kỳ quả quyết cấp tốc. Hắn rất nhạy bén bắt lấy trước mặt đại hán miếu đường bước thiết chỗ. Tại Lương Nạp duy trì phía dưới, lại thật đem tân quân cho quyết định xuống tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn lần này cử động cùng lúc trước Diêm Cơ có trên bản chất khác biệt. Bởi vì Cố Hy không tại trên triều đình, lại Cố Hy đã không còn là nhất chính. Đây thật ra là có bản chất khác biệt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, không người có thể xác định Cố Hy đến cùng có thể hay không tới, có thể hay không bình an đến Lạc Dương. Một cái vương triều không có khả năng bởi vì một người mà dừng bước lại. Bây giờ chính là như thế. Hoàng đế chết liền đã định trước không có khả năng giấu giếm được. Nếu là đế vị một mực không công bố, vậy thì đã định trước sẽ khiến lòng người bên trên rung chuyển. Đại Hán cần một cái hoàng đế đến ổn định lòng người, cần Lương Nạp vị hoàng hậu này đến chủ trì đại cục. Mặc dù cũng là có đại thần đưa ra có thể trở thái phó đến đây lại định ra việc này, nhưng cái này đã định trước sẽ không thu hoạch được tất cả đại thần duy trì, lại không sách Lương Ký bọn hắn, liền xem như bây giờ thái úy Lý Cố loại này ngay thẳng chi thần cũng sẽ không tán thành loại này quyết định. Về công tại lý khắp thiên hạ, giờ này phút này cũng không thể đem tất cả đều đặt ở Cố Hy trên người một người. Hơn nữa mấu chốt nhất là lần này ngoài ý muốn, ngược lại là tướng. Ngày ấy Lưu Toán không hiểu hoàng tử cái chết tại cung nội sự tình để ép xuống, dường như tất cả mọi người biết việc này không đúng. Nhưng làm sao bây giờ đại hán tình thế nguy cơ, đều sợ lần nữa gây nên phong ba. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn chăm chú đây hết thảy, lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Hắn vạn vạn không ngờ tới chuyện bệnh mà lại dạng này phát triển. Tại nguyên bản trong lịch sử, Lưu Bảo chết sau, đại hán trải qua Hán Sung đế Lưu Bình, Hán Chất đế Lưu Toản, cuối cùng mới tới Lưu Chí cái này. Nhưng bây giờ biến hóa chi đều có thể gọi là trước nay chưa từng có. Lưu Bảo tuổi thọ gia tăng đưa đến Lưu Bình cũng không thành đế liền chết. Cũng chính vì vậy, Lưu Bảo vì phòng ngừa đại hán lại xuất hiện tân quân chết sớm tình huống, lựa chọn tuổi tác lớn hơn một chút Lưu Toản. Đây hết thảy phát triển đều cực kỳ hợp lý. Kỳ thật tại nguyên bản trong lịch sử, Lưu Toán kỳ thật chính là một cái hữu lực người cạnh tranh. Không ít đại thần đều duy trì hắn, nhưng cuối cùng bỏ lỡ đế vị nguyên nhân cũng là bởi vì khinh thị hoàng quan, khiến Tào Đằng bọn người bắt đầu duy trì Lương Ký. Cuối cùng Lương Ký độc chết chất đế Lưu Toản, dựng lên Lưu Chí. Ở trong đó phát triển hoàn toàn cũng không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng nhưng lại là giống nhau. Cố Dịch Tiên lặng phân tích đây hết thảy. Thông qua lâu như vậy quan sát, hắn đã đối cái này cái gọi là lịch sử sửa đổi có trình độ nhất định hiểu rõ. Nói trắng ra là chính là muốn nhìn Cố thị lực ảnh hưởng. Chỉ cần Cố thị ảnh hưởng quá lớn, cái này sửa đổi liền sẽ giáng lâm. Liền như là lúc trước Lưu Trang đồng dạng, Cố Khang Cố Thịnh xuất hiện nhường đại hán thu được trước nay chưa từng có phát triển. Lưu Trang sớm đứt đoạn cái này duy trì liên tục phát triển tốt đẹp cơ hội tốt. Mà theo Cố Khang Cố Thịnh tại thế, Cố Lương bởi vì tài năng không đủ cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lịch sử liền cũng không sửa đổi. Lưu Đắt lúc còn sống ở giữa không thay đổi, đến tiếp sau phát triển vẫn như cũng là đậu thị cầm quyền. Nhưng theo Cố Hy lần lượt khởi thế, sửa đổi lần nữa giáng lâm. Mặc dù đây chỉ là Cố Dịch một cái suy đoán, nhưng nhìn sự thật giống như chính là như thế. Đối với cái này, Cố Dịch không khỏi tâm tình có chút càng thêm nặng nề. Cái này hoàn toàn chính là tại nghịch thiên mà đi. Cố thị nhất định phải cam đoan đầy đủ lực ảnh hưởng, lại còn muốn đối mặt lịch sử duy trì liên tục sửa đổi. Cái này độ khó có thể nghĩ. Thậm chí Cố Dịch đều có chút lo lắng lên Cố Hy. Lấy Cố Hy tính cách, hắn sẽ trở về Lạc Dương sao? Nhất định sẽ. Hắn nhưng là có thể vì đại hán cùng gia tộc, cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược người. Có thể dựa theo lịch sử đến xem. Đông Hán sau đó phải đối mặt hai nạn là khó có thể tưởng tượng. Hắn đều hận không thể mình bây giờ trực tiếp điều khiển. Nhưng rất đáng tiếc, Cố Dịch thành tựu hiện tại điểm căn bản còn chưa đủ. Trước đó vì cứu chữa Cố Hy, hắn tiêu hao mấy vạn thành tựu điểm rút thưởng. Mặc dù những năm gần đây thông qua Cố thị làm quan tử đệ tử vong, còn có Cố Khang thu hoạch được đặc thù thành tựu, cho Cố Dịch cung cấp một chút thành tựu điểm. Nhưng những này thành tựu điểm thật sự là quá hạt cát trong sa mạc. Hắn có thể xác định Cố Hy tử vong nhất định sẽ mang đến cho mình rất nhiều thành tựu điểm. Nhưng cái này lại không cải biến được hiện thực. Trong lúc nhất thời, Cố Dịch chỉ cảm thấy tâm tình của mình bỗng nhiên liền nặng nề lên. Cự Lộc, Cố phủ bên trong, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Triều đình phái tới truyền lại tin tức người đã đến Cự Lộc, đem trong triều đình kinh thiên biến đổi lớn cáo chi Cố Hy. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang. Cố Hy ngơ ngác nhìn đến đây đưa tin tức người, biểu lộ lại khó được ngốc trệ. Vậy hạ, ban rồi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm người kia, nỉ non giống như hỏi một câu. Khi lấy được xác nhận sau khi trả lời, trong mấy mắt, Cố Hy trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, cả người hốc mắt cũng tại thời khắc này đỏ lên. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía thượng tiên, không ngừng lắc đầu. Làm sao lại thế? Bệ hạ còn trẻ như vậy làm sao lại băng đâu? Bệ hạ vài ngày trước không còn đưa tới thư. Hắn lòng tràn đầy không hiểu. Lúc trước, hắn cho là mình không còn sống lâu nữa, nhưng lại kiên trì sống đến nay. Mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được tinh lực không lớn bằng lúc trước, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nhiễm lên bệnh nặng. Mà trái lại Lưu Bảo, trẻ tuổi như vậy cũng đã băng hà, Cố Hy hắn làm sao có thể không đau lòng? Lưu Bảo cùng hắn không chỉ có riêng chỉ là quân thần, có thể nói quan hệ giữa hai người cũng sớm đã siêu việt quân thần. Hơn nữa mấu chốt nhất là Đại Hán lại không một vị minh quân. Một ngày này, toàn bộ Cố phủ đều phủ lên bài tang. Cố Hy mặc dù vạn phần bi thống, bất quá lại cũng không có vượt quá Cố Dịch dự liệu, hắn không có suy nghĩ nhiều liền làm ra quyết định đi Lạc Dương. Nhưng dù sao Cố Hy tuổi tác có thể bày ở chỗ này đây, đối mặt hắn ý tưởng như vậy, Cố thị tử đệ cơ hồ đều có chút kháng cự. Phu thân, ngài coi là thật muốn đi trước Lạc Dương nha? Nhi sợ. Cố Lâm nhìn chằm chằm Cố Hy, khắp khuôn mặt là mây đen. Hắn bây giờ cũng đã không còn trẻ nữa. Tại phía sau hắn, một đám Cố thị tử đệ đồng dạng cũng là như thế, trong đó tự nhiên cũng bao quát Cố thị đời thứ 6 tử đệ. Cố Hy nhìn trước mắt đám người, đầu tiên là khe khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, nghĩ ta năm đó 11 tuổi lên liền đã thâm nhập triều đình, rất được Hiếu Hòa hoàng đế coi trọng. Sau Hiếu Hòa hoàng đế chết, ta lại chịu đế bị thác, cùng Hòa Hy hoàng hậu, cộng trị thiên hạ. Trước kia ta thời khắc đều đang lo lắng lấy chính mình đại nghiệp chưa thành, như ta Cố thị tổ tiên lịch đại tiên đế đồng dạng chết bệnh, lấy cô phụ Hiếu Hòa hoàng đế cùng Cố thị tổ tiên. Nhưng bây giờ ta chỉ là muốn hỏi mình làm sao bất tử. Hắn bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười tự giễu, tiếp tục nói, cái này có lẽ chính là trời ý a. Thiên ý để cho ta Cố Hy chết tại miếu đường phía trên. Nói, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía trước mắt một đám tử tôn, biểu lộ dần dần tỉnh táo lại, các ngươi không cần lo lắng. Cho đến ngày nay, gia tộc yên ổn. Chuyến này về lạc, nếu là có thể lại đỡ hắn thất, đối ta Cố thị cũng có lợi ích khổng lồ. Nếu là quả thật vong tại miếu đường. Cố Hy vẻ mặt khinh thường, cười nhạt một tiếng, chỉ chết mà thôi, đến lúc đó có thể đem ta đưa về cự lộc căn táng. Cho dù là đối mặt sinh tử, nhưng Cố Hy cả người nhưng lại vô cùng thản nhiên, không có nửa phần e ngại. Mấy cái Cố thị lục đại tử đệ kinh ngạc nhìn Cố Hy. Hiển nhiên, Cố Hy những lời này đối bọn hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Vì lần này xuất hành, Cố thị làm đầy đủ chuẩn bị. Cố Hy tuổi tác đúng là quá lớn, đoạn đường này bôn ba ác không thể thiếu chính là thái y, y cũng tốt tại năm đó Lưu Bảo liền nhường không ít thái y chạy đến tự lộc. Đây cũng không tính phiền toái. Ba ngày sau, Cố Hy chính thức thẳng đến Lạc Dương mà đi. Vô số dân chúng thút thít đưa tiễn. Cái này hoàn toàn là cùng năm đó Cố Hy về ký lúc tương phản cục diện. Nhìn xem Cố Hy kia như tuyết tóc trắng, tất cả mọi người cảm thấy Cố Hy sợ là khó mà sống thêm lấy về ký, trong lòng bi thống khiến cho bọn hắn đến đây tiễn đưa. Đây là người bên ngoài căn bản là không có cách lý giải danh vọng. Cố Hy về cự lộc những trong năm này, có thể nói là cự lộc bách tính thời gian tốt nhất một đoạn thời gian. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan viên dám quấy phá. Ngay cả các nơi hảo cường nhóm vậy mà đều trung thực một chút. Lại ngoại trừ Cố thị trước kia những cái kia ân huệ bên ngoài, Cố Hy sẽ còn nhường Lưu Bảo phái tới các thái y đi cứu trị bách tính. Loại này thánh nhân bây giờ muốn bước lên nguy hiểm tính mạng trở về Lạc Dương, ai lại có thể không bi thống đâu. Đám người phía sau cùng, một đứa bé trai ngay tại không nhịn được rơi lệ. Mặc dù lấy hắn cái đầu căn bản là không nhìn thấy bị bảy người ngăn cách Cố Hy, nhưng hắn lại khóc đến 10 phần thương tâm. Mắt thấy huynh trưởng của mình rơi lệ, hắn nắm hai cái tuổi tác nhỏ hơn Nam Hải càng là nhẫn khóc không ngưng. Trong đó một cái tuổi hơi lớn điểm Nam Hải nhịn không được hỏi, huynh trưởng vì sao thúc thiết? Nghe được đệ đệ tra hỏi, tiểu Nam Hải xoa xoa nước mắt, hồi đáp, Cố công đã bằng chừng ấy tuổi, lại vẫn có mang cứu thế chi tâm. Thật là khiến người kính nể. Hai cái đệ đệ hiển nhiên còn nghe không hiểu đạo lý này, nhưng tiểu Nam Hải cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, nghe nói Cố thị tư thuộc bên trong có ý đạo tương truyền, ta quyết định từ ngày mai tiến về Cố thị tư thuộc học y y, dù là không thể như Cố công đồng dạng, cũng phải thử cứu người trong thiên hạ. Nói xong, tiểu Nam Hải liền trực tiếp lôi kéo chính mình hai cái đệ đệ nhanh chóng xuyên qua đám người, mong muốn đi tận mắt nhìn Cố Hy. Nhưng làm sao người thật sự là nhiều lắm. Khi hắn xuyên qua đám người thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy Cố Hy kia càng ngày càng xa xe ngựa. Nhưng dù là chính là như vậy, hắn cũng là không có nửa phần thất lạc. Ngược lại là chăm chú nhìn Cố Hy xe ngựa, cả người ánh mắt buộc phát sáng rực. Cố Dịch vẫn luôn đang chú ý Cố Hy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đang lo lắng Cố Hy thân thể. Trường thọ thẻ chính là thọ hết chết già. Nếu không có đao kiếm ra thân cái chủng loại kia ngoài ý muốn, Cố Hy tuổi thọ tuyệt đối không phải 60 ra mặt liền có thể thọ hết chết già. Chân chính nhường Cố Dịch lo lắng là Cố Hy đem như thế nào đối diện với mấy cái này ẩn vào miếu đường âm thầm những người này. Liên quân thần đều có thể phát giác việc này dị dạng, huống chi Cố Hy đâu. Nếu là ngày trước lời nói Cố Dịch tự nhiên là không có gì tốt lo lắng, nhưng bây giờ thì khác, Cố Hy đã không có bất kỳ thực quyền, thậm chí chính là hắn danh vọng đều tại theo thời gian trôi qua mà dần dần trở thành nhạt. Dù là trên triều đình vẫn là có một chút Cố Hy trước đó cất nhắc người tại, nhưng lòng người vốn là giỏi thay đổi, có thể nào toàn trông cậy vào những người này. Cố Hy lần này bước lên hiểm thực sự quá lớn, nhưng Cố Dịch lại có thể nói cái gì đâu. Liên như là Lưu Bị là quan vũ báo thủ mà đại bại đồng dạng, có người sẽ cảm thấy Lưu Bị cử động lần này rất ngu ngốc, nhưng lại không người sẽ nói Lưu Bị làm bậy anh hùng. Luôn có ít thứ cao hơn tất cả. Năm đó tình hình trong nước ổn định, hắn có thể tiêu sái rời đi. Hôm nay quốc sự nguy rồi, hắn cũng có thể liều chết mà về. Đây chính là bọn họ kiên trì. Lạc Dương, so với trước kia Cố thị gia chủ về kinh, lần này Cố Hy phô trương sắc thực phải kém rất nhiều. Bây giờ đại hán chính là quốc tang thời điểm, rất nhiều lễ nghi cũng không thể dùng. Nhưng lương nạp vẫn là để Lưu Chí xuất lĩnh bách quan đến đây nên đón Cố Hy, trong đó cũng là có không ít bách tính. Cố Hy về kinh tin tức, thậm chí đều có chút tách ra bởi vì Lưu Bảo chết mà mang tới đau thương. Lưu Bảo thế nhưng là một vị nhân quân. Tử vong của hắn liền đã định trước sẽ đối với toàn bộ thiên hạ tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Duy nhất có thể ảnh hưởng, cũng chính là có càng cao thanh vọng Cố Hy. Làm quần thần lần nữa nhìn thấy Cố Hy lúc, cơ hồ đều ngây mẩn. Cố Hy hoàn toàn chính xác đã tới tuổi già. Hắn hôm nay, tóc trắng như tuyết, trên mặt cũng che kín nếp nhăn. Nhưng duy nhất chưa từng cải biến, là trên người hắn kia cố đặc biệt khí chất, cùng cái kia như cũ sắc bén như ưng ánh mắt. Bái kiến thái phó. Lưu Chí trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Ngay sau đó, phía sau hắn quần thần nhao nhao hướng phía Cố Hy hành lễ, cùng kêu lên nói rằng, chúng ta bái kiến thái phó. Lưu Bảo năm đó còn lại chiếu lệnh, các nơi quan viên nhìn thấy Cố Hy thời điểm như gặp hắn bản nhân. Đây là tất cả mọi người biết sự tình. Hơn nữa dù là coi như không có loại này chiếu lệnh, Cố Hy danh vọng nhưng vẫn là sẽ để cho chúng thần phục vọng. Vậy hạ. Cố Hy nhìn Lưu Chí một cái, nhận ra thân phận của hắn, vội vàng muốn hành lễ. Lưu Chí lại vội vàng đưa tay ngăn lại Cố Hy, luôn từ khẩn thiết nói, thái phó chính là ta đại hán trụ cột, mà chấm chỉ là cái trẻ con mà thôi, há có thể nhường thái phó hành lễ đâu. Nghe vậy, Cố Hy trong lòng có chút kinh ngạc. Quả thực không ngờ tới Lưu Chí sẽ nói ra nói đến đây đến. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy Hoàn Linh Nhị Đế đều là từ đầu đến đuôi hôn quân. Không nói đến Linh Đế, liền chỉ nói trong lịch sử Hán Hoàn Đế Lưu Chí. Kỳ thật tại vừa mới kế vị thời điểm, hắn đủ loại cử động đều có thể coi là minh quân, có thể diệt trừ Lương Ký loại kia chuyên quyền nhiều năm quyền thần, liền đủ để chứng minh đầu góc của hắn. Hơn nữa về sau hắn còn một lần phổ biến nhẹ giao mạc phú, chỉnh đốn lại trị, tuyển bạt hiền năng chờ chính sách, y đồ khôi phục triều cương. Những này cử động cũng nói rõ hắn vẫn còn có chút bản lãnh, chẳng qua là về sau thay đổi. Hiện tại Lưu Chí hiển nhiên chính là anh minh thời kỳ. Lương Ký vẫn luôn đứng tại Lưu Chí bên cạnh, hắn đối Cố Hy cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý đến, thậm chí còn nhìn xem Cố Hy nói câu, thái phó về triều, ta đại hán liền có thể yên ổn không lo. Biểu hiện ra một bộ mười phần hoan nên Cố Hy đến đây bộ dáng. Cố Hy biểu lộ vẫn như cũ không có chút rung động nào, như cùng đi xưa kia giống như ăn nói có ý tứ. Hắn cùng quần thần đơn giản hàn huyên vài câu sau, trực tiếp thẳng tiến cùng đi bái kiến Lương Nạp. Tại nhìn thấy Cố Hy trong nháy mắt, Lương Nạp cũng là lập tức lộ ra vui mừng, thậm chí còn chủ động đứng lên, cảm khái nói, thái phó về kinh. Chấm trên người gánh rốt cục có thể nhẹ nhõm chút ít. Nàng cái biểu tình này hoàn toàn không phải giả vờ. Cố Hy nhìn thoáng qua liền xác định đáp án này, ánh mắt hơi đổi, nhưng vẫn là lập tức chắp tay nói, lao thần, gặp qua thái hậu. Thái phó không cần đa lễ. Lương Nạp đội vàng khoát tay, chân thành nói, thái phó chính là trưởng bối, đối ta đại hán công tích càng là chấm chỗ không kịp. Há có thể nhường thái phó bái chấm. Thái phó yên tâm. Nay thái phó về kinh, giống như năm đó Hòa Hy hoàng hậu lúc như vậy, chấm định nghe theo thái phó chi ý. Cố Hy trong ánh mắt nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn tại lòng người bên trên phán đoán tinh chuẩn hơn. Hắn có thể nhìn ra Lương Nạp tuyệt đối không phải trang. Như thế có chút ngoài Cố Hy dự liệu. Cố Hy cũng không có nhiều nói, tại xác định Lương Nạp thái độ về sau, trực tiếp hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Thái hậu có biết trước thái tử băng thế ngày đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là Cố Hy vẫn luôn đang nghĩ tới vấn đề. Liền sinh tử đều đã coi nhẹ, hắn lại há có thể buông tha cái này người giật dây. Chương 49, ba phủ Long đỉnh, trừ Lương Ký ổn triều cương, 1, chương 49, ba phủ Long đỉnh, trừ Lương Ký ổn triều cương, 1, trong điện bầu không khí đột nhiên chỉ trệ. Lương Nạp mặc dù trong lòng sớm có dự liệu Cố Hy tuyệt đối sẽ hỏi cái này sự kiện, nhưng cũng không thể ngờ tới Cố Hy sẽ như thế trực tiếp. Nàng do dự một chút, chợt chân thành nói, thái phó, thực không dám giấu giếm. Việc này, chấp cũng không biết. Nàng thật sâu thở dài, bệ hạ chết, triều chính biến đổi lớn. Chấp không dám hành động thiếu suy nghĩ, vốn định âm thầm điều tra thêm, nhưng cũng không có đầu mối. Lương Nạp biểu lộ cũng là có chút khó coi. Bởi vì nàng cảm thấy, Lưu Bảo cái chết cùng việc này có quan hệ. Nếu như không có nhận lớn như thế đả kích, Lưu Bảo thân thể có lẽ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng làm sao, triều cục bất ổn lỗi nặng tất cả. Nàng luôn không khả năng tại tân quân còn chưa đặt chân trước đó liền nhấc lên đại quy mô trà dọa. Lại không bàn luận người giật dây là ai. Nhưng đã hắn có thể trong cung ra tay liền là đủ nói rõ hắn bất phàm. Cố Hy vẫn luôn đang nhìn Lương Nạp biểu lộ, trầm mặc một chút sau, khẽ gật đầu, thần minh bạch. Thái hậu yên tâm, việc này thần chắc chắn tra hắn cái tra ra manh mối. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối đều không có gì đặc biệt biến hóa, nhưng cũng có thể không hiểu khiến người ta cảm thấy an tâm. Lương Nạp khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, Cố Hy lại đi gặp một người. Tào Đằng. Tào Đằng năm đó thế nhưng là Cố Hy đem hắn an bài tới Lưu Bảo bên người. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Bảo những năm gần đây đối Tào Đằng vẫn luôn là có chút coi trọng. Mà Tào Đằng cũng không có cô phụ Lưu Bảo cùng Cố Hy. Những năm gần đây chưa hề xuất hiện qua khuyết điểm. Vừa nhìn thấy Cố Hy, Tào Đằng lập tức liền quỳ xuống, có chút kích động nói, "Lao nô bái kiến thái phó." "Đứng lên đi." Cố Hy bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, "Quý Hưng, cung nội chi biến ngươi nhưng có biết?" "Thái phó." Tào Đằng cúi đầu, căn bản cũng không dám có nửa điểm do dự, vội vàng nói, "Lao nô thực không biết à. Lao nô biết được việc này thời điểm, trước thái tử đã băng thế. Về sau lão nô đã từng muốn âm thầm điều tra thêm, nhưng Đông cung hoặc quan đều nói không biết nguyên do, trong đó có vết tích người đều đã biến mất, lão nô cũng là vạn bất đắc dĩ." Hốc mắt của hắn hơi đỏ lên, ngựa khí bỗng nhiên cũng có chút tự trách lên, thái phó cùng đại hành hoàng đế đối lão nô ân trọng như núi. Vậy hạ chuyện như vậy mà băng. Lão nô hận không thể trực tiếp bắt được người giật dây, đồ hắn cả nhà. Cố Hy chăm chú nhìn hắn, khoát tay áo, "Mà thôi, đem cung nội người đều chăm chăm tốt. Việc này không cần nóng nội." Dứt lời, Cố Hy đứng dậy liền trực tiếp đi ra cung đi. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Cố Hy tại đến kinh thành về sau mấy ngày bên trong, vậy mà không có nói ra cung nội phát sinh quỷ dị sự tình. Hắn chỉ là dựa theo lễ chế giúp đỡ xử lý Lưu Bảo Quốc tang. Cái này cùng ngày xưa Cố Hy loại kia lôi lệ phong hành phong cách hành sự có rõ ràng khác biệt. Tất cả mọi người vạn phần ngoài ý muốn. Kỳ thật Cố Dịch vừa mới bắt đầu cũng không nhìn ra Cố Hy đến cùng là muốn làm gì. Nhưng sau đó, hắn cũng liền minh bạch Cố Hy ý đồ. Cố Hy đây là tại cái thế. Thời đại đã khác biệt. Miếu đường bên trong vẫn luôn là người đến người đi, Cố Hy sớm đã rời đi miếu đường nhiều năm. Bây giờ bỗng nhiên trở về. Làm sao có thể trực tiếp khôi phục nguyên bản như vậy vì thế. Thời di thế dịch, Cố Hy danh vọng là đã định trước sẽ theo thời gian mà tàn đi. Tại bây giờ dưới loại cục diện này, nơi mấu chốt chính là Cố Hy thủ đoạn chính trị. Nếu là Cố Hy thật không có hiện lộ rõ ràng ra cổ tay của mình đến, để người khác cảm giác ra hắn đã già thật rồi, kia Cố Hy địa vị chắc chắn trong nháy mắt mà xuống. Địa vị cao thấp là cần năng lực tới làm phán xét. Mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp là không đủ để chèo chống Cố Hy sau đó phải làm sự tình. Hiển nhiên, Cố Hy là phi thường minh bạch điểm này. Hắn tài chính trị vốn là không kém. Chẳng qua là năm đó hắn đã không còn cần những thủ đoạn này, cũng không phải là hắn sẽ không. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, liền đã bắt đầu có lục tục quan viên đến bái kiến Cố Hy. Ngoại trừ mấy cái trọng yếu nhất bên ngoài, còn lại quan viên Cố Hy đều cũng không hề để ý, trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là bây giờ tại trong triều đình có địa vị mấy người. Đầu tiên chính là Thái úy Lý Cố. Lý Cố là Lý Hợp nhi tử, Lý Hợp cùng Cố Hy năm đó cùng ở tại một triều làm quan, về sau đi theo Cố Hy quản lý quốc sự, rất được Cố Hy coi trọng. Ở trong đó đều là có hương hỏa tình. Sau đó chính là Viên Thang bọn người. Viên thị cùng Cố thị liên hệ tự nhiên là không cần nói nhiều. Từ ban đầu Cố Khang đề bạt Viên An về sau, Viên thị nhất tộc có thể nói là Cố thị từ đầu đến cuối đáng tin tùy tùng. Bây giờ Viên Thang chính là Viên thị hiển hách nhất người, chính là đương triều tư đồ. Cố Hy đối mỗi cái quan viên đều có rất nhỏ bé quan sát. Hắn bây giờ tại lòng người bên trên tạo nghệ, cũng sớm đã tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Có thể thông qua đơn giản một chút lẫn nhau, liền có thể phân tích ra rất nhiều đồ vật đến. Cố Dịch tận mắt nhìn đến Cố Hy để cho người ta ghi chép xuống tự mình đến đây bái kiến quan viên. Vốn cho là hắn sẽ đi trước tra những cái kia không đến bái kiến, nhưng lại không ngờ tới, Cố Hy lại trực tiếp giết cái hồi mã thương, trực tiếp đem phương hướng nhắm ngay đến đây bái kiến hắn quan viên. Dựa theo hắn tới nói, ở trong đó nhất định có trong lòng có sợ người, không đến bái kiến thường thường đại biểu cho nội tâm của hắn không sợ, không quan tâm ta có hay không đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ. Đây chính là thông minh suy tư của người quan tính. Cố Dịch kỳ thật cũng không thể thật nói ý nghĩ này là sai, bởi vì Lương Ký thật đến bái kiến Cố Hy, hơn nữa biểu hiện vẫn là nóng nhất tâm một cái kia, không ngừng hướng Cố Hy tỏ rõ lòng trung thành của mình. Làm ra cái này phán đoán về sau, Cố Hy lập tức tại trên triều đình mở ra lần này tra rõ, căn bản liền sẽ không có người cự tuyệt loại sự tình này. Sau đó, Cố Hy liền đem phong mang của mình tất cả đều hiện ra. Hắn trực tiếp sai người đem ngày ấy tiếp xúc qua Lưu Toán hoạn quan cung nữ toàn bộ giam giữ, sau đó càng là lập tức hạn chế cung nội trung thường thị hết thảy có quyền lực hoạn quan, cùng triều chính bách quan. Việc này vừa ra, triều chính đều chấn. Ai cũng không thể ngờ tới, Cố Hy vậy mà lại khai thác như thế trực tiếp thủ đoạn. Tùy theo mà đến tất nhiên là một số người khuyên can. Nói Cố Hy không chứng minh thực tế, không phải như vậy làm loại hình đông đảo. Kỳ thật cái này thật đúng là không phải bọn hắn có dị tâm. Chẳng qua là quá mức cổ hủ, giảng cứu chuyện gì đều muốn dựa theo lệ cũ đến. Nhưng Cố Hy lại tin tưởng. Loại sự tình này chính là nhất định phải lôi lệ phong hành, hơn nữa lần này sự tình phạm là thất bại, hắn sau này trong triều chắc chắn danh vọng đại giảm. Lại loại sự tình này, có thể nào không nghiêm túc đâu. Loại thời điểm này Cố Hy đồng minh liền làm ra tác dụng. Bất luận là Viên Thang cũng tốt, hoặc là Lý Cố, trong triều đều là rất có địa vị. Bọn hắn tự nhiên sẽ tổ chức nhân thủ ứng phó những người này. Hơn nữa Cố Hy lần này thẩm vấn có thể nói là hoàn toàn lợi dụng hắn đối với lòng người bên trên phán đoán, đem tất cả hoạn quan cung nữ phân biệt giam giữ, không để bọn hắn chạm mặt, càng là không cho phép trung thường thị ở giữa lẫn nhau tiếp xúc, đem ẩn giấu tại trong lòng người sợ hãi, tất cả đều kích phát ra. Đồng thời Cố Hy cũng không mẹn mẹn chỉ là uy hiếp, đồng dạng còn có lợi dụng. Không thể không nói, Lưu Chí xác thực vẫn là rất thông minh. Hắn hiển nhiên minh bạch cái này mấu chốt trong đó. Lưu Toán có thể chết ở cung nội, vì sao hắn liền không thể đâu? So với Lưu Toán, thậm chí tuổi của hắn muốn càng nhỏ hơn, càng thêm không có căn cơ, đối với chuyện này tự nhiên là thật to duy trì. Liền dưới loại tình huống này, rốt cục có người lại cũng không chịu nổi áp lực, đem cung nội một cái tiểu hoàng môn cho hủy đi ra. Mà kia tiểu hoàng môn khi biết việc này về sau cũng là nhận tội, nói ra lý do của mình. Chương 49, ba phủ Long Đỉnh, trừ Lương Ký ổn triều cương, 2, chương 49, ba phủ Long Đỉnh, trừ Lương Ký ổn triều cương, 2. Xương cảm thấy Lưu Toán không thích hoạt quan, nhường hắn kế vị lời nói, cuộc sống của bọn hắn sợ rằng sẽ rất khó chịu loại hình đông đảo. Lý do này xác thực hợp lý. Tất cả mọi người cảm thấy việc này hoặc là dừng ở đây rồi. Nhưng Cố Hy cũng không có dừng lại. Đối với hắn mà nói, chỉ là một cái tiểu hoàng môn, coi như trong lòng lại thế nào không cam lòng, như không người duy trì há có thể lớn mật như thế. Hơn nữa hắn coi như giết Lưu Toán, tương lai lại đến một cái không thích hoạt quan quân chủ lại có thể thế nào. Lương Ký cũng không ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này. Kỳ thật hắn làm đã rất tốt. Đem tham dự độc chết Lưu Toán người, toàn bộ xử tử, liền mua chuộc cung nội tiểu hoàng môn, nhường nó chủ động cống nổi. Đồng thời đối Cố Hy không có biểu hiện ra cái gì địch ý, hắn tin tưởng nếu là cưỡng ép tranh đấu, chính mình cùng Cố Hy là so sánh cũng bằng, chỉ có thể không ngừng yếu thế. Nghĩ đến đem việc này cho đối phó, chờ Cố Hy vừa chết, hắn liền có thể trực tiếp lợi dụng thái hậu tầng này thân phận cầm quyền. Có thể nói, hắn là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhưng hắn là thật không có ngờ tới Cố Hy vậy mà lại như thế tích cực. Lương Ký là thật có chút luống cuống. Hắn rất muốn phái người đi giết chết Mạnh Bí, nhưng Cố Hy đối với những người này chặt chẽ trông giữ lại căn bản nhường hắn bắt không được cơ hội. Phải biết, bây giờ Lương Ký cũng không phải nguyên bản trong lịch sử chuyên quyền đại tướng quân, mà việc này kết quả cũng tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Cố Hy trực tiếp đem kia tiểu hoàng môn người nhà tất cả đều mang vào trong kinh, buộc tiểu hoàng môn mở miệng nói ra Mạnh Bí. Mà Mạnh Bí cũng gánh không được loại áp lực này, trực tiếp đem phía sau Lương Ký cho khai ra. Việc này vừa ra, triều chính chấn động. Lương Ký thế nhưng là Lương Nạp Vinh trưởng, bây giờ biết được tới kết quả này, rất khó không để bọn hắn sinh ra tâm tư khác. Lại nghĩ tới Lương Nạp trực tiếp lập xuống Lưu Chí là đế, dường như tất cả suy nghĩ tại thời khắc này tất cả đều thông thuận. Trong lúc nhất thời, triều chính bên trong phong ba lập tức liền càng thêm kịch liệt lên. Bất quá Cố Hy lại đem loại này phong ba cho đè ép xuống. Bác cung, Lương Nạp một mặt khó có thể tin nhìn xem Cố Hy, trong mắt không ngừng trượt xuống nước mắt. Không có khả năng, như thế nào là huynh trưởng? Huynh trưởng như thế nào làm chuyện này đâu? Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Cố Hy, có chút khó mà tiếp nhận đây hết thảy. Mạnh Bí đã cung khai, bởi vì sợ hai trước thái tử ngày sau đăng cơ sau không thích hòa quan, liền đi gặp Lương Ký. Mà Lương Ký cũng là có chuyên quyền chi tâm, cảm thấy trước thái tử tuổi tác đã cao, không tốt trường khống, liền phái người độc chết trước thái tử. Cố Hy biểu lộ bình tĩnh, cùng Lương Nạp nói đến đây trong đó chi tiết. Lương Nạp càng nghe sắc mặt càng là tái nhợt. Nàng đống nhiên liền nghĩ tới, ngày ấy Lương Ký tìm đến nàng thời điểm lời nói, lập Lưu Chí, hắn còn nhỏ tuổi, lại không có chút nào căn cơ, thuận tiện tương lai nắm giữ Lương Nạp thân thể đột nhiên chính là một cái lão đạo. Nàng minh bạch, đây hết thảy đều là sớm đã tính toán kỹ, liền nàng cái này thái hậu đều bị gài bẫy đi vào. Lương Nạp trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu cô đơn cảm giác. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Hy, trầm mặc thật lâu, mới ung dung hỏi, thái phó muốn bản cung như thế nào? Thái hậu. Cố Hy chăm chú hướng phía Lương Nạp thi lễ một cái, chậm rãi nói, thần tin tưởng việc này cùng thái hậu không quan hệ, nhưng Lương Ký cử động lần này đã phạm thí quân chi tội, tuyệt không cho phép tha thứ. Để tránh người trong thiên hạ ung dung miệng, thần còn muốn mời thái hậu ngày sau liền không cần thiết lại chú ý chính sự. Hắn phải suy yếu thái hậu quyền lực. Cố Hy không biết mình đến cùng còn có thể sống bao lâu, nhưng loại sự tình này là tuyệt đối không thể xuất hiện lần nữa. Hơn nữa cử động lần này cũng tương tự có thể an quần thần tâm, bây giờ miếu đường bên trong thế nhưng là có không ít người đều tham dự vào truy tra việc này bên trong. Ai có thể không sợ Lương Nạp tương lai trả thù? Mặc dù hắn đối với Lương Nạp tính cách vẫn hơi hiểu biết, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng Lương Nạp. Nhưng nhân tính đồ vật này là không thể nào đi đánh cược. Cố Hy nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Nghe vậy, Lương Nạp thân thể run lên bần bật, trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng tất nhiên là minh bạch Cố Hy lời này bên trong ý tứ, nhưng nàng lại có thể nói cái gì đâu? Huynh trưởng của mình đúc thành sai lầm lớn, nàng lại làm sao có thể trốn được đâu? Trầm mặc một lát sau, Lương Nạp cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Có thể. Cố Hy cấp tốc đem việc này chiêu cáo thiên hạ, cũng quyết định chỉ chu Lương Ký một mạch, bất quá lại cũng không có đem toàn bộ Lương thị quét sạch sành sanh. Giống nhau còn có cung nội hoàn quan, liên quan sự tình người toàn bộ xử tử, cũng đối cái khác hoạn quan cũng là làm ra hạn chế. Trừ phi có đặc thù ân chuẩn bên ngoài, hoạn quan dòng dõi không thể kế tục tước vị, nhờ vào đó đến suy yếu rất lớn hoạn quan. Việc này có thể nói là hoàn toàn đặt vững Cố Hy quay về triều đình căn cơ. Ngày xưa cái kia Cố Hy giống như một lần nữa trở về. Không, hắn thậm chí so trước kia còn muốn càng hung hiểm hơn. Cố Dịch cũng là có thể hiểu được Cố Hy. Hắn là thật sợ hai chính mình đột nhiên chết. Cố Hy là muốn đem chính mình tất cả thời gian đều lợi dụng, là đại hán chế tạo tốt cơ sở. Đương nhiên, cũng là có người tự mình đề nghị Cố Hy có thể thực hiện phế đế cử chỉ. Dù sao Lưu Chí thế nhưng là Lương Nạp lập hạ hoàng đế. Bất quá Cố Hy lại từ chối. Việc này thế nhưng là phù hợp tất cả quy củ, nếu là hắn coi là thật đi phế đế cử chỉ đối với Cố thị mà nói, có hại vô lợi. Hơn nữa tại Cố Hy xem ra, Lưu Chí kẻ này xác thực có chút thông minh. Ngay tại loại tình huống này, chờ quốc tang về sau, Cố Hy là Lưu Chí cử hành một trận thịnh đại đăng cơ đại điển, Lưu Chí tuyên bố cải nguyên diên hy. Toàn bộ triều đình dường như đều lại một lần nữa về tới quỹ đạo, liên hoàn toàn như là năm đó đồng dạng. Ấu niên tiên tử ngồi tại trên long ỷ, mà Cố Hy thì là cầm kiếm sừng sững bên cạnh hắn. Bất quá lại cũng có khác biệt. Cố Hy tuổi tác xác thực đã rất lớn. Hắn không cho là mình còn có thời gian, có thể lần nữa dạy dỗ một cái như là Lưu Bảo đồng dạng hoàng đế. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Hy lần này thủ đoạn muốn càng thêm trực tiếp một chút. Hắn vẫn là sẽ để cho Lưu Chí chính mình đi làm lựa chọn. Nhưng là Lưu Chí phạm sai lầm lúc, hắn sẽ trực tiếp điểm ra đến, mà không phải như Di Vãng Lưu Bảo như vậy tiến hành chỉ điểm, nhường Lưu Bảo chính mình lĩnh hội. Làm như vậy có tốt cũng có xấu. Chỗ tốt chính là Cố Hy tồn tại đề cao thật lớn hành chính hiệu suất. Bây giờ Đại Hán vừa mới trải qua Lưu Bảo thời kỳ, liên tiếp cải cách bảo đảm Đại Hán lại trị thanh minh. Cố Hy hồi triều thì là đem Lưu Bảo chết tổn thất hạ xuống thấp nhất. Cũng là bởi vì như thế, toàn bộ Đại Hán vậy mà thịnh thế vẫn như cũ, cũng không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lưu Bảo lúc trước vốn là học Cố Hy trị quốc thủ đoạn, bây giờ Cố Hy trở về tất nhiên là thuận tay bóc đến. Mà chỗ xấu chính là Lưu Chí dù sao tuổi tác còn nhỏ, một số thời khắc căn bản cũng không có thể lĩnh ngộ được Cố Hy tinh túy. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Cố Hy nhất định phải cần phải nắm chắc tất cả thời gian, nhường Lưu Chí đem chính mình cánh chim dần dần đầy đặn, lấy hoàn toàn ổn định lại Đại Hán miếu đường. Bất quá tại loại này bình ổn bên trong, Cố Dịch lại là đã nhận ra phong hiểm. Cái kia chính là triều thần cùng Đại Hán sĩ tử lá gan có chút quá lớn. Đối Lưu Chí thái độ lại có một loại tiên sinh cảm giác. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại tai họa. Bọn hắn cũng không phải là Cố Hy. Cố Hy chịu Lưu Triệu ủy thác, tuần tự ba đỡ đại hán Xã Tắc, hắn đã trở thành danh xứng với thực đế sư. Loại thân phận này là người bên ngoài không cách nào so sánh. Lưu Chí bây giờ còn nhỏ thì cũng thôi đi. Phàm là tương lai lớn lên, bọn hắn như vẫn là như thế, vậy cái này liền đã định trước sẽ là một cái thiên đại tai họa. Chương 50, phá bích thể, đại loạn sắp nổi. Chương 50, phá bích thể, đại loạn sắp nổi. Diên Hy 5 năm. Theo Lưu Chí tuổi tác càng lúc càng lớn, Cố Hy cũng là dần dần buông xuống triều chính. Bắt đầu nhường Lưu Chí vị hoàng đế này tự mình xử lý tất cả triều chính. Liền như là năm đó Lưu Bảo đồng dạng. Chờ Lưu Chí cánh chim phát triển, hắn liền sẽ buông ra tất cả công xiềng. Đối với chuyện này đám quần thần tự nhiên cũng không ngoài ý liệu, nhưng lại vẫn là vô cùng bội phục Cố Hy. Lùi cái chữ này, đối với một chút người thân địa vị cao, từ trước đến nay là khó mà làm được. Nhưng Cố Hy đâu? Tự hiếu hòa hoàng đế thời kỳ bắt đầu, hắn liền một mực nhất chính, có quá nhiều cơ hội truyền quyền thiên hạ. Dù là chính là như là năm đó Vương Mãng như vậy, cũng không phải là không được. Bởi vì người trong thiên hạ đều tại cảm ơn lấy Cố Hy ân tình. Nhưng chính là loại người này, đối mặt với lần lượt đưa tới cửa cơ hội, tất cả đều đem nó chủ động rút đi. Lại há có thể không cho người bên ngoài kính nể. Đối với cái này, Lưu Chí cũng là mười phần cô đơn. Bất quá cũng biết Cố Hy tuổi tác cuối cùng vẫn là lớn. Bây giờ Cố Hy đã tuổi gần 70, tại trước mắt loại này thời đại, có thể sống đến loại đến tuổi này cũng đã mười phần không sai. Chớ nói chi là Cố Hy còn một mực chiếu cố triều chính, trong đó nỗ lực tâm huyết là khó có thể tưởng tượng. Lưu Chí cho Cố Hy rất nhiều ban thưởng. Đồng thời vì phòng ngừa Cố Hy ngoại ý muốn nổi lên, hắn vô luận như thế nào đều không cho Cố Hy rời kinh, chỉ là nhường hắn ở tại quán quân hầu trong phủ. Đối với cái này, quần thần đều là bằng lòng. Kỳ thật Cố Hy cũng không ngờ tới chính mình lại còn có thể sống tới ngày nay. Cố thị đời thứ 5 tử đệ đều đã có người qua đời. Trên triều đình, 5 năm này xuống tới, Tào Đằng, Lý Cố mấy người cũng là lần lượt qua đời. Những người này tuổi tác thậm chí so với hắn còn muốn nhỏ nhiều, nhưng liền duy trì có hắn sống tiếp được, đồng thời thân thể còn không có gì chứng bệnh. Kỳ thật chuyện này cũng sớm đã gây nên rất nhiều người chú ý trên triều đình cũng là có tốt. Dân gian nghe đồn lại là truyền đi cực lớn. Trước kia Cố Hy trần thai thời điểm, cũng đã có người xưng hắn là tiên nhân hàng thế tới cứu thiên hạ. Bây giờ cái tin đồn này đã trở thành thường thức. Đồng thời trải qua nhiều đời người truyền bá, càng làm cho thiên hạ bách tính đều là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao đây chính là bọn hắn phụ thân thậm chí cả tổ phụ một đời kia người liền truyền thừa. Lại Cố Hy tuổi thọ sát thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đây không thể nghi ngờ là thật to tăng thêm cái tin đồn này tính chân thực, có thể nói tại trong thiên hạ huyên náo là xôn xao. Cố Hy cũng là cũng không có để ý nhiều như vậy. Rời đi triều đình về sau, hắn liền một lần nữa bắt đầu đối hậu nhân giáo dục. Không sai, Cố Hy đã đem Cố thị đời thứ 6 tử đệ gọi là Dương, cũng bắt đầu tự mình giáo dục. Hắn chính là loại người này. Từ 11 tuổi tiến vào miếu đường về sau, hắn cả đời này liền đã hoàn toàn hiến tặng cho đại hán cùng gia tộc. Nhưng hắn rảnh rỗi lại làm sao có thể? Đương nhiên, Cố Hy làm như vậy cũng tự nhiên là có được mình tâm tư. Hắn đã nhận ra, Cố thị đời thứ 6 tử đệ tài năng muốn vượt qua đời thứ 5, nhất là Cố Vĩ. Hắn đối Cố Vĩ ôm lấy to lớn kỳ vọng, cảm thấy hắn có thể gánh vác Cố thị tương lai. Hắn đây là muốn lợi dụng thanh danh của mình là nhà mình tự tôn tương lai tính toán. Kỳ thật hắn cảm giác quả thật không tệ. So với đời thứ 5 Cố thị tử đệ, cái này đời thứ 6 tài năng sát thực muốn chỉnh thể đều cao hơn một chút. Ngoại trừ Cố Vĩ bên ngoài, cũng là có hai cái Cố thị tử đệ thuộc tính vượt qua 70. Một người tên là Cố Đạo, cái khác thuộc tính cũng là còn tốt, nhưng vũ lực thuộc tính lại là cao đến 73, liền như là lúc trước Cố Khiếu như thế. Một người khác tên là Cố Trạch, nội chính thuộc tính cao đến 75. Phàm là giáo dục thỏa đáng tương lai có thể là một châu thái thú. Bất quá nhất làm cho Cố Dịch chú ý cũng là một cái tên là Cố Sâm Hải tử. Hắn là Cố Hy trưởng tử tiểu nhi tử, bây giờ mới vừa vặn xuất sinh. Cố Dịch chú ý hắn cũng không phải bởi vì hắn thuộc tính cao bao nhiêu, ngược lại là vừa vặn tương phản. Kẻ này thuộc tính trị thấp, cơ hồ mỗi một hạng thuộc tính đều tại mười mấy hai mươi mấy tả hữu. Đơn giản tới nói, đây là một cái trẻ đần độn. Loại tình huống này tại bây giờ cái niên đại này có chút phổ biến. Cố Dịch chú ý hắn nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản, hắn nuôi đứa bé này sử dụng phá bích thể. Phá bích thể thuộc tính quá cửa một chút, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đầu tiên nhất định phải là con mới sinh, lại thuộc tính biến động nhân tố liên quan đến cực lớn, làm cho không người nào có thể tận lực đi bồi dưỡng. Nếu để cho Cố Dịch đối loại kia thuộc tính không sai người sử dụng, hắn là vạn vạn không bỏ được. Phàm là xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cũng có thể nhường thuộc tính ngã xuống đến mức thuộc tính bình thường, thì liên càng thêm không cần thiết. Đây chính là một cái cùng trường thọ thẻ cùng giai huyền giai đạo cụ, hiệu quả bên trong như là đã nói hoàn toàn có thể bài trừ mức độ cao thấp. Thuộc tính bình thường người cùng loại này trẻ đần độn ở giữa liền cũng không hề khác gì nhau. Đối với Cố Dịch mà nói, nhân tài của gia tộc mới là mấu chốt nhất chỗ. Dù là liền xem như thuộc tính bình thường người, cũng là có khả năng mang đến cho mình thành tựu điểm. Nhưng Cố Sâm khác biệt, hắn cái này điểm thuộc tính liền đã định trước trở thành gia tộc vương hữu. Cho hắn sử dụng qua cái này là cụ, không chỉ có khả năng sẽ giải quyết hắn thuộc tính vấn đề, cũng tương tự có thể khiến cho Cố Dịch quan sát được cái này đạo cụ phán đoán căn cứ. Nếu là quả thật có thể quan sát đi ra, về sau nếu là lại có thể rút đến cái này đạo cụ, có lẽ thật sự có cơ hội chế tạo ra một cái thuộc tính kinh khủng tồn tại. Đây đối với Cố Dịch mà nói, thật đúng là cái cơ hội khó được. Lưu Chí bản thân chính là cái cực kỳ thông minh người. Mặc dù Cố Hy những năm gần đây hơi có vẻ gấp rút, nhưng theo thời gian tiệm cửu, hắn cũng là học được rất nhiều thứ. Cố Hy rời đi cũng không gây nên miếu đường có cái gì biến động. Lưu Chí xác thực đã coi như là lông cánh đầy đủ. Hắn hiện tại có thể nói là một mảnh chí khí hùng tâm, hy vọng có thể kéo dài Lưu Bảo thời kỳ thịnh thế. Cố Hy vừa mới rời đi miếu đường, hắn liền cấp tốc ban bố một loạt chính sách. Đầu tiên mà nói, tự nhiên vẫn là bác dân vọng bộ kia, đồng thời hắn cũng là kéo dài Lưu Bảo thời kỳ đối quan lại giám thị. Đây quả thật là đều là hảo thủ đoạn. Đại Hán thịnh thế cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến cố. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, Lưu Chí liền phát giác xảy ra vấn đề. Thế nào dưới tay hắn đại thần lời nói nhiều như vậy? Diên Hy 6 năm, Bắc cung. Lưu Chí vừa mới đi vào cửa điện, liền phẫn nộ tức miệng mắng to, lấn chấm quá đáng. Đám người này cũng dám tại miếu đường phía trên phản bắt chấm. Ai cho bọn họ gan chó? Còn làm chấm là ngày xưa đứa bé kia. Bọn hắn cho là bọn họ là ai? Là thái phó sao? Lưu Chí thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy sát ý hôm nay đại triều hội. Hắn tại trong triều dự định tân trang một chút hoàng cung, nhưng chính là bởi vì việc này, vậy mà đưa tới cả triều quần thần phản đối, thậm chí còn trước mặt mọi người giáo dục lên hắn cái này thiên tử. Lưu Chí lại làm sao có thể không phẫn nộ? Hắn nhưng là thiên tử a, liền tu sửa cung điện quyền lực còn không có đi. Lưu Chí càng nghĩ càng là tức giận, cả người trên mặt thậm chí đều đã toát ra gân xanh. Tuyệt đối không thể như thế. Hắn hiện tại nhưng là chân chính thực quyền hoàng đế, Cố Hy tồn tại đã để hắn hoàn toàn vòng qua lập tức bị Lương Nạp Lương Ký cầm quyền thời kỳ. Lại có hoàng đế nào có thể chịu được lấy phần này vũ đụng? Không sai, đối với Lưu Chí mà nói đây chính là vũ đụng. Thiên hạ như thế thái bình, hắn tu sửa một chút cung điện thế nào? Chẳng lẽ lại liền nhất định phải hắn giống Đại Hán lịch đại tiên quân đồng dạng tiết kiệm? Lưu Chí phẫn nộ vỗ một cái trước người bàn, giống to, lập tức truyền lệnh. Chấm muốn tu sửa hoàng cung. Phàm có thượng tấu người phản đối, lập tức bãi miễn chức quan. Chấm muốn để người trong thiên hạ đều biết, không phải ai cũng có thể làm thái phó. Hắn nhất định phải hiển lộ rõ ràng quyền uy của mình. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn đã không phải là tiểu hải tử, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể giáo dục hắn. Việc này trong nháy mắt tại miếu đường phía trên truyền ra, không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn. Đối mặt Lưu Chí yêu cầu này, nên đón tự nhiên là bách quan nhóm phản đối. Nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là càng thêm đưa tới Lưu Chí phẫn nộ. Bách quan đây là đã hoàn toàn không coi hắn làm hoàng đế. Cái này nếu là Cố Hy ý tứ, hoặc Hứa Đô sẽ không nên đón loại này phản đối. Lúc này, Lưu Chí trực tiếp hạ chiếu bãi miễn trọn vẹn 13 cái quan viên. Mặc dù những người này cũng không phải là cái gì quan lớn, nhưng cũng là cho thấy thái độ hắn. Hắn mới là hoàng đế. Nhưng nhường Lưu Chí không ngờ tới chính là, cử động lần này cũng không có đổi lấy bách quan e ngại, ngược lại là đưa tới càng lớn phong ba. Cái này 13 cái quan viên không chỉ có thụ kẻ si thổi phồng, mà cũng lúc thái học học tử cũng là nhao nhao mở miệng phê bình triều đình, phê bình hắn vị hoàng đế này. Trong lúc nhất thời cường đại dư luận phong ba, thẳng bức hắn vị hoàng đế này mà đến. Dường như tất cả mọi người đang buộc hắn túi đầu. Lần này, Lưu Chí là hoàn toàn phẫn nộ. Triều thần kẻ sĩ nhóm hoàn toàn nhường hắn sinh ra tức giận, hắn để bạt bên người Hoàng Quan, sắc lệnh bắt giữ kẻ sĩ gần trăm người, cũng miễn đi trong triều gần 20 cái đại thần. Trong lúc nhất thời, triều chính đều chấn. Cố Dịch cũng là chú ý tới cái này phát sinh tất cả, trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên, suy đoán của hắn không có sai. Triều thần kẻ sĩ cùng Lưu Chí loại này hoàng đế ở giữa đã định trước sẽ sinh ra to lớn mâu thuẫn. Kỳ thật chuyện này cũng là tất nhiên. Tại nguyên bản trong lịch sử, toàn bộ Đông Hán trung hậu kỳ quyền lực là từ ngoại thích, hoạn quan còn có sĩ phu chia cắt. Hoàng đế thường thường đều là dựa vào hoạn quan tới đối phó ngoại thích cùng sĩ phu. Kỳ thật cấm họa bản chất chính là hoàng đế tại thông qua hoạn quan tới áp chế sĩ phu tập đoàn đến cường hóa chuyên chế chi phối. Bây giờ Cố Thị tồn tại nghiêm trọng suy yếu Đại Hán ngoại thích thế lực cùng hoạn quan. Đây đúng là có chỗ tốt. Ít đi rất nhiều loạn chính hại dân hoạn quan, cái này khiến toàn bộ Đại Hán quốc lực viễn siêu nguyên bản lịch sử. Nhưng cái này cũng đã định trước sẽ có chỗ xấu, cái kia chính là sĩ phu quyền lực cấp tốc bành trướng. Tranh đấu là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nguyên bản lịch sử là từ sĩ phu cùng hoạn quan ở giữa tranh đấu, mà bây giờ thì là biến thành sĩ phu cùng hoàng quyền ở giữa trực tiếp tranh đấu. Hoàng quyền là đã định trước cần độc tài. Cố Hy loại người này hoàn toàn siêu việt thần tử phạm chủ, lại khắp cả quốc gia có đại công, còn có tuyệt sẽ không tạo phản nhãn hiệu. Chỉ có loại người này mới có thể để cho hoàng đế cam nguyện phân ra quyền lực. Nhưng những người khác lại làm sao có thể? Cái này đã định trước sẽ khiến cực lớn mâu thuẫn. Cố Dịch cũng không biết Cố Hy tồn tại có thể hay không cân bằng lại song phương xung đột. Nhưng loại này xung đột hiển nhiên không phải dễ giải quyết như vậy, đây chính là Đại Hán chế độ đã định trước sẽ tạo thành kết quả. Đương nhiên, Cố Dịch lại đột nhiên nhớ tới trước đó kia ẩn vào Đại Hán thịnh thế phía dưới gợn sóng, con người cũng là không khỏi co rụt lại. Trước đó một mực trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề, tại thời khắc này dường như còn là có đáp án. Quan quân hầu phủ, xảy ra đại sự như thế tự nhiên sẽ có người tới tìm Cố Hy. Kỳ thật Cố Hy vừa mới bắt đầu cũng không để ý, Lưu Chí vừa mới cầm quyền không lâu, hiện lộ rõ ràng bản thân hoàng đế uy nghi tự nhiên là bình thường. Ngay cả ngày xưa Lưu Bảo đều làm qua loại sự tình này. Lợi dụng cải cách cử chỉ, đem chính mình đế vương uy nghi hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng hắn lại hoàn toàn không thể ngờ tới, việc này vậy mà lại tại ngắn ngủi thời gian bên trong, liền phát triển đến trình độ này. Triều chính đều chấn. Lần này biến đổi lớn thậm chí đều vượt qua ngày xưa thế nhân nghe nói Lương Ký giết chóc quá giờ tí náo ra phong ba. Cố Hy bây giờ mặc dù đã 70 tuổi, nhưng trường thọ thẻ như cũng nhường hắn duy trì tuyệt đối suy nghĩ. Hắn cấp tốc liền nhìn ra ở trong đó liên quan, cả người biểu lộ cũng là cấp tốc khó coi. Cố Hy tác dụng ngay tại lúc này liền phát huy đi ra. Hắn đầu tiên là gọi quân thần. A hỏi bọn hắn dùng cái gì lớn mật như thế. Đối mặt Cố Hy lúc, quân thần sát thực không có nửa điểm tính tình. Một chút kẻ sĩ quan viên thận trọng nói ra chính mình nguyên nhân, cảm thấy hoàng đế không thể xa xỉ như vậy quá chừng loại hình đông đảo. Những lời này có thể nói là đem Cố Hy làm lôi đỉnh tức giận. Cố Hy cũng không biết đã bao lâu không có tức giận như vậy qua. Đám quần thần tự nhiên không dám nhiều lời, sau đó Cố Hy lại đi gặp Lưu Trí. Bác cung, nếu như nói đem Lưu Trí một đời chia làm hai cái giai đoạn, như vậy hiện tại hắn hiển nhiên vẫn còn anh minh thời kỳ. Lưu Trí vốn đang là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng nghe đến Cố Hy đến đây thời điểm, biểu lộ lập tức có chút hòa hoãn, thậm chí là trực tiếp đứng lên ngăn cản Cố Hy hành lễ động tác. Vậy hạ, Cố Hy khe khẽ thở dài. Lưu Trí ánh mắt có hơi hơi ngừng, khẽ thở dài nói, thái phó là tới quên chấm đúng không? Cố Hy nhẹ gật đầu, chân thành nói, vậy hạ, việc này không thích hợp lại nháo đến lớn. Thần vừa mới cũng là gặp quần thần, khuyên bảo bọn hắn, quần thần tự sẽ hướng bệ hạ nhận lầm. Nghe vậy, Lưu Trí trầm mặt lại, hắn tựa hồ là đang cân nhắc. Cho đến qua một lúc lâu sau, lúc này mới ung dung nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, mà thôi, đã thái phó mở miệng, việc này cũng không sao. Bất quá, chỉ lần này một lần. Nét mặt của hắn vô cùng chăm chú, ánh mắt cũng là càng thêm sắc bén. Cố Hy lập tức chăm chú đối với Lưu Trí chắp tay thi lễ một cái, bệ hạ anh minh. Hắn cũng không có nói lên Lưu Trí để bàn hoạn quan sự tình, triều thần cùng kẻ sĩ cử động là đã định trước sẽ nên đón cân bằng. Lưu Trí để bàn hoạn quan, hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này. Nhìn xem đây hết thảy, Cố Dịch không khỏi lắc đầu. Cố Hy có thể cân bằng lại tất cả đi, hiển nhiên là không thể nào. Đại hán trong nho, dù là Cố Khang học vấn cũng là từ đó kéo dài mà ra, nho ra công thiên hạ lý tưởng, cùng hoàng quyền hình thành kết cấu tính mâu thuẫn. Dù là Cố Hy có thể ép lại nhất thời, nhưng tuyệt ép không được một thế. Lưu Trí đã bắt đầu để bàn hoạn quan cân bằng quyền lợi. Bánh răng vận mệnh đã lần nữa chuyển động. Nếu là bởi vì việc này đem ẩn giấu tại đại hán thịnh thế phía dưới mạch nước ngầm kích động ra, vậy cái này nhìn như thịnh thế như lúc ban đầu đại hán chắc chắn ầm vang sụp đổ. Nếu là quả thật như thế, chỉ sợ lần này náo động sợ là muốn viễn siêu nguyên bản lịch sử a. Cố Dịch tự lẩm bẩm, ngay cả hắn cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Chương 51, học y cứu không được đại hán, 1, chương 51, học y cứu không được đại hán, 1, ngày kế tiếp. Bách quan nhao nhao dâng sớ nhận lầm, Lưu Trí cũng là thả ra bị hắn giam giữ kẻ sĩ. Nhưng việc này phong ba lại vẫn là không thể thối lui. Bất luận là Lưu Trí bãi miệng những quan viên kia, hoặc là bị giam giữ những cái kia sĩ nhân, những người này đều thu được cực kỳ hiển hách danh vọng. Thiên hạ sĩ nhân đều thổi phồng những người này chính là trung trinh chi sĩ, có đảm lượng có khí phách trực diện đế vương chi tội. Xưng đây là thiên hạ sĩ nhân học tập chi chính đạo. Cái này hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Cố Hy thậm chí còn tự mình đi một chuyến thái học, kém chút không có chửi ầm lên. Cử động lần này đúng là đem loại này phong ba cho đè ép xuống. Nhưng âm thầm nguy cơ lại vẫn là không giảm chút nào. Lưu Trí một lần nữa quyền phân phối lực chi tâm đã không thể ngăn cản. Không có ra mấy ngày, hắn liền trực tiếp ban bố ba lẫn nhau pháp, hoàn toàn kéo ra lập tức sửa trị triều cương mở màn. Chuẩn mực mệnh lệnh rõ ràng các nơi quan viên cần thực hành quê hương né tránh, hôn nhân ra né tránh, nhận chức quan né tránh. Chính là vì quan làm tránh đi chính mình quê hương, tránh đi thông gia già quê hương, tránh đi lẫn nhau nhận quan. Đơn giản mà nói chính là một châu trưởng không cần bản châu người, một huyện chi trưởng không cần bản huyện người. Lẫn nhau châu quận ở giữa, không thể có quan viên tại lẫn nhau châu quận làm quan. Cử động lần này có thể nói là trực chỉ sĩ phu. Mục đích tất nhiên là vì phòng ngừa đám quan chức cấu kết với nhau che chở, tăng cường trung ương triều đình quyền lực. Triều chính đều chấn. Bách quan nhóm tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận những quy củ này. Đông Hán thị tộc liên hệ cũng sớm đã tạo thành tuyệt đối liên minh, Lưu Trí cử động lần này hiển nhiên là đang biến tướng suy yếu những này liên minh. Ngay lúc này liền có không ít người thượng đấu. Đương nhiên, lần này thượng đấu so trước đó muốn khách khí rất nhiều. Cố Hy dư uy còn tại, thiên hạ sĩ nhân đối với Cố Hy vẫn là tâm duyệt thành phục. Nhưng Lưu Trí lại làm sao có thể lui bước đâu? Đây là hắn chuyện ắt phải làm, hoàng đế quyền uy đã bị uy hiếp, hắn há có thể khoan nhượng. Ngay tại loại tình huống này, cái này ba lẫn nhau pháp lại thật áp dụng xuống dưới. Bất quá tại loại này thời đại, lớn như thế biến đổi là đã định trước không có khả năng một lần là xong. Âm thầm phong ba đã định trước lại bởi vậy sự tình mà lần nữa nhấc lên. Lưu Trí bắt đầu dùng hòa quan, hoàn toàn triển khai đối sĩ phu chèn ép. Cùng sĩ phu khác biệt, xem như hòa quan, bọn hắn quyền sở hữu lực có thể nói đều là đến từ hoàng đế. Đối với Lưu Trí thái độ tất nhiên là đủ kiểu định loạn, cái này khiến Lưu Trí cảm nhận được khác biệt lớn. Mặc dù bởi vì bây giờ Cố Hy tại Lạc Dương quan hệ, những này hoạn quan cũng không có làm đến như nguyên bản trong lịch sử như vậy nhân thần có phẫn. Nhưng lòng người từ trước đến nay giỏi thay đổi, nhất là vốn có quyền lực nhất định về sau. Mắt thấy Cố Hy từ đầu đến cuối đều không có nói qua cái gì, những này hoạn quan lá gan cũng là dần dần lớn lên. Bọn hắn bắt đầu đưa tay tới quan viên nhận đuổi phía trên. Mặc dù tại Lạc Dương chi địa, trở ngại Cố Hy tồn tại, bọn hắn không dám làm sằng làm bậy. Nhưng với địa phương phía trên những người này lại là đem tham lam hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà chính là bởi vì như thế, thái học sinh nhóm cũng là bắt lấy cơ hội, đem nhằm vào đầu mâu từ hoàng đế chuyển rời đến hoạn quan trên thân. Nhưng kỳ thực bản luận chính là Lưu Trí. Nói rất là đúng tại khi tiền triều chính bất mãn. Thậm chí còn có người tìm tới Cố Hy, muốn cho Cố Hy ra mặt khuyên can Lưu Trí phế bỏ hoạn quan. Nhưng Cố Hy làm sao có thể dính vào. Cho đến ngày nay, nếu là hắn còn nhìn không ra ở trong đó mâu thuẫn, vậy hắn liền uổng phí chấp chính mấy chục năm. Cái này nhất định là một trận không cách nào điều tiết đấu tranh. Khuyên Lưu Trí vứt bỏ hoạn quan, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Cố thị cùng sĩ phu đồng thể sao? Đem Cố thị hoàn toàn kéo vào trận này đấu tranh bên trong. Nếu là như vậy lời nói, Cố Hy khi còn sống có lẽ còn sẽ không xuất hiện vấn đề. Phàm là hắn một mất đi, Cố thị liền rất có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vì lấy Cố thị tại toàn bộ Đại Hán danh vọng, nếu là vào cuộc, tất nhiên chính là đầu lĩnh kia chim đầu đàn. Dù là cử động lần này có lẽ sẽ là Cố Thị mang đến một chút khắp thiên hạ sĩ nhân bên trong danh vọng, nhưng Cố Thị kém điểm này danh vọng sao? Cố Hy là không thể nào làm loại này lựa chọn. Hơn nữa hắn thấy, việc này chưa hẳn liền tất cả đều là chuyện xấu. Si Phu thế lực cấp tốc bành trướng, đã định trước sẽ uy hiếp được hoàng quyền. Nếu là ngày khác xuất hiện lần nữa một cái còn nhỏ thiết tử, liền rất có thể sẽ bị toàn bộ Si Phu tập đoàn ra không. Cố Thị từ đệ tử trước đến nay đều không phải là cái gì nhân nghĩa quân tử, bọn hắn đều có được 10 phần linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng, bây giờ hạ chẳng hiển nhiên không phù hợp Cố Hy tính cách. Ngay tại loại tình huống này, Song Vương đấu túi bụi, mà Lưu Chí thì là lã vọng buông cần. Rốt cục dần dần có hoàng đế nên có quyền lực. Hắn vốn chính là một cái ưa thích xa hoa người, lại thêm có lẽ là bực bội đối với toàn bộ hoàng cung tu sửa, tốn hao cực lớn. Đồng thời hắn cũng là mở rộng hậu cung. Kỳ thật đối với chuyện này, quân thần khúc mắc cũng là còn tốt. Dù sao Lưu Chí nếu có thể nhiều mấy cái nhi tử, cũng có thể miễn đi trước đó đại hán các hoàng đế vận mệnh. Nhưng vấn đề là Lưu Chí hậu cung nhiều lắm. Quan cung nữ quy mô liền đã đạt đến mấy ngàn người, thậm chí còn đang kéo dài gia tăng bên trong. Đồng thời hắn cũng là dần dần buông xuống triều chính. Ngồi nhìn hoạn quan cùng sĩ phu nhóm đánh đến cái chết đi sống lại. Mà liên tại loại tình huống này, kia vẫn giấu kín tại đại hán thịnh thế phía dưới mạch nước ngầm, cuối cùng là bạo phát ra. Diên Hy 7 năm, các nơi đều là truyền đến lưu dân nổi lên bốn phía tin tức. Hoạn quan cùng sĩ nhân tranh đấu, cuối cùng vẫn là lan đến gần đại hán mạch tính. Hoạn quan dẫn phát lại trị xảy ra vấn đề. Lại trị phạm sai lầm đại hán thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề liền sẽ trực tiếp tác dụng tại bách tính trên thân. Mà cũng chính bởi vì vậy, đám sĩ nhân đối với hoạn quan cùng triều đình chỉ trích liền càng thêm vang dội. Bọn hắn mỗi một câu nói đều đang nói hoạn quan, nhưng hoạch tâm lại trực chỉ Lưu Chí, trực chỉ triều đình chế độ. Phong hỏa đã khó mà ngăn cản. Cố Hy cũng căn bản là không có thể ngờ tới chuyện vậy mà lại phát triển tới loại tình trạng này. Hắn cuối cùng cũng là nhận lấy thời đại tính hạn chế ảnh hưởng, cũng không có phát giác được đại hán dưới chế độ thai hoàng ẩm. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này đều đã thì đã trễ. Việc này tuyệt không phải lực lượng một người nhất định, Lưu Chí không có khả năng bãi miễn hoạn quan hướng sĩ phu cúi đầu. Mà sĩ phu cũng đã định trước sẽ không bạch bạch từ bỏ quyền lực trong tay, đem nó toàn bộ trả lại tại hoàng đế. Cố Hy cũng không có khả năng nhường gia tộc vào cuộc. Nhưng nhường hắn như thế làm nhìn xem, lại làm sao có thể chứ? Đây chính là hắn đã hao hết vô số tâm huyết mới bảo tồn lại thịnh thế a, hắn lại một lần nữa đi gặp Lưu Chí. Bất quá cũng không có nói bất kỳ triều đình cùng sĩ nhân sự tình, chỉ là khuyên Lưu Chí hẳn là cứu tế lưu dân, không cần thiết nhường lưu dân tạo thành càng lớn náo động. Lưu Chí bây giờ đối với Cố Hy thái độ cũng có chút thay đổi. Theo thời gian trôi qua, lại thêm sĩ phu nhóm nhằm vào, thái độ của hắn lại làm sao có thể không có chuyển biến đâu. Bất quá lần này, Lưu Chí vẫn là nghe xong Cố Hy lời nói, quyết nghị cứu tế nạn dân. Nhưng nếu là như vậy liền có thể nhường tranh đấu dừng lại lời nói, kia Cố Dịch cũng sẽ không coi trọng như vậy. Cứu tế nạn dân còn cũng không lâu lắm, các nơi sĩ nhân quan viên liền lần lượt thượng tấu, xưng hoạn quan tham ô cứu tế nạn dân chi lương thực. Việc này lập tức liền đưa tới kinh thiên sóng biển. Trên triều đình, quân thần nhằm vào hoạn quan, tiến hành các loại mệnh tội. Mà hoạn quan thì là kêu oan, cũng lợi dụng Lưu Chí khuynh hướng, vững vàng áp chế sĩ nhân một đầu. Song phương các loại thủ đoạn đều xuất hiện, từ miếu đường phía trên, lại đến địa phương lẫn nhau vây cánh, đều tại lẫn nhau nhằm vào. Vẫn chưa tới thời gian 2 năm, toàn bộ đại hán liền đã có đại loạn chi tượng. Lưu Chí lúc này hiển nhiên vẫn còn có chút đầu não. Hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục quyết định, đó chính là nhường Cố Hy chủ quản Trần Thai sự tình. Việc này vừa ra, bất luận là hoạn quan cũng tốt, hoặc là sĩ nhân cũng được, đều là tâm phục khẩu phục. Cố Hy ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm, lại bây giờ loại này gợn sóng vừa mới bắt đầu, tự nhiên không có khả năng lớn đến nhường Cố Hy khó khăn. Hắn thậm chí đều không cần rời đi Lạc Dương, liền trực tiếp xử lý tốt việc này. Bởi vì bất luận là tại quan viên trong lòng cũng tốt, hoặc là tại trong lòng bách tính cũng được, chỉ cần Cố Hy tại, vậy liền sẽ không xuất hiện náo động. Mấu chốt nhất là Cố Hy ra tay. Vậy Song Vương liền không có can đảm việc này phía trên lẫn nhau tranh đấu. Chương 51, học y cứu không được đại hán, 2, chương 51, học y cứu không được đại hán, 2, cho đến Diên Hy 9 năm thời điểm, các nơi nạn dân an tâm một chút. Lưu Chí đối với cái này tất nhiên là vạn phần cao hứng, quyết định đại xá thiên hạ. Mà như vậy cái chiếu lệnh hạ đạt về sau, hoạn quan cùng sĩ nhân ở giữa mâu thuẫn một lần nữa nổ ra. Vậy hạ, Tô Khang quỳ gối Lưu Chí trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tiếng khóc nói rằng, Ti lệ giáo úy Lý Ưng không để ý ngài đại xá thiên gia lệnh, vậy mà xử tử phạm nhân. Nô còn nghe nói cái này Lý Ưng bọn người nuôi thái học du sĩ, giao kết chư quận sinh đồ, càng cùng nhau khu trì, chung là bộ đảng, phỉ ngượng ngập triều đình, nghi loạn phong tục. Hắn khóc mười phần bị thương. Nghe vậy, Lưu Chí lông mày lập tức nhíu một cái, trên mặt trong nháy mắt liền đã tuôn ra tức giận. Lớn mật, bọn hắn đây là tại chống lại trong thánh chỉ đi. Lưu Chí hoàn toàn phẫn nộ. Đây chính là ở ngoài sáng lấy vi phạm hắn thánh chỉ a. Lúc này, hắn liền trực tiếp phái người tiến đến đem Lý Ưng bọn người tất cả đều áp tại Lạc Dương, trong đó chịu liên lụy người nhiều đến hơn 200 người. Việc này vừa ra, triều chính rung mạnh. Thái úy Trần Phiên dẫn đầu thượng thư, xưng Lưu Chí việc này thiếu sót, sau đó chính là bách quan thượng thư, thái học học tử nhóm cũng là nhao nhao mở lời. Cương đại dư luận áp lực trong nháy mắt thẳng bức Lưu Chí mà đi. Có thể Lưu Chí như thế nào lại dừng tay đâu? Phàm là không phải là bởi vì Cố Hy, hắn sớm cũng đã bắt đầu kìm châm đối với những người này. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn liền trực tiếp giam giữ hơn 100 dẫn đầu sĩ nhân, cũng mượn Trần Phiên tiến cử người không xứng chức chi tử, trực tiếp bãi miễn Trần Phiên cái này thái úy, cũng bắt đầu treo kim mua thưởng những năm gần đây phê phán triều đình tàn nhẫn nhất kẻ sĩ. Thiên hạ chấn động. nguyên bản đại hán liền đã đến tùy thời đều muốn bạo tạc biến hóa, chỉ là Cố Hy xuất hiện chậm lại chuyện này xảy ra. Nhưng lần này, việc này ai cũng ngăn không được. Lưu Chí thậm chí liền Cố Hy đều không thấy, trực tiếp để người đem Cố Hy ngăn cản trở về, hoàn toàn biểu lộ thái độ của mình. Toàn bộ đại hán miếu đường, từ này một ngày lên đều bị kín vẻ lo lắng. Một cái thực quyền hoàng đế phẫn nộ tại loại này phong kiến thời kỳ, vậy liền tựa như lôi đình. Đại hán vốn là đi khắp tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ lại trị, từ nay một ngày lên, cấp tốc sụp đổ. Si Phu tập đoàn suy yếu, vậy liền đã định trước hoạn quan cuộc khởi. Nhất là Lưu Chi đối với Cố Hy thái độ cải biến, không thể nghi ngờ là càng thêm trầm trọng hơn việc này xảy ra. Đám hoạn quan cường lực gáp chế muốn phản công kẻ sĩ, các nơi lại trị cấp tốc hư, lưu dân tái khởi. Lại lần này so với 2 năm trước đó, tới càng thêm mãnh liệt. Đây chính là đại hán vấn đề chí mạng. Theo thời gian trôi qua, vấn đề này chỉ có thể càng ngày càng sâu, không có khả năng làm dịu. Mà mấu chốt nhất là, không vẹn vẹn chỉ có nội hoạn. Năm gần đây quật khởi Tiên Ti lần nữa liên hợp Nam Hung Nô, Ô Hoàng các tộc, chia binh số đường xâm chiếm Vân Trung, Nhạn Môn, Liêu Đông chờ quận. Đại thế liền giống như thủy triều, cuồn cuộn mà đến. Nhân lực không được ngăn. Nhưng Cố Hy lại há có thể sẽ ngồi nhìn đâu? Bắc cung. Bây giờ Cố Hy, ngay cả thân hình đã có chút còn xuống. Đã qua tuổi 70 hắn, vẻ già nua hiển thị rõ. Nhưng toàn bộ trên thân thể người lại vẫn là tản ra một cỗ khinh người khí thế. Thái phó bằng chứng ấy tuổi cần gì phải lại lẫn vào những ngày đâu. Lưu Chí nhìn xem Cố Hy, mang trên mặt rõ ràng không cao hứng. Hắn coi là Cố Hy lại là đi cầu tình. Nhưng Cố Hy lại trực tiếp lắc đầu, trầm giọng nói, trong chiều sự tình, Lao Thần cũng không để ý. Cũng sẽ không ngăn cản bệ hạ. Lao Thần lần này đến đây, là hướng bệ hạ xin chiến Tiên Ti. Nghe vậy, Lưu Chí trong nháy mắt sửng sốt một chút. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cố Hy, cơ hồ trong nháy mắt liền lắc đầu, không thể. Thái phó đã qua tuổi 70. Há có thể lần nữa thống soái đại quân. Hắn cũng không phải là hoài nghi Cố Hy năng lực, mà là thật cảm thấy Cố Hy có chút quá già rồi. Cố Hy cười khan hai tiếng, chậm nhẹ giọng thở dài, "Bệ hạ yên tâm, Lao Thần tuyệt sẽ không chậm trễ bất kỳ chiến sự." Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên liền cô đơn lên, nếu là quả thật có thể chết trên chiến trường, có lẽ cũng là mệnh trung chú định a. Lưu Chí chăm chú nhìn chằm chằm Cố Hy, trầm mặc một lúc lâu sau, lúc này mới lần nữa hỏi một câu, "Thái phó coi là thật tâm ý đã tuyệt, Lao Thần tâm ý đã định?" Cố Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén lên, "Tại thần sinh hỡi, tuyệt không thể nhường Man Di xâm ta đại hán." Nghe vậy, Lưu Chí lập tức trầm mặt lại. Hắn cứ như vậy nhìn xem Cố Hy, do dự một lát sau, cuối cùng là khẽ gật đầu, "Tốt." Kỳ thật hắn cũng là có chút hy vọng Cố Hy rời kinh, bởi vì chỉ cần Cố Hy tại, những này sĩ nhân liền luôn cảm thấy có biện pháp có thể hạn chế lại hắn. Trước kia hắn còn không có loại cảm giác này, nhưng là theo cầm quyền thời gian càng ngày càng lâu, loại cảm giác này chính là càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có chút nào chuẩn bị. Tự nhiên vẫn là để có kinh nghiệm thống soái đảm nhiệm phó tướng, để tránh Cố Hy xuất hiện bất kỳ sai lầm, tiến tới dẫn đến đại hán đại quân sụp đổ. Cố Hy lại cùng Lưu Chí nói rất nhiều cứu tế nạn dân cùng hoạn quan quyền lực sự tình. Kỳ thật hắn cái này đã xem như là lâm trung di ngôn. Lấy hắn cái tuổi này, bây giờ lần nữa lên chiến trường, lại há có thể còn sống trở về. Lưu Chí hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Lần này, hắn nghe được 10 phần chăm chú. "Vậy hạ, bây giờ ta đại hán thiên hạ, lưu dân nổi lên bốn phía, ngoại địa vây quanh. Lúc này lại đi đảng cố chi sự chính là bại quốc chi điểm báo. Đương kim lúc, bệ hạ ứng an nhân tâm, không cần thiết nhường thiên hạ bách tính lòng người ly tán." Cố Hy cứ như vậy bình tĩnh nói. Nhìn xem Cố Hy kia đầy đầu tóc trắng, cùng nếp nhăn trên mặt, Lưu Chí biểu lộ càng thêm phức tạp. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới ngày xưa Cố Hy với hắn bên thân, trợ hắn ổn định căn cơ sự tình. Một cái mắt, Lưu Chí chỉ cảm thấy bất mãn trong lòng dường như rút đi một chút. Hắn nhìn xem Cố Hy, trầm mặt thật lâu, cuối cùng là nhịn không được mở miệng mong muốn lần nữa khuyên nhủ Cố Hy, "Thái phó sao không?" Còn chưa chờ hắn nói xong, Cố Hy trực tiếp quát tay áo, lạnh nhạt nói, "Bệ hạ không cần lo lắng Lao Thần. Nếu là thiên hạ có thể an, cũng coi là Lao Thần xứng đáng ta đại hán lịch đại tiên quân a. Dù là cho dù chết trên chiến trường, lại có thể thế nào?" Cố Hy biểu lộ không có nửa điểm e ngại. Cho tới bây giờ, hắn là thật không hề sợ hãi chút nào tử vong. Hôm nay hắn đến đây, chính là muốn dùng loại phương thức này tới quên một quên Lưu Chí. Cố thị là không thể nào tự mình ra sân. Nhưng nếu là muốn cho Lưu Chí dừng tay, tránh cho đại hán duy trì liên tục suy yếu xuống dưới, biện pháp duy nhất chính là như thế. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Lưu Chí tỉnh táo lại, phân ra cái nặng nhẹ. Dứt lời, Cố Hy lần nữa hướng phía Lưu Chí chắp tay, chợt quay người liền hướng phía ngoài cung mà đi. Lưu Chí kinh ngạc nhìn Cố Hy kia có chút còn xuống thân thể, trên mặt cũng là lóe lên một tia khổ sở chi tình. Trong lúc sự tình truyền ra thời điểm, triều chính đều chấn. Cố Hy lần nữa nắm giữ ân soái. Thật không có người hoài nghi Cố Hy tài năng đến cùng như thế nào, chỉ là đang lo lắng tuổi của hắn. Đương nhiên, cũng không ít sĩ nhân là không muốn để cho Cố Hy rời đi Lạc Dương. Bởi vì chỉ cần Cố Hy tại, bọn hắn liền sẽ có lực lượng, nhao nhao chạy đến quán quân hầu phủ khuyên can Cố Hy, nhưng Cố Hy lại ngay cả gặp bọn họ cũng không từng thấy một mặt, chỉ là gặp một chút triều thần. Những người này trong đó cũng là có nhân lý hiểu Cố Hy khổ tâm, đến đây bái kiến thời điểm trên mặt của mỗi người đều treo tràn đầy ai cho. Làm sao có thể nhìn không ra đâu. Cố Hy lại khi nào e ngại qua tử vong. Bình Thiên Hai, Phó Thái Cư, lấy lực lượng một người độc mặt Diêm Đảng. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện đều bày ở nơi này, bọn hắn lại có thể nào nhìn không ra Cố Hy khổ tâm. Quả nhiên, ngay tại hai ngày về sau, Lưu Chí thật thả ra những cái kia sĩ nhân, mặc dù như cũ đối bọn hắn tiến hành giam cầm, nhưng thái độ lại đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cũng chính bởi vì vậy, càng ngày càng nhiều người nhìn ra Cố Hy khổ tâm. Ngay tại Cố Hy khởi hành ngày, vạn dân tề tụ, bất luận là dân gian bách tính hoặc là quá học sĩ người, đều đến đưa tiễn. Nhìn xem Cố Hy kia hơi có vẻ còn xuống thân thể, cùng kia đầy đầu tóc trắng, từng tiếng bi thương thanh âm vang vọng cả phiến thiên địa. Lưu Chí cũng là đích thân đến, hắn tựa hồ là muốn đưa tiễn Cố Hy, bất quá nhưng cũng chưa lộ diện, chỉ là đứng ở trên tường thành, nhìn xem Cố Hy kia càng đi càng xa xe ngựa, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài, thái phó, thật là vạn cổ không thấy chi trung thần vậy. Chương 51, học y cứu không được đại hán, 3, chương 51, học y cứu không được đại hán, 3, Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn đây hết thảy, việc này tâm tình đồng dạng có chút phức tạp. Không thể không nói, Cố Hy làm đã đầy đủ nhiều. Hắn thật là vì toàn bộ Cố thị cùng đại hán dốc hết tâm huyết, làm được chính mình có thể làm được tất cả. Có thể bánh xe lịch sử lại bởi vậy mà tạm dừng sao? Hiển nhiên sẽ không. Cố Hy bây giờ hành động này, mặc dù là nhường Lưu Chí buông xuống một chút đối với đám sĩ nhân tức giận, nhưng cái này lại có thể duy trì liên tục bao lâu đâu? Hơn nữa mấu chốt nhất là, Cố Dịch không cho rằng Cố Hy sẽ chết tại lần này phạt tiền ti bên trên. Người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết âm thanh cũng buồn đạo lý, còn cần không đến Cố Hy trên thân. Không nói đến Lưu Chí đến cùng còn có thể sống bao lâu. Dựa theo bây giờ phát triển đến xem, Lưu Chí nếu là chết tại Cố Hy phía trước, hắn sẽ còn ủy thác cho Cố Hy sao? Hiển nhiên sẽ không. Đám sĩ nhân nhiều năm làm việc đã ảnh hưởng đến Cố Hy tại Lưu Chí kia cảm nhận. Hắn lại làm sao có thể lần nữa ủy thác Cố Hy? Hơn nữa mấu chốt nhất là, đại hán bây giờ căn bản vấn đề cũng không phải là tại cái này. Nghiêm trọng thổ địa sáp nhập, thôn tính chỉ có thể dẫn đến tứ phương lưu dân càng ngày càng nhiều. Chờ có một ngày đại hán triều đình từ bỏ bọn hắn, thậm chí là nhiều đến triều đình đều quản khống không được ngày đó lên, những người này điên cuồng sẽ phá hủy tất cả. Chuyện cũng chưa vượt quá Cố Dịch dự liệu. Cố Hy xuất binh cấp tốc liền đã bình định Tiên Ti cùng Nam Hung Nô các tộc liên quân. Không có cách nào, bởi vì bất luận là Tiên Ti cũng tốt hoặc là Nam Hung Nô cũng được, bây giờ đều lưu truyền Cố Hy truyền thuyết. Mấy cái này Man Di chỉ có thể so đại hán bách tính càng thêm mê tín. Khi bọn hắn nghe nói thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại còn là Cố Hy lãnh binh thời điểm, sĩ khí vốn là yếu hơn 3 phần. Mà Cố Hy cũng chính là lợi dụng điểm này. Tại cùng liên quân rằng có thời điểm, hắn trực tiếp ngay trước đại quân đối mặt Nam Hung Nô Thiền Vu nói câu, năm đó ngươi tổ phụ chính là bị ta đánh tới ngã mũ đầu hàng. Cử động lần này có thể nói là hoàn toàn ảnh hưởng đến Nam Hung Nô đại quân sĩ khí. Sau đó hắn liền lại lấy một chút ít lời lãi dụ trì, nhường Nam Hung Nô cùng Ô Hoàn lùi quân. Cuối cùng chính là đối mặt Tiên Ti chính diện đại chiến. Hắn dùng năm đó Cố Thịnh như vậy đấu pháp, lấy kỵ binh chiến thuật du kích chặn đánh Tiên Ti quân, càng là bảo vệ lại bách tính, nhường Tiên Ti quân khó mà cướp giật cướp sự tình. Liên dùng loại này đấu pháp không có hơn nửa năm, Tiên Ti quân lại thật lui binh. Một trận chiến lại thật bình định ngoại địch. Bất quá lần này, Cố Hy cũng không có như là lần trước như vậy thư giãn. Hắn đã nhận ra Tiên Ti của khởi, cố ý trọng chỉnh một phen phương bắc phòng ngự. Cho đến Diên Hy 12 năm, mới một lần nữa quay về Lạc Dương. Ai cũng không thể nghĩ đến Cố Hy vậy mà sẽ còn sống trở về. Nhiếp Chính nhiều năm lại liên tiếp tiến về gặp Thiên Thai chi địa, tại bốn phía buôn ba bây giờ càng là đã 74 tuổi cao tuổi. Lại một lần nữa từ trên chiến trường còn sống trở về. Cái này có thể nói là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Triều chính chấn động. Đối với bây giờ đại hán mà nói, cái này có thể nói là một liều thuốc tốt. Có thể khiến cho thiên hạ các nơi lưu dân tâm đều yên ổn một chút. Ít ra, bọn hắn còn có hy vọng. Cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu, trong 2 năm qua đại hán lưu dân vấn đề căn bản là không có được đến làm dịu. Mặc dù năm đó Cố Hy trước khi đi cử động, đúng là nhường Lưu Chí thanh tỉnh một thời gian. Kịch lực cân bằng lên hoạn quan cùng sĩ nhân ở giữa mâu thuẫn. Sau đó liền bắt đầu cứu tế lưu dân. Nhưng ngay sau đó hắn liền dần dần ý thức được một vấn đề, cái kia chính là lưu dân nhiều lắm, cứu tế không hết. Kỳ thật đại hán quốc lực trên thực tế là có thể chống đỡ lên hắn Trần Hai. Nhưng căn bản vấn đề chính là, bây giờ đại hán lại chỉ đã sớm cùng năm đó Cố Hy Trần Hai thời điểm có rõ ràng khác biệt. Cố Hy ảnh hưởng có thể khiến cho Lưu Chí từ bỏ đảng cố, lựa chọn cân bằng song phương. Nhưng tuyệt sẽ không nhường hắn tối lui đến ngay từ đầu lúc tình trạng. Làm cảm nhận được quốc cố, kho lúa áp lực lúc, Lưu Chí tựa như nguyên bản trong lịch sử đồng dạng bắt đầu bản quan. Đây đúng là một biện pháp tốt, mang đến cho hắn không ít thu nhập. Có thể lại chỉ không rõ, Trần Hai trung vi là hưởng công. Ngay tại loại tình huống này, Lưu Chí đối với chuyện này càng ngày càng không có hứng thú, bắt đầu hưởng thụ lên chính mình thân làm hoàng đế đặc quyền. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn hậu cũng đã đạt đến vạn người quy mô. Đồng thời mấy lần xây dựng rầm rộ. Đám sĩ nhân mặc dù phản đối thanh âm không ngừng, nhưng lúc đó Cố Hy rời triều, tại Lưu Chí thiên vị phía dưới, đám hoạn quan lá gan đã hoàn toàn lớn lên, đem những âm thanh này tất cả đều đè ép xuống. Loại tình huống này liền đã định trước lần này trận hai thất bại. Cố Hy đoạn đường này trở về, có thể nói là đem cùng đây hết thảy nhìn phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù hắn sớm đã có nghe thấy, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ tới chuyện vậy mà lại tới loại tình trạng này. Thực ăn mừng bên trên, Cố Hy càng là trực tiếp nhắc lên việc này, mong muốn một lần nữa tiếp nhận Trần Thai sự tình. Nhưng lần này, Lưu Chí lấy Cố Hy tuổi tác quá cao chi từ chối. Hắn nhường Cố Hy liền lưu tại Lạc Dương bên trong, an hưởng niềm vui gia đình. Sau đó cũng không để ý Cố Hy như thế nào, trực tiếp liền rời đi. Hắn hôm nay đã theo thời gian trôi qua, chính thức bước vào hồn quân trong phạm vi. Quyền lực từ trước đến nay đều sẽ cải biến một người. Chớ nói chi là Lưu Chí hắn muốn cũng không phải là cái gì người tâm trí kiên định. Nhưng Cố Hy lại làm sao có thể từ bỏ đâu? Hắn không lẫn vào đảng tranh, là bởi vì không muốn để cho gia tộc lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Nhưng hắn lại há có thể trơ mắt nhìn xem đại hán tại hắn khi còn sống hoàn toàn suy bại. Cố Hy đầu tiên là mấy lần đi bái kiến Lưu Trí, nhưng Lưu Trí nhưng lại không thấy Cố Hy. Dù là về sau gặp được một lần, Lưu Trí lại vẫn là dùng tuổi già lấy cớ đem Cố Hy đè ép trở về, chỉ là cam kết chắc chắn cứu tế thiên hạ nạn dân. Hiển nhiên, Lưu Trí đối trước mắt cục chính trị mặt hết sức hài lòng. Hắn sẽ không để cho Cố Hy trở lại miếu đường, bởi vì chỉ cần Cố Hy trở lại miếu đường như thường ngày như vậy sửa trị triều cương, liền đã định trước sẽ ảnh hưởng tới hắn sở định giới cân bằng. Hắn lại há có thể không biết rõ hoạn quan cử chỉ đâu. Kỳ thật Lưu Trí đã chèn ép mấy cái hoạn quan, cũng là bởi vì những này hoạn quan tay rối quá dài. Nhưng dù là chính là như vậy, hắn cũng là không thích sĩ nhân. Đây chính là hoàng quyền cùng sĩ nhân ở giữa căn bản tính xung đột. Hoạn quan quyền lực đến từ hoàng đế, bọn hắn dễ dàng cho hoàng đế trưởng khống, mà sĩ nhân thì lại khác. Đây chính là Lưu Trí không nguyện ý nhường Cố Hy lại tiếp xúc chính sự nguyên nhân căn bản. Mặc dù hắn đối Cố Hy ban thưởng vẫn như cũ không ít, thái độ vẫn như cũ như là thường ngày như vậy. Có thể cái này lại có thể thế nào đâu? Cố Hy đã không còn là nhất chính, đại thần trong triều so với lúc trước cũng đã đổi một nhóm lại một nhóm. Hắn bây giờ lại làm sao có thể trực tiếp lách qua thiên tử làm việc? Phàm là như thế, đó chính là tạo phản. Chỉ cần hắn chết đi, Cố thị liền đã định trước sẽ nên đón chí mạng thanh toán. Dù là hắn trọng lập một cái hoàng đế, loại ảnh hưởng này đều đã định trước sẽ để cho Cố thị từ đám mây rơi xuống. Mà liên dưới loại tình huống này, hoàng đế không cần Cố Hy tin tức cũng là dần dần truyền ra. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều chấn. Cự Lộc, Trương tiên sinh, đến tột cùng cần làm chuyện gì, muốn vội vàng rời đi? Cố Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thành khẩn khuyên, ngài y thuật tinh xảo, lưu tại ta Cố thị, nhất định có thể cứu chữa càng nhiều bách tính. Chờ ngày sau, ta chắc chắn hướng phụ thân tiến cử ngài, như thế, Trương quân vào triều làm quan cũng không phải là việc khó. Cố Lâm là thật có chút không nỡ Trương Giác. Mặc dù tài năng của hắn đồng dạng, nhưng là xem như Cố Hy trưởng tử, những năm gần đây kinh lịch vẫn là để hắn có nhất định biết nhân chi có thể. Cố Lâm có thể cảm giác được, trước mắt Trương Giác cũng không phải là phàm nhân. Là người tính cách cực kỳ quả cảm kiên nghị, cho người cảm giác rất có năng lực lãnh đạo, ngắn ngủi mấy năm qua, liền đã có không ít ý sư cam tâm đi theo hắn tới làm việc. Hơn nữa hắn tại ý đạo bên trên thiên phú cũng là có chút kinh người. Loại người này bây giờ lại bỗng nhiên muốn ly khai, Cố Lâm ha có thể không kinh ngạc. Gia chủ, Trương Giác khẽ khẽ thở dài, trong mắt lộ ra thật sâu thất vọng. Sứ nghe thiên tử vắng vẻ của công, cảm giác sâu sắc thất vọng. Hôm nay thiên hạ lưu dân nổi lên một phía, thậm chí ngay cả ta Cự Lộc vẫn đều không thể lại bảo trì lại thái bình tại sừng xem ra, đương kim học y đã cứu không được đại hán, càng cứu không được người trong thiên hạ. Giác nguyện mang theo hai cái đệ đệ đi khắp thiên hạ, tìm cứu người trong thiên hạ kế sách. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương Giác trong ánh mắt đống nhiên liền lóe ra vẻ kiên định. Cố Lâm sửng sốt một chút, không ngờ tới Trương Giác vậy mà lại nói ra những lời này. Kỳ thật trong lòng của hắn đồng dạng cũng là có chút phiền muộn. Hoàng đế vắng vẻ Cố Hy loại này sự tình ảnh hưởng cực lớn, dù sao Cố Hy danh vọng nhưng tại bảy biển đâu. Người trong thiên hạ đều rất thất vọng, chớ nói chi là hắn cái này Cố Hy trưởng tử. Nhưng loại sự tình này, căn bản cũng không phải là hắn có thể lẫn vào. Cố Lâm trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn là ung dung thở dài, khoát tay áo nói, mà thôi, đã ngươi đã có nảy quyết tâm, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Như ngày khác muốn về Cự Lộc, có thể trở lại ta Cố thị. Trương Giác khẽ gật đầu, ngay sau đó hướng phía Cố Lâm thật sâu cúi đầu, thần sắc trang trọng nghiêm túc, giác bái tạ gia chủ. Chương 52, lại bình Tây Nam Di, Lưu Chí Băng, 1, chương 52, lại bình Tây Nam Di, Lưu Chí Băng, 1, Lạc Dương. Cố Hy tất nhiên là sẽ không nhìn xem đại hán duy trì liên tục suy yếu, mắt thấy Lưu Chí không để cho chính mình vào triều tâm tư về sau, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lần lượt suy nghĩ ra mấy cái trận thai phương lược. Cố Hy ở phương diện này tạo nghệ sát thực cực sâu. Năm đó trận thai kinh nghiệm cũng không phải thổi phồng lên, kia đoạn thời gian hắn nhưng là chiếu cố thiên hạ các nơi. Mặc dù bây giờ lưu dân không ngừng, nhưng tất nhiên là vẫn còn so sánh không mắc như ban đầu Cửu Châu đại thai. Lưu Chí mặc dù không có nhường Cố Hy vào triều tâm tư, nhưng là đối với những vật này tất nhiên là coi trọng. Có thể lại có thể thế nào đâu? Cứu tế lưu dân bất lợi nguyên nhân căn bản là đại hán lại trị phát sinh biến hóa. Tại trước mắt loại này thời đại bên trong, nếu là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem triều đình chế độ thi hành với địa phương, vậy thì nhất định phải bảo đảm lại trị bên trên thanh minh. Cứu tế lưu dân chất béo thật sự là quá lớn. Năm đó Cố Hy trận thai lúc chính là chăm chú nhìn điểm này không thả, khả năng ổn định thế cục. Bây giờ lại há có thể lại toàn công. Nhưng vấn đề này cũng không phải là bây giờ Cố Hy có thể giải quyết. Từ hắn năm đó rời triều ngày đó lên, thanh danh của hắn liền sẽ duy trì liên tục giảm xuống, mà theo cùng hắn tương liên sâu nhất một nhóm đại thần liên tiếp mất đi. Lại thêm thánh quyến chuyển di, vậy thì đã định trước sẽ tạo thành đường kim loại cục diện này. Đương nhiên, dân gian bách tính đối với chuyện này phản ứng đúng là cực kỳ lớn. Triều đình không cần Cố Hy có thể nói là nhường rất nhiều người đều cực kỳ thất vọng. Đối với tứ phương dân chúng mà nói, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Cố Hy ra mặt vậy bọn hắn cũng sẽ không tiếp qua bây giờ loại ngày này. Đây chính là bọn hắn bậc cha chú thậm chí cả đời tổ phụ truyền thừa truyền thuyết á, bọn hắn làm sao lại không tin? Có thể càng là như thế, Lưu Chí tâm ý liền kiên định. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được tuyệt không thể nghịch thiên hạ nhân chi tâm. Mà trùng hợp nhưng vào lúc này, Tây Nam Di lần nữa phản loạn tin tức bị đưa tới Lạc Dương. Mà Lưu Chí lần này càng là trực tiếp triệu kiến Cố Hy. Bắc cung. Cố Hy chậm rãi dạo bước mà đến, ánh mắt như vực sâu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thái phó. Còn chưa chờ Cố Hy hành lễ, Lưu Chí liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến Cố Hy trước người, đưa tay đem hắn đỡ dậy. Thái phó tuổi tác đã cao, còn nhường ngài đi bộ vào cung, quả thật chấm sai lầm. Truyền chấm ý chỉ, ngày sau thái phó vào cung, có thể đón xe mà đi. Cố Hy mặt không biểu tình, cũng không đáp lại Lưu Chí lời nói này, mà là trực tiếp hỏi, "Bệ hạ thế nhưng là muốn cho lão thần xuất chiến Tây Nam gì?" Lưu Chí nao nao, trên mặt lập tức hiện ra một vệt nụ cười, chấm liền biết, cuối cùng vẫn là không thể gạt được thái phó. "Thái phó, chấm nhớ kỹ ngài ngày xưa tại trước cảnh Bình Đế lúc, từng phạt qua Tây Nam gì. Tiên Ti Nam Hung nô chờ Man Di đều sợ ngài như hổ. Chấm coi là, cái này Tây Nam Di cũng nhất định là như thế. Không biết thái phó." Hắn dù chưa nói hết lời, nhưng trong đó chi ý, không cần nói cũng biết. "Lão thần nguyện xuất chinh." Cố Hy không chút do dự, ngữ khí kiên định. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn cũng không từng có mảy may biến hóa, dường như sớm cũng đã nghĩ đến những này. "Tốt, tốt." Lưu Chí liên tục gật đầu, trên mặt ý cười càng đậm, có thái phó mang binh, chấm an tâm vậy. Chấm chắc chắn tại Lạc Dương bên trong bày rượu, chờ đợi thái phó khải hoàn, đến lúc đó. Lời còn chưa dứt, Cố Hy kia giản mua lại thanh âm trầm ổn liền cắt ngang hắn. "Lão thần chỉ hy vọng chính mình chết ở trên chiến trường." Lưu Chí sững sờ, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cố Hy hướng phía hắn chắp tay thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa, quay người chậm rãi rời đi. Hắn như thế nào lại nhìn không ra Lưu Chí tâm tư? Quyền lực cuối cùng sẽ cải biến một người. Ngày xưa Lưu Hô như thế, bây giờ Lưu Chí cũng là như thế. Nhìn qua Cố Hy dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tô Khang vội vàng tiến lên trước, căm giận bất bình nói rằng, "Thái phó ha có thể như thế không tuân theo bệ hạ?" "Mà thôi, mà thôi." Lưu Chí giờ phút này lại hoàn toàn không có ngày xưa nộ khí, chỉ là thật sâu thở dài, "Thái phó tại xã tắc có công, không giống với người bên ngoài." Tô Khang biểu lộ dây lát biến, vội vàng túi lầu xuống, "Lão nô thân ôn, mời bệ hạ trách phạt." Lưu Chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, nhìn chăm chú cửa cùng, tự lẩm bẩm, "Nếu là thái phó lần này coi là thật có thể chết trên chiến trường, chấn nguyện ban thưởng dây vàng áo ngọc, nhường hắn tang sự không thua năm đó Trung Võ Hầu." Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, cô đơn cùng chờ mong xen lẫn trong đó. Tô Khang nghe nói, thân thể không khỏi run lên. Dây vàng áo ngọc tại Đại Hán thế nhưng là chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng a. Nhưng nghĩ đến Cố Hy công lao, hắn nhưng lại không lời nào để nói. Diên Hy 14 năm, tháng 4, đã 76 tuổi cao tuổi Cố Hy, ra lại Lạc Dương. Tin tức như do táp giống như cấp tốc truyền khắp thiên hạ các nơi. Lưu Chí cử động lần này, hoàn toàn chính xác thành công rời đi tứ phương lưu dân mâu thuẫn. Kỳ thật thời đại này bách tính vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần cho bọn họ lưu lại một tia hy vọng, bọn hắn liền có thể kiên trì. Mấu chốt nhất là, đối với những này lưu dân mà nói, bọn hắn sẽ không đi lo lắng Cố Hy đến cùng có thể hay không chết trên chiến trường. Người đều là chỉ bằng lòng tin tưởng mình tin tưởng. Trong lòng bọn họ, Cố Hy chính là thượng thiên phái xuống tới thần tiên. Bây giờ còn không có giúp bọn hắn giải quyết đi nạn sinh tử đề, kia Cố Hy liền nhất định sẽ không qua đời. Tại dưới tình hình như vậy, cứ việc tứ phương lưu dân càng lúc càng nhiều, nhưng lại chưa xuất hiện đại loạn. Tuy nói trong triều đình hoạn quan càng thêm cả gan làm loạn, nhưng bọn hắn cũng không phải không có chút nào đầu não, hiểu được cho bách tính lưu lại một chút hy vọng sống, không đến mức đem lưu dân bước đến tuyệt cảnh. Có thể cái này tứ phương lưu dân đối với Cố Hy mà nói, ý nghĩa lại khác biệt. Hắn nhưng là từ Đại Hán nhất thời kỳ định phong đi đến hôm nay, chứng kiến qua đã từng huy hoàng, mới hiểu được bây giờ suy bại. Mấu chốt nhất là, hắn lần nữa thống binh tin tức truyền muốn so hắn đi đường nhanh nhiều. Dọc theo con đường này, luôn luôn có đặc biệt vì này mà đến nạn dân, tại bốn phương tám hướng hướng phía Cố Hy xe ngựa quỳ lạy. Thậm chí có lớn mật người càng là có thể tại tứ phương hô to: "Thái phó, ngài cứu lấy chúng ta a. Cố công cứu lấy chúng ta a, chúng ta cả nhà muốn sống không nổi nữa. Thiên nhân, con của ta chết, ta không thể không còn tôn tử, hắn là nhà chúng ta dòng độc đinh, ngài cứu lấy chúng ta a. Thiên nhân, nhà chúng ta đối tác thần tế tự chưa hề đình chỉ qua, thiên nhân, mau cứu con của ta a." Từng tiếng tiếng kêu rên từ đại hán tứ địa vang lên. Cố Hy cả người càng thêm trầm mặc ít nói. Từ đó về sau, hắn mỗi lần đi ngang qua một chỗ liền sẽ dừng lại lâu, lấy uy hiếp nơi đây quan viên đại tộc. Đây đúng là lên tác dụng nhất định, nhưng rất hiển nhiên cái này chỉ không được căn bản. Lấy đương kim thế cục, triều đình chủ soái tự nhiên là không thể nào lại bị vận dụng. Cố Hy chỉ có điều châu quận chi binh đến đánh một trận. Bất quá Cố Hy uy danh, thậm chí ngay cả đối ngoại tộc cũng còn hữu dụng, lại hơn nữa tại Tây Nam Di, Cung đô. Cố Hy lần này thậm chí đều cũng không có trực tiếp xuất quân mà động, hắn chỉ là phái người tiến đến đưa tin tức, muốn mời đương đại Ai Lao Vương, Cung đô Vương, Điền Vương mấy cái này bộ lạc thủ lĩnh đến đây gặp nhau. Nếu là đổi lại những người khác lời nói, việc này tự nhiên là không thể nào. Nhưng đây chính là Cố Hy. Hắn hôm nay tại Man Di bộ tộc bên trong truyền thuyết rất nhiều. Mấy cái này trong bộ lạc đều nói hắn có điều khiển lòng người chi năng. Bất luận là hạ người gì, đều sẽ bị hắn xem thấu trong lòng đắm chiêu, đồng thời tiến hành lợi dụng. Đây đều là nhiều đời người truyền thừa truyền thuyết, không người không tin. Ngay tại loại tình huống này, ba cái này bộ lạc thủ lĩnh vậy mà thật tới. Tại nhìn thấy Cố Hy thời điểm, ba người mặc dù nhìn qua hung thần ác sát, nhưng trong ánh mắt nhưng đều là lộ ra một tia e ngại. "Thái phó, ngài đều tuổi như vậy, vì sao còn muốn ra ngoài thống binh?" Đương đại Cung đô Vương một mặt không hiểu, trên mặt thậm chí toát ra một tia tuyệt vọng. Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là ngươi thế nào còn không chết, nhưng là hắn có chút sợ hãi. Cố Hy bây giờ khí thế đúng là có chút dọa người. Mặc dù tóc trắng thơ, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhưng lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Lại thêm những cái kia lưu truyền nghe đồn, không thể kìm được bọn hắn không e ngại. Còn lại nhị vương cũng là lập tức nhẹ gật đầu, biểu lộ đều là cực kỳ phức tạp. Cố Hy cũng không trực tiếp đáp lại, chỉ là chỉ bốn phía chiếu, lạnh nhạt nói, "Ngồi." Ba người sửng sốt một chút, bản năng lẫn nhau đối mặt. Như thế nào đi nữa bọn hắn đều là bộ lạc thủ lĩnh, đã tới đều tới, há lại sẽ liên đối cũng không dám. Đối với bọn hắn ba người mà nói, Cố Hy liền căn bản không có khả năng sử dụng loại thủ đoạn này liền giết bọn hắn, nếu không sẽ khiến càng lớn lòng phản loạn. ba người nhao nhao ngồi xuống. Chương 52, lại bình Tây Nam Di, Lưu Chí Băng, 2, chương 52, lại bình Tây Nam Di, Lưu Chí Băng, 2, Cố Hy nhìn xem bọn hắn, mỉm cười, rốt cục trả lời lên nghi vấn của bọn hắn, nếu không phải các ngươi phản loạn, ta sao lại cần thống minh? Nói một chút đi, các ngươi vì sao tạo phản? Từ đầu đến cuối, Cố Hy ngữ khí đều cực kỳ bình tĩnh, phản phất tại đàm luận một cái qua quýt bình bình được nhỏ. Nhưng cho dù là đối mặt như vậy khinh thị, ba cái này bộ lạc thủ lĩnh đều không có nửa điểm phẫn nộ. Nghe vậy, bọn hắn chỉ là nhìn nhau vài lần về sau, liền nhao nhao mở lời. Hừ, các ngươi đại hán lấn chúng ta quá đáng. Thái phó còn nhớ lấy năm đó cùng ta tổ phụ lập xuống ước định. Những năm gần đây đại hán cớ gì trái với điều ước, tại ta trong bộ tộc siêu cao thuế nặng. Không sai, những năm gần đây đại hán quan viên siêu cao thuế nặng, lấn tộc ta quá đáng. Bọn hắn còn nhẹ xem tộc ta chi thần. Ba người ngươi một lời ta một câu, nói mấy năm qua này bất mãn. Đơn giản tới nói, chính là mấy năm qua này đại hán quan viên càng thêm quá mức, dẫn đến bọn hắn sống không nổi nữa, không thể không liên hợp tạo phản. Kỳ thật đây chính là những này Man Di thường xuyên phản loạn nguyên nhân căn bản. Năm đó đến đây bình hoạn thời điểm, Cố Hy cũng đã nhận ra điểm này, cho nên chế định ra càng thêm thích hợp chế độ. Những năm gần đây đều không có đi ra loạn gì, cho đến mấy năm gần đây, cái này chế độ cân bằng dần dần bị đánh vỡ. Cố Hy nghe được 10 phần chăm chú. Cố Hy nghe được cực kỳ chăm chú, chờ ba người nói xong, hắn khẽ gật đầu, các ngươi có thể mang bộ tộc tối lui, việc này ta sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Từ nay về sau, chỉ cần ta còn tại thế, tất cả vẫn như ngày đó ước hẹn. Nét mặt của hắn bình tĩnh như cũ như nước. Nghe xong lời này, ba cái thủ lĩnh bộ tộc đều là cho mày. Cố Hy gặp bọn họ không nói lời nào, hỏi lần nữa, thế nào? Các ngươi thế nhưng là muốn cùng ta động binh. Ba người liền như là bản năng đồng dạng, trong nháy mắt về tránh khỏi hắn ánh mắt. Cung Đô Vương do dự một chút mở miệng lần nữa hỏi, thái phó lời ấy coi là thật? Ta chưa từng nói ngoa. Cố Hy chém đinh chặt sắt trả lời. Ba người nghe xong, đều là thở dài một hơi, rốt cục làm ra quyết định. Chợt nhau nhau đứng dậy, dùng riêng phần mình lễ tiết hướng phía Cố Hy cúi đầu. Tốt, nếu như thế, chúng ta liền tin tưởng thái phó. Dứt lời, ba người lần lượt rời đi. Cố Hy đương nhiên sẽ không nuốt lời, sau đó hắn liền theo thứ tự đi khoảng cách ba cái bộ lạc gần nhất châu quận. Có lẽ là trên đường đi nghe nói bách tính khó khăn, trong lòng phẫn nộ khó bình. Lần này, Cố Hy bạo phát. Tại ba quận chi địa, hắn đem việc này điều tra rõ rõ ràng ràng, sau đó liền bắt đầu đại quy mô sửa trị. Đem siêu cao thuế nặng tại quận quốc làm mưa làm gió quan viên, toàn bộ truy nã. Việc này truyền bá cực lớn, có thể nói là thiên hạ phải sợ hãi. Dân chúng đều nhảy cẫng hoan hô, hướng phía Ích Châu phương hướng hô to tiên nhân rốt cục muốn cứu bách tính. Nhưng đối với Lạc Dương Lưu Chí mà nói, việc này lại không gọi được chuyện tốt. Lạc Dương, Bắc cung bên trong. Vì cái gì? Lưu Chí đột nhiên vỗ bản, vẻ mặt nhăn nhó, tức giận gào thét, hắn vì cái gì còn không chết? Đại chiến chưa mở liền khuyên lui ba bộ liên quân, thân không thực quyền lại có thể sửa trị quan viên địa phương. Có chút động tác, liền sẽ gây nên thiên hạ bách tính chú ý, hắn kiêng kỵ nhất sự tình rốt cục vẫn là đã xảy ra. Cố Hy danh vọng chi cao, đã xa xa vượt qua hắn vị hoàng đế này. Kỳ thật Lưu Chí đối Cố Hy còn có cảm tình, nhưng hoàng quyền cuối cùng vẫn là tự tư. Hắn không thể đi lấy chính mình hoàng quyền đi cược tương lai. Nếu là đợi hắn bỏ mình, hậu thế hoàng đế sẽ như thế nào? Phàm là căn cơ bất ổn, liền sẽ có khả năng bị sĩ nhân đem quyền lực cướp đi. Dù là Cố Hy sẽ không lại có thể thế nào. Tuyên cổ đến nay, xuất hiện qua mấy cái Cố Hy loại này thần tử. Hắn há có thể không đi cân nhắc những này. Mấu chốt nhất là, Lưu Chí bỗng nhiên có chút e ngại. Có lẽ là bởi vì quá trầm mê ở hưởng lạc, trong hai năm qua hắn cũng là dần dần cảm thấy thân thể của mình càng thêm lực bất tòng tâm. Đây là một loại rất rõ ràng cảm giác. Lâu dài hưởng lạc đã hoàn toàn móc rông thân thể của hắn, mà hắn đến nay lại vẫn không có dòng dõi. Không sai, dù là hậu cung quy mô trọn vẹn cao đến vạn người, nhưng Lưu Chí đến bây giờ lại vẫn là không có dòng dõi. Chỉ có ba người nữ nhi. Bây giờ trên triều đình đã đối với việc này đã là nghị luận ầm ĩ, cái này khiến Lưu Chí đều không thể coi thường lên. Nếu là hắn coi là thật bỗng nhiên ngoại ý muốn nổi lên, kia những năm gần đây hắn thật vất vả duy trì triều đình cân bằng, đã định trước liền sẽ bị khoảnh khắc lật đổ. Không có hắn cái này ô dù hoạn quan, sao lại là sĩ nhân đối thủ? Đến mức Cố Hy hắn có thể sẽ giúp hoạn quan sao? Lưu Chí có chút luống cuống. Ngoại trừ nhường thái y giúp mình điều dưỡng thân thể bên ngoài, hắn càng là tuyên bố cải nguyên vĩnh khang muốn từ từng cái phương diện nếm thử dưỡng tốt thân thể của mình. Nhưng tất cả những thứ này lại cuối cùng vẫn là uổng công. Có lẽ là bởi vì tâm lý tác dụng quan hệ, Lưu Chí ngược lại là cảm giác thân thể của mình càng ngày càng kém. Tính tình của hắn càng thêm táo bạo, giúp hắn điều dưỡng thái y càng là liên tiếp bị xử tử. Bất luận là hoạn quan hoặc là sĩ nhân đều lại khó mà từ hắn cái này chiếm được khuôn mặt tươi cười. Ngay tại Vĩnh Khang nguyên niên 6 tháng, một đạo chiếu lệnh lần nữa từ Lạc Dương truyền đến tứ phương, triệu các nơi phiên vương dòng dõi vào kinh thành. Việc này vừa ra, có thể nói là thiên hạ đều chấn. Loại này ý chỉ tín hiệu thật sự là quá rõ ràng một chút. Hoàng đế dường như không được. Cùng lúc trước hạ tương phản, bách tính đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Lưu Chí không trọng dụng Cố Hy cử động, đã sớm đưa tới bách tính chỉ trích, nhao nhao xưng đây là tại tiếp nhận thần phạt. Nhưng Miếu Đường quần thần liền không thể không chú ý chuyện này. Ngay lúc này, liền có thượng tấu xưng, hẳn là lập tức đem Cố Hy triệu hồi Lạc Dương. Tại bây giờ thiên hạ, hoàng đế chết Cố Hy nhất chính đều đã trở thành tất cả mọi người thưởng thức. Nhưng Lưu Chí làm sao có thể đáp ứng chứ? Chỉ cần Cố Hy vào triều, hắn kiệt lực chế tạo chính trị cân bằng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh phá. Nếu là đến lúc đó Cố Hy lại xảy ra ngoài ý muốn, những quyền lực này tất nhiên bị sĩ nhân sở đoạt. đây là hắn không thể tiếp nhận chi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Chí đè xuống tất cả thanh âm, làm Đoạn Độc Cương trực tiếp xác lập thái tử chi vị, đem Hiểu Khinh Đình hầu Lưu Thục Chi tử Lưu Hành lập làm thái tử, cũng vào tay bắt đầu giúp tích lũy căn cơ. Đối với chuyện này, Lưu Chí xác thực cực kỳ có kinh nghiệm. Đã cách nhiều năm, hắn lại trở thành ngày xưa Cố Hy như vậy nhân vật, là Lưu Hành cái này thái tử bảo giá hộ tống. Những năm gần đây cũng không phải tất cả sĩ nhân đều tại cùng hoạn quan đối kháng, đối mặt loại này không có chút nào căn cơ tân thái tử, căn bản cũng không có người sẽ tự tuyệt. Bất quá Lưu Chí nhưng cũng chưa quên nhớ hoạn quan. Hắn cũng không đem chính mình trọng dụng hoạn quan lần nữa giao cho Lưu Hành, mà là nhường Lưu Hành chính mình bồi dưỡng. Đối với đây hết thảy, tất nhiên là có người cho Cố Hy đưa đi thư. Nhưng Cố Hy bây giờ còn tại Ích Châu, há có thể trực tiếp nhận được tin tức. Lại mấu chốt nhất là, Cố Hy bây giờ cũng không quan tâm những thứ này. Tựa hồ là đoạn đường này chứng kiến hết thảy, nhường Cố Hy bắt đầu suy nghĩ tạo thành bây giờ cục diện bản chất. Hắn bắt đầu thả chậm bước chân, bắt đầu quan sát các nơi dân tỉnh. Thông qua cái này một loạt tìm tòi nghiên cứu, hắn nghĩ tới thổ địa sáp nhập, thôn tính. Sau đó liền nhớ tới năm đó Quang Võ Đế, Minh Đế chờ hoàng đế thực hành độ điển chính sách, thậm chí còn tiến tới suy nghĩ càng thêm kỹ càng kế hoạch. Trong đó bao quát đối đại tộc hạn chế cùng đối bách tính trợ giúp. Hắn là muốn từ trên căn bản giải quyết đi Đại Hán vấn đề. Cái này còn chưa xong, có lẽ là bởi vì cân nhắc quá xa, hắn đúng là đem năm đó Cố Vĩ khi còn nhỏ nói câu nói kia cho nhặt lên. Chân chính xâm nhập suy nghĩ lên việc này khả năng. Đây chính là thiên đại tiến bộ. Cố Dịch đối với cái này phá lệ chấn động, đối với người hiện đại mà nói, chút chuyện này tự nhiên không đáng giá được nhắc tới. Nhưng đối với Cố Hy loại cuộc sống này tại lịch sử tính hạn chế bên trong người mà nói, có thể có như vậy tư tưởng bên trên vượt qua, chính là khói như lên trời. Cố Hy có thể cứu Đại Hán sao? Cũng không thấy. Bất luận là độ điền cũng tốt, hoặc là đến tiếp sau hắn nghĩ những cái kia cũng được. Loại sự tình này đều không phải là bây giờ có thể làm được. Nhưng nếu là Cố Hy thật đem việc này xét ra, có thể hay không nhường đến tiếp sau chế độ phát triển sinh ra biến đổi lớn, hết thảy đều không được biết. Nhưng rất hiển nhiên, hắn hiện tại làm đây hết thảy tuyệt đối sẽ gây nên căn bản tính biến đổi lớn. Mà liên tại Cố Hy còn chưa chạy về Lạc Dương trước đó, ngay tại Vĩnh Khang 2 năm, tháng 8 đinh sửu này, Lưu Chí Băng ở Lạc Dương, thái tử Lưu Hành kế vị, cải nguyên kiến linh. Chương 53, phá rồi lại lập, Thái Bình Đạo. Chương 53, phá rồi lại lập, Thái Bình Đạo cùng lịch đại tiên quân băng thế thời điểm khác biệt. Lưu Chí chết, cũng không tại đường kim tiên hạ tạo thành quá hồng thủy hoa. Lại có ai có thể ở đâu? Đối với trước mắt đại hán dân chúng mà nói, chỉ có miễn đi tử vong uy hiếp lúc, mới có thể quan tâm càng nhiều đồ vật. Hoàng đế qua đời đối với bọn hắn hôm nay mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm giá trị. Lạc Dương. 3 năm qua đi thời gian, Cố Hy lại một lần nữa về tới Lạc Dương thành. Hắn đã muốn 80 tuổi. Nhưng cả người hắn trên thân lại phảng phất là nhiều một tia hoạt khí, thậm chí ngay cả còn xuống thân thể dường như đều tốt chuyển một chút. Không sai, Cố Hy không muốn chết. Hắn đã nghĩ thông suốt tất cả. Dự định vì đại hán cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Loại tâm tính này bên trên biến hóa, vẫn là có tác dụng. Hắn đi trước tế bái Lưu Chí, sau đó liền đi gặp đương kim vị hoàng đế này. Lưu Hành. Lưu Chí bỏ mình đã định trước sẽ khiến quyền lực mất cân bằng. Năm đó đi theo Lưu Chí làm mưa làm gió đám hoạn quan sớm đã bị nghiêm khắc thanh toán. Đám sĩ nhân lửa giận đã nhẫn nhịn quá nhiều năm. Đây chính là Lưu Chí chỗ thông minh. Hắn tận lực an bài như thế, chính là vì Lưu Hành cái này tân quân có thể thông qua thanh toán hoạn quan nhanh chóng ngồi vững vàng hoàng vị. Đây đúng là một cái rất phương pháp thật tốt. Lưu Hành ngầm cho phép đám sĩ nhân phản công, cái này cho hắn tại sĩ nhân nơi đó nên đón không sai thanh danh, cũng coi là ngồi vững vàng hoàng vị. Bất quá có lẽ là Lưu Chí cùng hắn nói qua cái gì. Hắn giống như Lưu Chí đồng dạng. Đối mặt Cố Hy lúc thái độ 10 phần nhiệt tình, hoàn toàn liền lấy một tên tiểu bối đồng dạng kiêm tốn, nhưng lại căn bản không có nửa điểm muốn cho Cố Hy vào chiều thái độ. Mà lần này, sĩ nhân thái độ cũng là dần dần thay đổi. Lòng người giỏi thay đổi từ ở trong đó liền có thể thể hiện đi ra. Lưu Hành bây giờ tại đám sĩ nhân trong lòng, cùng lúc trước Lưu Chí hoàn toàn khác biệt. Hắn khiến cái này sĩ nhân thấy được hy vọng. Tại loại tình huống này, những này triều thần sĩ nhân cũng liền không có ngày xưa nghĩ như vậy nhường Cố Hy hồi chiều. Lòng người, từ trước đến nay đều là như thế. Trong lúc sự tình lại một lần nữa từ Lạc Dương truyền ra thời điểm, thiên hạ các nơi phản ứng cực lớn. Tân quân thái độ liền giống như là ép diệt bọn hắn kia hy vọng cuối cùng, các nơi liên tiếp xuất hiện náo động. Nhưng sĩ nhân khởi thế lại đem những này phản loạn cấp tốc để ép xuống. Toàn bộ thiên hạ thế cục lần nữa trở về tới kia sắp mở biên giới chuẩn bị sụp đổ khu vực. Nhưng Cố Dịch tương đối ngoài ý muốn chính là, Cố Hy lại thật không có có cái gì đặc biệt động tác. Hắn muốn cho rằng, Cố Hy cuối cùng sẽ bước ra một bước kia. Độc trưởng triều cương, tận chính mình cố gắng lớn nhất, lại vì toàn bộ thiên hạ phân đấu một thành. Dù sao hắn đã nghĩ đến bây giờ cục diện nguyên nhân căn bản, nhưng Cố Hy lại thật yên tĩnh trở lại, thậm chí so trước kia còn muốn yên tĩnh. Liên tại quán quân hầu trong phủ dạy bảo Cố thị đời thứ 6 tử đệ, thậm chí ngay cả triều thần sĩ nhân đều không thấy. Đây đúng là nhường Cố Dịch kinh ngạc vô cùng. Quán quân hầu phủ, Cố Hy đang cùng Cố thị đời thứ 6 tử đệ giảng giải chính mình suy nghĩ sâu xa đi ra ý nghĩ. Bây giờ Cố thị đời thứ 6 tử đệ tuổi tác đều đã không nhỏ, mặc dù cũng còn không có vào triều làm quan, nhưng mỗi một cái đều đã có thể đối khi tiền triều cục có độc đáo kiến giải. Đây chính là Cố thị giáo dục ưu thế chỗ. Nghe Cố Hy giảng giải, Cố Vĩ trầm mặc thật lâu, không khỏi nhíu mày mở miệng hỏi, "Tổ phụ, việc này như coi là thật như thế, chẳng phải là sẽ nhằm vào tới ta Cố thị?" Hắn đã quên chính mình khi còn nhỏ lời nói. Hắn hôm nay đã bị thời đại tính hạn chế ảnh hưởng, Cố Hy mới chỉ giảng độ điển cùng hạn chế đại tộc, hắn cũng đã nghĩ đến điểm này. Ta Cố thị muốn chưa từng là nhất thời chi lợi. Cố Hy biểu lộ không thay đổi chút nào, nhìn trước mắt mấy người, hồi đáp, giống như năm đó tiên tổ trùng võ hầu về Hà Bắc, văn thành hầu phóng đại quyền đồng dạng. Việc này nếu là từ đầu đến cuối không chiếm được giải quyết, ta đoán tương lai tất thành họa lớn, dù là ta Cố thị cũng không thể trốn thoát trong đó. Lại ta Cố thị trí tại vạn thế, cái này nhất thời chi lợi, lại có gì nhưng tại ở. Nét mặt của hắn vô cùng chăm chú. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã không chỉ một lần chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này. Bách tính là tuyệt đối sẽ không một mực nhẫn thụ lấy như thế đãi ngộ. Nếu là từ đầu đến cuối như thế đợi một thời gian như vậy, những người này lửa giận liền sẽ phá hủy tất cả. Nghe vậy, Cố Vĩ lập tức liền lâm vào trầm tư. Còn lại Cố thị tử đệ cũng là như thế. Cho đến sau một lúc lâu sau, bọn hắn mới lần lượt gật đầu, dường như minh bạch đạo lý trong đó. Tổ phụ, Cố Vĩ hơi khẽ to mày, trầm giọng mở miệng, Tôn Nhi coi là, việc này sợ không phải là không có dễ làm như vậy tới. Hôm nay thiên hạ các nơi đại tộc chiếm đoạt thổ địa, thậm chí ngay cả ta Cố thị đều ở trong đó. Có thể cái khác đại tộc, sao lại như ta Cố thị đồng dạng, có tự chém một đao quyết tâm? Hắn đúng là cái rất có thiên phú hài tử, liền như là năm đó Cố Hy đồng dạng, đối đãi bất cứ chuyện gì ánh mắt đều là cực kỳ tinh chuẩn. Muốn nói chỗ nào không tốt, cái kia chính là Cố Dịch cảm giác tính cách của hắn có chút tự ngạo, so với lúc trước Cố Hy đều muốn tự ngạo. Nghe vậy, Cố Hy cười cười, không sai, việc này xác thực khó làm, cho nên ta mới bỏ mặc chiều cục biến hóa, biểu hiện ra tuyệt không tham dự trong đó thái độ. Cố Hy biểu lộ đống nhiên liền nghiêm túc. Lần này, Cố thị đám tử đệ cũng có chút phản phủ. Dù là lại thế nào thiên tài người, lại làm sao có thể hoàn toàn lĩnh hội tới Cố Hy thâm ý đâu? Đối mặt nhà mình dòng dõi, Cố Hy không có nửa điểm dầu diếm, lần nữa nói, việc này chi nạn, viễn siêu trước kia. Thiên hạ chắc chắn đại loạn, phá rồi lại lập, mới có thể thành sự. Ánh mắt của hắn lần nữa sắc bén lên, cứ như vậy chăm chú nhìn trước mắt một đám Cố thị tử đệ. Tổ phụ cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu, nhưng các ngươi những này tử tôn phải nhớ lấy, dù là ta thật đã chết rồi, tương lai nếu như các ngươi coi là thật có cơ hội như vậy, cũng phải làm ra việc này. Đám người nhao nhao gật đầu. Chỉ có năm gần 4 tuổi nhiều Cố Sâm vẫn là không biết làm sao, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ ngốc trệ. Cố Dịch một mực đang chú ý đây hết thảy, trong lòng cũng là phá lệ chấn động. Quả nhiên a, Cố thị tử đệ không hổ là đạo đức danh giới cuối cùng linh hoạt. Cố Hy cái này hiển nhiên là đang chờ phá rồi lại lập. Kỳ thật đây cũng là tất nhiên. Bây giờ sĩ nhân đại tộc tuyệt không có khả năng duy trì Cố Hy độ điển, chớ nói chi là đến tiếp sau hắn còn muốn một chút đối đại tộc hạn chế. Hơn nữa, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Cố Hy còn muốn cho thiên hạ bách tính càng nhiều cơ hội, muốn lần nữa mở rộng xem xét nâng lúc khảo giáo. Cái này đã tương đương với tại một lần nữa phân phối tài nguyên. Phàm là hắn nếu là đưa ra việc này, chỉ sợ cũng thật muốn lấy lực lượng một người đối mặt toàn bộ thiên hạ. Thế cục hôm nay sớm đã cùng lúc trước Lưu Tú Lưu Trang lúc khác biệt. Đại tộc thực lực ở giữa lợi ích dây dưa viễn siêu lúc ấy, chỉ có phá rồi lại lập có lẽ mới có một tia thành công khả năng, hiển nhiên đây cũng là Cố Hy không để ý triều đình nguyên nhân căn bản. Cố Dịch đối với cái này cực kỳ chấn động. Hắn cũng không biết việc này sẽ không thành công, nhưng so với nguyên bản trong lịch sử Đông Hán những năm cuối đến xem, việc này không nhất định sẽ không có chút nào hy vọng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Cố Hy không thể chết. Có thể Cố Hy như thế nào lại bất tử đâu? Trương Thọ thẻ đúng là thần vật, nhưng hắn bây giờ đã hơn 80 tuổi nha. Nhân loại tuổi thọ là có cực hạn, cổ nhân cùng hiện đại tuổi thọ của con người vốn cũng không chờ. Dựa theo hiện đại khoa học tìm tòi nghiên cứu đến xem, nhân loại tự nhiên tử vong thời gian nhiều nhất tại 120-150 tuổi ở giữa. Ở trong đó nhân tố đông đảo, người hiện đại thu hút thành phần dinh dưỡng là cổ nhân thu hút không đến. Dựa theo Cố Dịch suy đoán, Cố Hy đại khái không nhất định sẽ chống qua 100 tuổi. Hắn thật có thể đợi đến một ngày này đi. Nếu là Cố Hy bỏ mình, trừ phi Cố thị tử đệ nhất định phải có người có thể đạt tới Cố Hy trình độ như vậy. Cố Dịch lần nữa nhìn về phía những này Cố thị đời thứ 6 tử đệ, trong đầu từng cái lóe lên tính cách của bọn hắn thuộc tính. Hắn đã quan sát những người này có một đoạn thời gian. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau đó phải điều khiển đối tượng ngay tại trong những người này. Bây giờ Cố thị đời thứ 6 tử đệ, tự nhiên là lấy Cố Vĩ làm chủ. Ngay cả Cố Hy đối với mình đứa cháu này có chút coi trọng, cảm thấy hắn chính là Cố thị tương lai khiêng đỉnh người. Nhưng Cố Dịch nhưng lại không cho là như vậy. Cố Vĩ thuộc tính quả thật không tệ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cùng Cố Lương đồng dạng, lại tính cách của hắn còn không bằng Cố Lương đâu. Mà mấu chốt nhất là thời gian kế tiếp đoạn lại cùng Cố Lương lúc trước đối mặt khác biệt, tiếp xuống có thể phải đối mặt là lịch sử đại biến thời kỳ. Mặc dù bây giờ Đại Hán đã xảy ra cải biến, Cố Dịch cũng là không được không đi cân nhắc điểm này. Tiếp xuống một đoạn thời gian kia là lúc nào? Đây chính là tại toàn bộ trong dòng sông lịch sử đều có uy danh hiển hách thời đại, trong lúc đó xuất hiện anh hùng hào kiệt nhiều vô số kể. Cố Vĩ loại này thuộc tính đủ sao? Hiển nhiên không đủ, chỉ có thể nhường Cố Dịch đến tự mình điều khiển. Nhường Cố Dịch tương đối quan tâm, tất nhiên là Cố Sâm. Tự sử dụng phá bích thẻ về sau, Cố Sâm tất cả thuộc tính cũng đã biến thành dấu chấm hỏi, cho dù là Cố Dịch cũng không thể dò xét. Phá bích thẻ thuộc tính tăng giảm, tựa hồ là phải cần một khoảng thời gian nhân tố tới lấy quyết. Cố Sâm bây giờ đã 4 tuổi, nhưng hắn lại như cũng không có nhìn ra rõ ràng thuộc tính biến hóa. So với người đồng lứa, hắn bây giờ biểu hiện đúng là phải kém hơn rất nhiều. Bất quá Cố Dịch nhưng vẫn là quan sát ra hắn một chút tính cách. Cố Sâm trong xương có không chịu thua tính cách. Đây là vô cùng khó được tính cách. Quan thông qua hắn học tập đi đường lúc biểu hiện liền có thể nhìn ra. Cho dù là nhiều lần ngã sấp xuống nhưng cũng chưa thất thiết, non nớt trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Dịch cũng là đối đứa bé này tương lai càng thêm chờ mong. So với bị Cố Hy giáo dục qua Lưu Trí, Lưu Hành đúng là kém quá nhiều. hắn có thể nói là như nguyên bản trong lịch sử giống nhau như lúc. Thậm chí bởi vì Miễn ở tranh quyền trong khoảng thời gian này, hắn tính cách bên trong nhược điểm càng nhanh hơn bạo phát ra. Hắn bắt đầu bán quan phiến tước, trình độ viễn siêu lưu trí thời kỳ. Đồng thời liên tiếp xây dựng rầm rộ, thu thập thiên hạ kỳ chân dị bảo, cung cấp chính mình thưởng loạn. Sĩ nhân là sẽ không thay đổi. Khi bọn hắn khởi thế một khắc kia trở đi, quân quyền liền sẽ yếu bớt. Nhưng bất luận là ngoại thích hoặc là hoạn quan đều không thể chịu đựng hoàn quyền sa sút. Bọn hắn có thể chuyên quyền, nhưng người khác không thể. Lưu Hành càng sẽ không trơ mắt nhìn đám sĩ nhân lần nữa làm lớn, uy hiếp hoàn quyền. Đảng tranh lại xuất hiện. Tại Lưu Hành cố ý mà vì đó phía dưới, hoạn quan lần nữa khởi thế, bắt đầu đối sĩ nhân áp chế. Hắn tuần tự tiến hành nhân sĩ điều hành, thiết lập thị trung tự, kiềm chế thượng thư đài, lấy suy yếu sĩ nhân thực quyền. Đây hết thể liền như là ngày xưa cảnh tượng tái hiện. Thậm chí Lưu Hành đối với hoạn quan cương triều còn vượt xa lúc trước Lưu Chí. Triều chính biến đổi lớn, làm Lưu Hành ngồi vững vàng hoàng vị một khắc kia trở đi, những này đám sĩ nhân cũng đã rơi xuống thiên nhiên hạ phong. Song phương tranh đấu lần nữa dẫn đến lại trị biến động. Ngay tại Kiến Linh 4 năm, theo Sơn Dương quận đốc Bưu Trương Kiệm bạch tội trung thường thị hầu Lam Nhiêu Dân, hoạn quan cùng sĩ nhân tranh đấu lần nữa đạt đến đỉnh phong. Hoạn quan Tào Tiết vu cáo ngược đảng nhân vũ quốc, từ đó đảng cố tái hiện. Đồng thời Lưu Hành lần này thủ đoạn muốn vượt xa khỏi ngày xưa Lưu Chí, tại cả nước các nơi tiêu diệt toàn bộ đảng nhân. Vĩnh Xương Thái thú Tào Loan thượng thư là đảng nhân kêu oan, yêu cầu triều đình giúp cho sửa lại án xử sai. Lưu Hành giận dữ, đem nó áp phụ hồi kinh tại ngục bên trong tra tấn đến chết, cũng mở ra càng đại quy mô tiêu diệt toàn bộ. Trong lúc nhất thời, cả nước sôi trào, đám sĩ nhân lại một lần nữa tìm tới Cố Hy, cầu Cố Hy ra mặt. Lúc bắt đầu Cố Hy như cũng không thấy, nhưng người đến sau càng ngày càng nhiều, hắn cũng không thể không gặp một số người. Có thể hắn lại làm sao lại ra mặt đâu? Triệu Chi tức đến, Vùng Chi liền đi. Cố Hy thế nhưng là mang thủ, hắn đã quyết định phá rồi lại lập, liền không có khả năng đi lẫn vào những sự tình này. Trực tiếp liền lấy cao tuổi Chi Từ đem người tất cả đều đuổi đi. Như thế cử chỉ tất nhiên là nhường hoạn quan làm việc càng thêm lớn mật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hán đều xa vào đến vẻ lo lắng bên trong. Cố Hy hoàn toàn không có lẫn vào những này, hắn thậm chí bắt đầu dưỡng khí. Cố Dịch có thể rõ ràng cảm giác được Cố Hy tâm thái chuyển biến. Loại chuyển biến này quá mức rõ ràng, nhưng hắn từ có thể thản nhiên chịu chết, đến bây giờ bắt đầu dần dần thiết mệnh. Hắn tại chờ một cái cơ hội, chờ một cái trực tiếp để đại hán nghiêng trời lệch đất, phá rồi lại lập cơ hội. Đương nhiên, hắn tất nhiên là sẽ chú ý thiên hạ thế cục. Bây giờ đại hán các nơi lưu dân càng ngày càng nhiều, có thể nói là tăng lên gấp bội. Nhưng hắn có chút kinh ngạc chính là, những này lưu dân còn không có tạo ra đặc biệt lớn náo động. Nghe nói là xuất hiện một cái tên là Thái Bình Đạo tổ chức, tại các nơi trấn an lưu dân chi tâm, phát triển chi cấp tốc, viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng, thậm chí đều đã có chút lấn át Cố Hy tại dân gian danh vọng. Đều đang đồn kia cái gì Thái Bình Đạo chủ nắm giữ tiên pháp, dùng phù chú liền có thể giúp người chữa khỏi tật bệnh. Mặc dù triều đình trên dưới đều cảm thấy Trương Giác giỏi về giáo hóa, có thể khiến cho lưu dân bách tính không làm loạn, đối với nó rất có hảo cảm. Nhưng Cố Hy lại có thể cảm giác được, hắn đang chờ cơ hội, chỉ sợ sẽ là cùng cái này Thái Bình Đạo có quan hệ. Thái Bình Đạo quy mô, phàm là như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ đại hán chấn động. Cố Hy còn cố ý để cho người ta tìm hiểu lên Trương Giác, nhưng không tìm hiểu còn không biết, đánh dò xét giật mình. Trương Giác đúng là xuất từ Cố thị tư thủ. Tin tức này quả thực là nhường Cố Hy kinh ngạc một chút, trực tiếp để người đưa tới Trương Giác tin tức. Sau khi xem xong, liền càng thêm kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng. Trương Giác loại người này tuyệt không phải vật trong ao. Quả nhiên, ngay tại Kiến Ninh 4 năm, 3 tháng 1 ngày đêm bên trong, Cố Hy bỗng nhiên liền thu vào một phong thư. Xét nội dung trong bức thư 10 phần đơn giản. Trong vòng mấy tháng, chắc chắn nhường Cố Công trọng trưởng triều cương. Nhìn xem sách này nội dung trong thư, Cố Hy cho mày, dường như đã mơ hồ đoán đến cái gì. Cố Dịch lúc này trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Vạn bạn không ngờ tới, chuyện biến hóa lại sẽ có lớn như thế. Hắn tự nhiên là đều sớm chú ý tới Thái Bình Đạo, chỉ có điều không có chú ý tới Trương Giác lại còn sẽ có loại kinh nghiệm này. Hơn nữa chiếu bây giờ phát triển đến, Trương Giác Thái Bình Đạo muốn viễn siêu nguyên bản lịch sử. Bởi vì đại hán nhân khẩu ách gia tăng, lại thêm hắn học tập Cố thị một chút thủ đoạn. Đây đều là trung nguyên bởi vì. Nhưng Cố Dịch tương đối chú ý là, Trương Giác có thể hay không sớm lựa chọn độc thủ. Nếu là quả thật như thế kia lịch sử biến động liền quá lớn một chút. Bây giờ Viên Thiệu Tào Tháo bọn người, nhưng cũng còn chưa hoàn toàn trưởng thành ra a. Vậy cái này lịch sử đến cùng lại biến thành cái dạng gì? Loạn thế nếu là đến, Thần Châu chi địa đến cùng sẽ đánh thành cái tình trạng gì? Đây hết thảy, thậm chí ngay cả Cố Dịch cũng không thể hoàn toàn xác định.